Chương 1058 mở màn, chương 1058 mở màn, cảm thụ được trong cơ thể tăng vọt không chỉ gấp đôi lực lượng, Tô Mặc trong lòng lại không có bao nhiêu vui vẻ, ngược lại thêm mấy phần ngưng trọng. Hồng Mông vô lượng chân tiên kinh tầng cuối cùng đột phá cần bản nguyên năng lượng, xa so với hắn dự đoán phải mênh mông quá nhiều, bốn mảnh niết bàn hỏa liên cánh hoa, trong đó ẩn chứa năng lượng gần như sánh ngang năm vị liệt huyền thủy tổ như vậy viên man bán bộ kim tiên, lại bèn bèn để Hồng Mông vô lượng chân tiên thể của hắn tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Tiếp xuống đại thành, viên mãn chi cảnh, tuyệt không phải còn lại 68 cánh hoa sen có thể chống đỡ. Dù là đem trong tay hắn tích trữ một đám bát phẩm, hữu phẩm chân tiên dược tất cả luyện hóa, lại thêm liệt huyền thủy tổ vị này hỏa ô tộc đệ nhất nhân toàn bộ nội tình, sợ là vẫn còn một đoạn không nhỏ chỗ trống. Ngay sau đó, Tô Mặc tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt khẽ chuyển, hướng phía hỏa ô vực chỗ phương hướng liếc một cái. Ánh mắt kia thâm thúy khó lường, giống như có thể xuyên thấu vô tận hư không, thấy được phương sơn cốc kia dưới ẩn giấu tất cả bí mật, khóe miệng dần dần câu lên một vẻ ý vị thâm trường độ cong, mang theo mấy phần hiểu rõ, mấy phần tính toán, trong nháy mắt liền ẩn đi, phảng phất chưa từng xuất hiện qua. Kế hoạch này không đổi, thời gian còn sớm. Tô Mặc thấp giọng tự nói, đầu ngón tay tại hỗn độn bồ đoàn trên khẽ điểm một cái, kích thích một vòng nhỏ bé hỗn độn gợn sóng, chờ bản tọa triệt để luyện hóa cái này niết bàn hỏa liên lại mở ra không mượn. Một giây sau, khí tức quanh thân Tô Mặc lần nữa thu liễm, như thủy triều rút vào biển sâu, trong nháy mắt uy về cổ giếng không gợn sóng, ngay cả lỗ chân lông bên trong tràn ra năng lượng đều bị gắt gao khóa ở trong cơ thể. Hắn lần nữa nhắm hai mắt lại, ý thức chìm vào bản mệnh trụ hải, đem tất cả tạp niệm bài trừ, duy lưu một mảnh trong suốt đạo tâm. Ở bản mệnh trụ hải bên trong, mảnh thứ 14 niết bàn hỏa liên cánh hoa không hề có điểm báo trước cầm vang nổ tung. So với viên mãn bán bộ kim tiên càng thêm ngưng luyện tử kim hồng lưu dâng trào mà ra, như vạn mã buôn đằng bán quét sạch toàn bộ bản mệnh trụ hải, chỗ đi qua, ước vạn vũ trụ tại năng lượng trùng soát hạ càng thêm thành thục khổng lồ. Sau đó, thuận bản mệnh trụ hải cùng nhục thân kết nối thông đạo, dũng mãnh vào Tô Mặc tứ chi bách hải, chỗ kinh kinh mạch trong nháy mắt bị bất hủ đạo vận tẩm nhiễm, xương cốt khe hở bên trong thấm ra kim quang càng thêm xích liệt. Mỗi một tấc cơ bắp sợi đều đang tham lam hấp thu năng lượng, phát ra nhỏ bé lại dày đặc âm minh, tựa như có ước vạn trôi vô hình rèn đúa tại đồng thời gõ, khiến cho nó trở nên càng thêm kiên mềm dai càng thêm năng lượng. Hồng Mông vô lượng chân tiên thể tại cố hồng lưu này tầm bổ hạng, giống như lâu hạn vùng tam lâm ấu miêu, bắt đầu hướng phía đại thành chi cảnh chậm rãi mà kiên định đẩy mạnh, mỗi một tia tinh tiến đều kèm theo đạo vận trầm tích. Thời gian thoảng qua, liền là 1800 ức năm trôi qua. Tại 4 ức 5000 vạn lần thời gian chạy xuôi hạng, cái này 1800 ức năm tuế nguyệt đủ để cho tăng hải hóa thành tăng điện, để vũ trụ sinh diệt luân hồi mấy lần. Ẩn mật động thiên bên trong, hỗn độn khí lưu như cũ nồng đậm như trước, như dính vào hộ phách bản bao khóa hết thảy, 28 tinh tú đại trận ánh sao lưu chuyển không ngừng, như từng đầu sáng lạn tinh hà hòa quanh. Đem khí tức quanh thân Tô Mặc gắt gao khóa ở trong trận, không lộ mảy may, cho dù là bất hủ kim tiên thần niệm quét qua, cũng không thể phát giác ra mảy may manh mối đến. 1800 ức năm này ở giữa, Tô Mặc thủy chung đắm chìm trong tu luyện bên trong, giống như một tôn ngàn xưa bất biến điêu khắc. Bản mệnh trụ hải bên trong, niết bàn hỏa liên cánh hoa từng mảnh vỡ nát, nở rộ ra sán lạn năng lượng hồng lưu, mảnh thứ 15, mảnh thứ 16 thẳng đến mảnh thứ 28 cánh hoa tại oanh minh bên trong hóa thành tầm bộ tiên thể của Hàn Bản Nguyên. Mỗi một mảnh cánh hoa nổ tung, đều tựa như một vị viên mãn bán bộ kim tiên bên trong người nổi bật tại trong cơ thể hắn tự bạo ra. Điên cuồng trùng soát lấy hắn toàn thân trên dưới, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một tấc xương cốt đều đang trải qua thoát thai hoàn cốt tôi luyện. Từng đạo ám kim sắc bất hủ quang trạch tại toàn thân cơ bắp, xương cốt của hắn phía trên không ngừng nở rộ mà lên, lại nhanh chóng nội liễm, dung nhập cơ lý chỗ sâu, tiên thể phòng ngự tại bực này mài giũa hạ, đột nhiên tăng mạnh, lại là có siêu việt cựu phẩm chân tiên khí, định nổi chuẩn kim tiên khí chi thế, tầm thường sơ trùng kỳ bán bộ kim tiên công kích rơi vào trên người hắn, đó là liền một tia vết trắng đều khó mà lưu lại. Khi mảnh thứ 28 cánh hoa cuối cùng một tia năng lượng bị hấp thu hầu như không có lúc, Hồng Mông vô lượng chân tiên thể của Tô Mặc cuối cùng nên đón chất bay bọn. Ông một tiếng nhẹ nhàng ông minh từ trong cơ thể hắn vang lên, liền tựa như có cái gì vô hình gông xiềng bị triệt để đánh bỡ, đạo vận như gợn sóng bàn khuyết tán ra. Khí lưu quanh thân hỗn độn đột nhiên hướng nội co bảo, dán chặt lấy da thịt hình thành một tầng mỏng manh quá màng, trên đó chạy xuôi tử kim nhị sắc văn lộ, như hai đầu dây dưa thần long du tẩu bất định, đó là Hồng Mông cùng bất hủ đạo vận giao thoa ân ký, tản ra lệnh người tim đập nhanh như áp. Mấy hơi thở về sau, Tô Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt không có kinh thiên động địa thần quang, chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy bình tĩnh, lại mang theo một loại xem thường chúng sinh uy nghiêm. Nhẹ nhàng nắm tay, đốt ngón tay ở giữa không có buộc phát ra kinh người tiếng vang, nhưng toàn bộ động thiên thế giới quy tắc, thậm chí vừa mới khôi phục thập phương vô cực đại trận và cả ngoại vi 28 tinh tú đại trận đều khẽ dừng lại, phảng phất bị một cô vô hình lực lượng trưởng khống. Hồng Mông vô lượng chân tiên thể, cửu trọng đại thành. Tô Mặc thấp giọng tự nói, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn, giờ phút này hắn cũng không cần vận dụng Hồng Mông chân tiên chi lực, vẹn vẹn bằng tiên thể lực lượng, liền có thể quét ngang đại bộ phận bán bộ kim tiên, cùng định phong bán bộ kim tiên chống lại. Chỉ là, nhìn xem bản mệnh trụ hải bên trong vẹn vẹn còn sót lại 54 mảnh niết bàn hỏa liên cánh hoa, Tô Mặc lông mày hơi nhíu, triệt để đoạn trong lòng cuối cùng một tia may mắn. Đột phá đến đại thành chi cảnh, chọn vẹn dùng đi 15 mảnh niết bàn hỏa liên cánh hoa, tiêu hao gần như là đột phá tiểu thành chi cảnh gấp 4 lần, muốn tấn thăng viên mãn, nói ít cũng phải 60 mấy mảnh niết bàn hỏa liên cánh hoa, cho dù cộng thêm trong tay tài nguyên khác, cùng cái kia tích lũy đến gần 40 vạn ức khổng lồ chiến công, cũng còn có 7-8 vị viên mãn bán bộ kim tiên chỗ trống. Bất quá không bao lâu, Tô Mặc cái kia nhíu chặt lông mày, liền lại thư chuyển ra. Hết thể những thứ này vốn là tại hắn dự liệu bên trong, chỉ là trước đó hắn chẳng qua là không thấy quan tài không đổ lệ mà thôi. 7-8 vị viên mãn bán bộ kim tiên tuy nhiều, nhưng tại cái này cựu vực tiên chiến bên trong, nhu đồ đắc đạo, muốn góp đủ, không phải không có khả năng. Một khắc sau, Tô Mặc tâm niệm vừa động, bản mệnh trụ hải bên trong, mảnh thứ 29 Niết Bàn Hỏa Liên cánh hoa ứng tiếng mà nát, lần nữa hóa thành mênh mông bản nguyên năng lượng, như thác nước bản chút xuống mà xuống, tiếp tục tầm bổ tiên thể của hắn, hướng phía viên mãn chi cảnh chậm rãi đẩy mạnh. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, lại là trăm ức năm trôi qua. Đột nhiên, nhắm chặt hai mắt, toàn lực luyện hóa Niết Bàn Hỏa Liên cánh hoa, Tô Mặc lông mày nhíu lại, chậm rãi mở hai mắt ra, hướng phía Thiết Tí Sơn mạch trung tâm cái kia Vân Long Tiên Thành nhìn lại. Tiến vào Cựu Vực Đại Lục gần 8000 ức năm thời gian, Thiết Tí Sơn mạch cuối cùng nên đón lần thứ nhất đại nguy cơ. Hai tôn Cựu Thiên Tiên vực tứ phẩm chân tiên nhìn chằm chằm Thiết Tí Sơn mạch, Vân Long chân tiên mặc dù mượn địa lợi ưu thế, miễn cưỡng ngăn cản hạ hai đại chân tiên thế công, nhưng cũng chỉ có co đầu rụt cổ tại Vân Long Tiên Thành miễn cưỡng tự vệ phần, lại là không có một chút dư lực, cứu viện phân tán tại Thiết Tí Sơn mạch trên ngàn pháo đài. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem từng tòa pháo đài bị hai tôn chân tiên dưới trướng công phá, trong đó hư tiên, thiên tiên bị đổ sát không còn một ngống, tài nguyên bị cướp sạch hầu như không còn, ngay cả pháo đài căn cơ đều bị chiến hỏa đốt hủy, hóa thành một mảnh cháy đen. Lấy hai vị tứ phẩm chân tiên dưới trướng đại quân cái kia đẩy mạnh tốc độ, không cần vạn năm tuế nguyệt, liền sẽ đến phiên hắn chỗ số 507 pháo đài. Xem ra, bản tọa đạo kia thần thức hóa thân cũng đến công thành thân thoái lui lúc. Thanh U một tiếng thở dài, Tô Mặc lần nữa nhắm hai mắt lại, chút nào không có xuất thủ giải cứu ý tứ. Vân Long chân tiên, còn có Vân Long tiên thành những này hư tiên, thiên tiên, cùng hắn cũng không có một chút quan hệ, tại Cửu Vực đại lục cái này tiên nhân say thịt chẳng, tử vong hư tiên, thiên tiên, số lượng mấy vạn triệu kế, coi như là chân tiên, vẫn là số lượng đều xa xa vượt qua 6 chữ số, không kém nhiều hơn Vân Long chân tiên cùng hắn dưới trướng chúng tiên. Dù sao động tiên thế giới, hiện tại chính là cựu phẩm chân tiên đều khó mà phát giác, càng không cần phải nói nho nhỏ hai cái tứ phẩm chân tiên, chính là đến động tiên thế giới một trượng bên trong, bọn hắn đều khó mà nhìn ra cái gì đến. Hàn Lai thử vãng, thời gian rất nhanh liền đến vạn năm sau. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, 507 pháo đài phòng ngự đại trận triệt để cao phá, phốc suy một tiếng, Tô Mặc đạo kia đã tăng lên làm nhất phẩm thiên tiên thần thức hóa thân, tại một vị ngũ phẩm thiên tiên công kích hạ, cùng quanh thân hai vị nhị phẩm thiên tiên cùng một chỗ, bị trong nháy mắt miểu sát. Không đến 3 ngày thời gian, 507 pháo đài bên trong mấy chục vị thiên tiên, gần vạn hư tiên liền bị đổ sát không còn một ngống, tất cả tài nguyên bị cướp sạch hầu như không còn, toàn bộ pháo đài rơi vào một mảnh cháy đen phế tích, tường đổ gạch nát ở giữa tàn lưu khô cạn vết máu cùng đoạn liệt binh khí, cùng Thiết Tí Sơn mạch cái khác luân hãm pháo đài không có hai loại, lộ ra tử tịch cùng hoang lương. 28600 năm sau, rộng lớn Thiết Tí Sơn mạch, trừ trung tâm chỗ, tòa kia Vân Long Tiên Thành còn đang khổ sở chống đỡ, còn lại trên ngàn tòa pháo đài đã toàn bộ luân hãm. Trên tường thành trận pháp quang mạc cảm đạm không ánh sáng, ẩn ẩn xuất hiện tia dày đặc vết rạn. Vân Long chân tiên đứng tại tiên thành trung ương, lông mày nhíu chặt, nhìn qua ngoài thành cái kia phiến bị chiến hỏa nhuộm đỏ sơn mạch, trong mắt dần dần nhiều hơn mấy phần tuyệt vọng, khí tức quanh thân đều mang theo bại vong suy tàn. Mặc dù Vân Long tiên thành trước mắt hộ thành đại trận còn không có quá lớn tổn thương, nhưng thủ lâu thất, không có viện binh đến, bị công phá vậy chỉ là vấn đề thời gian, bất quá là tại kéo dài diệt vong bận mệnh mà thôi. Mà giờ khắc này, 507 pháo đài phế tích phía dưới, ẩn mật động thiên bên trong như cũng một mảnh yên tĩnh. Tô Mặc quanh chân tại hỗn độn bồ đoàn trên, quang màng quanh thân lưu chuyển, chút nào không bị ngoại giới chiến hỏa ảnh hưởng. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt chiếu ra ngoại giới phế tích bên trong tàn lưu vết máu cùng đoạn nhận, lại không có mảy may gợn sóng, vẹn vẹn nhìn một cái, liền lại tiếp tục trầm tĩnh tại tu luyện bên trong. 8 triệu năm sau, ầm ầm theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Thiết Tí Sơn mạch đều chấn động hạ, Vân Long Tiên Thành thủ hộ tiên trận triệt để cao phá, như phá toái vỏ trứng bản tứ phân ngũ liệt. Vân Long Tiên Thành trực tiếp bước ngàn tòa pháo đài sau bụi, lâm vào một mảnh biển lửa, tiên quân tiếng kêu thảm thiết cùng binh khí va chạm âm thanh đan xen thành tuyệt vọng bi ca. Ngay cả Vân Long chân tiên vị này tam phẩm viên mãn chân tiên đều không thể đào thoát sinh tiên, chỉ là tại cuối cùng thời khắc tự bạo thần hồn, để hai vị tứ phẩm chân tiên trả ra một chút đại giới. Đương nhiên, cái này cùng Tô Mặc mà nói, chỉ là hắn dài rằng giặc nhân sinh bên trong không đáng kể một kiện tiểu khúc nhạc dạo, để hắn dừng lại mấy hơi thở thời gian, liền không tại quá nhiều để ý. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại là 2500 ức năm trôi qua. Khi cuối cùng một mảnh niết bàn hỏa liên cánh hoa tại bản mệnh trụ hải bên trong hóa thành tử kim hồng lưu, bị ức vạn triệu tế bào bản mệnh trụ hải triệt để thôn vệ hầu như không có lúc, trong cơ thể Tô Mặc mạnh mẽ bộc phát ra một trận tiếng rồng ngâm bản ông minh. Tầng kia giang chặt lấy ra thịt quang màng đột nhiên sáng lên, tử kim nhị sắc văn lộ như sống lại một dạng lưu chuyển, cuối cùng ngưng kết thành từng mai huyền ảo hồng mông phụ văn, khảm vào hắn mỗi một tấc huyết đủ, mỗi một sợi thần hồn. Giờ phút này hồng mông vô lượng chân tiên thể, tuy chưa đạt viên mãn, lại cũng tại đại thành chi lộ trên đi ra hơn phân nửa. Khí tức quanh thân chạy xuôi ám kim sắc quang trạch thâm thúy như vực sâu, nhẹ nhàng vừa động liền mang theo quy tắc gợn sóng, phòng ngự chi mạnh, đủ để cứng rắn chuẩn kim tiên khí chính diện đánh kích. Bản mệnh trụ hải bên trong, thập nhị phẩm hồng mông đạo liên lặng lặng lơ lửng, cánh hoa trên khắc rõ chân tiên pháp tắc càng thêm lưu luyện, cùng Tô Mặc tiên thể, thần hồn hình thành hoàn mỹ bế hoàn, giơ tay nhấc chân ở giữa đều mang theo một loại hồn nhiên tiên thành đạo vận. Thời cơ không sai biệt lắm, thanh hư bên kia kế hoạch có thể bắt đầu. Chương 1059 được ăn cả ngã về không, chương 1059 được ăn cả ngã về không, thanh âm của Tô Mặc vang lên trong động thiên thế giới, bình thản nhưng mang theo một loại uy nghiêm không thể kháng cự, ngay cả quy tắc động thiên cũng cộng hưởng theo thanh âm của hắn, tựa hồ vạn vật trong trời đất đều phải tuân theo sự chỉ dẫn của thanh âm này. Lời vừa dứt, tâm thần Tô Mặc khẽ động, một đạo thần niệm như mũi kiếm ra khỏi vỏ, bao bọc khí hỗn độn, trong nháy mắt xé rách bức tường hư không gần vạn năm, vượt qua vô tận tinh hà và dòng chảy hỗn loạn của thời không, chuẩn xác đáp xuống thế giới dung nham dưới thung lũng bí ẩn phía nam hỏa ô vực trong thức hải của liệt huyền thủy tổ do thanh hư đạo đức chân quân hóa thành. không gây ra dù chỉ một chút dao động năng lượng nào. Kính tuân pháp chỉ của bản tôn. Liệt Huyền Thủy Tổ đang khoanh chân ngồi giữa trung tâm thế giới dung nham đột nhiên mở hai mắt, trong mắt lóe lên một tia tinh quang sâu thẳm hoàn toàn khác biệt với bản thân Liệt Huyền Thủy Tổ, như giếng cổ ẩn chứa sao trời, mang theo vẻ lạnh lẽo thấu hiểu bản vận. Tiếp đó, liền thấy hắn từ từ đứng dậy, thân hình trong dung nham quần quần hiên ngang như tùng, và áo không gió tự động, hướng về phía Thương Linh vực khẽ cúi người, cung kính đáp một tiếng. Giây tiếp theo, thân thức Liệt Huyền Thủy Tổ khẽ động, một luồng uy áp đáng sợ vượt xa Kim Tiên bán bộ viên mãn gấp 10 lần trở lên, cùng với thanh âm của hắn, như hồng trung đại lư vang vọng bên tai Liệt Nguyên lão tổ cùng bốn vị Kim Tiên bán bộ tộc hòa ô khác, chấn động khiến tiên hồn bốn người khẽ run rẩy, Nguyên Nhi nhanh chóng truyền tin về tộc. Thanh âm mang theo sự gấp gáp cố ý đè nén, nhưng lại toát ra vẻ uy nghiêm không thể nghi ngờ, tựa hồ mỗi một chữ đều được tôi luyện bằng lửa, để con cháu không tiếc mọi giá, san giết người của tám đại tiên vực khác, dốc toàn lực tích lũy chiến công, đổi lấy chuẩn bất hủ tiên dược về đây. Phụ thân chỉ còn thiếu chút bất hủ bản nguyên cuối cùng, liền có thể thuận lợi chứng đạo bất hủ. Nhanh, nhất định phải nhanh. Chậm trễ một chút, phụ thân sợ rằng sẽ công dạ chẳng, bỏ phí công sức. Xung quanh tung lũng, bốn người Liệt Nguyên lão tổ đã chờ đợi mấy nghìn năm trong lo âu, nghe vậy toàn thân chấn động, trên mặt lập tức bùng lên vẻ cuồng hỉ. Phụ thân, thủy tổ, đại nhân quả nhiên vẫn đang ở thời khắc mấu chốt đột phá. Hơn nữa đã đến bước cuối cùng, thành bại tại đây một trận. Không đợi bọn họ bình phục tâm trạng, thanh âm của Liệt Huyền thủy tổ lại truyền đến, mang theo một loại quyết tuyệt gần như điên cuồng, từng chữ như tia lửa bắn ra, thiêu đốt thần hồn của bọn họ, nhớ kỹ, không tiếc bất cứ giá nào. Dù cho con cháu tử thương thảm trọng, cũng không tiếc. Chỉ cần phụ thân bước ra bước đó, trở thành bất hủ kim tiên, tất cả đều đáng giá. Khi đó, phụ thân tự sẽ nghịch chuyển thời không, khiến bọn họ toàn bộ phục sinh, để bọn họ hưởng thụ vinh quang của tộc quần bất hủ. Nghịch chuyển thời không phục sinh, bốn người Liệt Nguyên lão tổ lẩm bẩm lặp lại mấy chữ này, sự do dự và lo lắng trong mắt lập tức bị sự cuồng nhiệt thay thế, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập. Nếu phụ thân, thủy tổ, đại nhân có thể chứng đạo bất hủ, đó sẽ là thịnh sự vạn cổ chưa từng có của tộc Hỏa Ô, chút tử thương nhất thời có đáng là gì? Huống hồ, đợi sau khi phụ thân, thủy tổ, đại nhân chứng đạo bất hủ, còn có thể phục sinh, còn có gì phải lo lắng nữa? Phục sinh chân tiên, dù là những vị kim tiên bán bộ như bọn họ cũng không có năng lực này, nhưng đối với bất hủ kim tiên lại không phải là chuyện khó khăn gì. Chỉ cần không có bất hủ kim tiên khác xuất thủ, dù là những vị kim tiên bán bộ như bọn họ cũng không phải là không thể phục sinh, chẳng qua là cái giá phải trả lớn hơn một chút. Kính tuân pháp chỉ của phụ thân. Hải Nhi lập tức truyền tin về tộc, dốc hết toàn lực của cả tộc, vì phụ thân gom góp chuẩn bất hủ tiên dược. Dù phải liều hết tất cả, cũng phải giúp phụ thân chứng đạo bất hủ. Liệt Nguyên lão tổ đột nhiên quỳ xuống đất, hướng về phía thế giới dung nham khấu đầu thật mạnh, chán va chạm với mặt đất, bắn ra những tia lửa nhỏ. Ba vị kim tiên bán bộ khác cũng đồng loạt quỳ xuống, thanh âm run rẩy vì kích động, nhưng mang theo sự kiên định dứt khoát, chúng ta nguyện giúp lão tổ hoàn thành đại nghiệp. Dù thân nát xương tan, cũng không từ nan. Trong thế giới dung nham, Liệt Huyền thủy tổ nhìn vào cảnh tượng phản hồi trong thức hải, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong khó nhận ra, đường cong đó ẩn chứa vài phần tính toán và lạnh lẽo, như băng giá ẩn dưới ngọn lửa. Ngay sau đó, hắn lại nhắm hai mắt, khí tức quanh thân lại thu liễm, tựa hồ lại chìm đắm vào thời khắc cuối cùng của đột phá, chỉ có tiếng dung nham quần quần vang vọng trong thế giới, che giấu mọi dấu vết bất thường. Thiết tí sơn mạch, dưới phế tích pháo đài số 507, trong động thiên thế giới bí ẩn kia. Tô Mặc ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua từng lớp bức tường thời không, nhìn sâu về hướng Hỏa Ô vực. Trong mắt hỗn độn lưu chuyển, tựa hồ có tinh hà xoay vần, nhưng không hề có chút gợn sóng nào. Cứ để cơn gió này thổi một lúc đi. Tô Mặc khẽ tự nói, đầu ngón tay khẽ bê, ván cờ này muốn thành công, còn cần một quá trình lên men, cần để sự điên cuồng của tộc Hỏa Ô hoàn toàn châm ngòi chiến hỏa chí vực, hắn mới có thể đục nước béo cò, ngồi hưởng lợi ích. Ngay sau đó, Tô Mặc lại nhắm hai mắt, tâm thần chìm vào buồn mệnh chủ hải. Chỉ thấy trên không của đóa hồng mông đạo liên 12 phẩm đang hé nụ, đột nhiên xuất hiện 10 bộ tiên thi chân tiên bát phẩm. Bùm! Một tiếng trầm đục vang lên, 10 bộ tiên thi chân tiên bát phẩm kia không hề có dấu hiệu báo trước đã nổ tung, hóa thành 10 luồng chân tiên bản nguyên tinh thuần đến cực điểm, như thác nước đổ xuống, nhanh chóng hòa vào cơ thể Tô Mặc. Hàng trăm triệu tỷ tế bào trụ hải tựa như những con cá mập ngửi thấy mùi máu tanh, lập tức sôi trào, vô số giới môn mở ra, điên cuồng nuốt chửng, hấp thu luồng bản nguyên hồng lưu này. Mỗi một tế bào đều phát ra tiếng long long thỏa mãn, vũ trụ quần bên trong vì luồng năng lượng này mà tăng tốc diễn hóa, chuỗi quy tắc trở nên càng thêm ngưng thực, lấp lánh ánh sáng bất hủ. Hồng Mông đạo liên 12 phẩm khẽ lay động, phù văn đại đạo trên cánh hoa luân chuyển không ngừng, từng lớp bóc tách và tinh luyện lực lượng quy tắc ẩn chứa trong 10 đạo chân tiên bản nguyên kia, hóa thành dưỡng chất phù hợp nhất cho tiên thể Tô Mặc hấp thu, thúc đẩy Hồng Mông vô lượng chân tiên thể lại tiến gần thêm một chút tới cảnh giới viên mãn. Thời gian thoáng chốc, đã vạn năm trôi qua. Hỏa Ô vực, trung tâm Thiên Ô Tiên Thành, trong Hỏa Diễm Thần Điện ở tổ tử. Điện vũ được đúc từ U Minh Hỏa tinh vạn năm bất diệt, bốn bức tường khắc họa đồ đẳng dục hỏa của các đời tiên tổ tộc Hỏa Ô, mỗi một đường vân đều chạy xuôi quy tắc hỏa đạo nóng bỏng, trong không khí tràn ngập khí tức nóng rực đủ để khiến chân tiên lục phẩm trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Chỉ có tộc nhân hạch tâm của tộc Hỏa Ô mới có thể hô hấp tự do tại nơi này. Liệt Võ, tộc trưởng đương nhiệm của tộc Hỏa Ô, đang ngồi trên một hỏa diễm thần tọa được tôi luyện từ Cửu Long phần thiên diễm. Hắn khoác chuẩn kim tiên khí xích kim chiến khải, trên khải giáp khảm 36 viên hỏa diễm bảo châu, mỗi viên đều phong ấn một tàn hồn của viễn cổ hỏa thú, tản ra khí tức cường hãn của chân tiên cựu phẩm sơ kỳ, hỏa sát chi khí quanh thân ngưng tụ thành thực chất, tạo thành một Hỏa Ô ba chân hư ảo lượn lờ. Lúc này hắn đang lật xem sách công trạng trong tộc, lông mày khẽ nhíu, tựa hồ đang lo lắng về cục diện giằng co của cựu vực tiên chiến gần đây. Đột nhiên, một đạo hỏa sắc lưu quang xé rách hư không, tựa như một tia chớp cháy rực, không nhìn các trận pháp phòng ngự trùng điệp và cấm chế không gian trong thần điện, xuyên thẳng qua vòm lửa trên đỉnh điện, đáp xuống cách tộc trưởng liệt võ không xa. Lưu quang tan đi, hiện ra một thân ảnh hư ảo, thân ảnh đó khoác trường bào màu đỏ cổ xưa, dung mạo có 7 phần giống Liệt Nguyên lão tổ, quanh thân bao phủ uy áp đặc trưng của Kim Tiên bán bộ, chính là ảnh chiếu của Liệt Nguyên lão tổ thông qua huyết hỏa truyền tấn thuật bí truyền trong tộc. Liệt võ bái kiến nguyên tổ. Tộc trưởng Liệt võ thấy vậy, trong lòng rùng mình, không dám có chút chậm trễ nào, đột nhiên từ thần tọa đứng dậy, vén vạt chiến khải, cung kính hành lễ với thân ảnh hư ảo kia. Lần trước nguyên tổ trở về tiên hành, thu gom tất cả chiến công và chân tiên dược cửu phẩm, chuẩn bất hủ tiên dược trong tộc, hắn cũng đã biết chuyện thủy tổ đại nhân đang bế quan đột phá bất hủ kim tiên, bốn vị lao tổ đang hộ pháp cho thủy tổ. Lúc này nguyên tổ đột nhiên truyền tin cho hắn, chắc chắn là có việc vạn phần khẩn cấp. Thân ảnh hư ảo kia khẽ gật đầu, thanh âm mang theo sự khàn khàn như dung nham tiêu đốt và uy nghiêm không thể nghi ngờ, tựa hồ truyền đến từ bản cổ, chấn động khiến ngọn lửa trong thần điện cũng run rẩy. Võ Nhi, không cần đa lễ. Bản tôn truyền tin, chính là phụ pháp chỉ của phụ thân đại nhân lời chưa dứt, một luồng uy áp đáng sợ vượt xa kim tiên bán bộ bình thường từ ảnh chiếu tràn ra, khiến nhiệt độ toàn bộ hỏa diễm thần điện đột ngột tăng vọt, đồ đằng trên tường u minh hỏa tinh cũng tựa hồ sống lại, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Thân hình tộc trưởng Liệt Võ cứng đờ, chỉ cảm thấy tựa hồ có một ngọn hỏa diễm thần sơn đè nặng trên vai, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Phụ thân đại nhân sắp chứng đạo bất hủ, chỉ còn thiếu bước cuối cùng, cấp bách cần một lượng lớn chuẩn bất hủ tiên dược để bổ sung bản nguyên. Thanh âm của thân ảnh hư ảo đột nhiên cao vút, mang theo một sự gấp gáp gần như điên cuồng, mỗi một chữ đều như thanh sắt đung đỏ, nóng bỏng in vào lòng Liệt Võ. Truyền lệnh toàn tộc, từ giờ khắc này, không tiếc mọi giá săn giết tu sĩ tám đại tiên vực, tích lũy chiến công đổi lấy chuẩn bất hủ tiên dược. Dù cho con cháu trong tộc tử thương hết, cũng phải gom đủ chuẩn bất hủ tiên dược. Đồng tử tộc trưởng Liệt Võ đột ngột co rút, trên mặt trong nháy mắt huyết sắc tan biến không tiếc mọi giá. Điều này có nghĩa là tộc Hỏa Ô sẽ hoàn toàn từ bỏ mọi lo ngại, với tư thái thảm liệt nhất lao vào tiên chiến, e rằng sẽ máu chảy thành sông, ngay cả tộc trưởng như hắn, sơ sẩy một chút, cũng có nguy cơ vỡ lạc. Võ Nhi, các ngươi không cần có bất kỳ lo lắng nào, chỉ cần phụ thân đại nhân thành công chứng đạo bất hủ, dù cho các ngươi toàn bộ vẫn lạc, phụ thân đại nhân cũng có thể phục sinh các ngươi. Thân ảnh hư ảo tựa hồ nhìn thấu lo lắng của hắn, bổ sung, trong thanh âm mang theo sự an ủi, nhưng lại càng thêm vài phần mê hoặc. Nghe vậy, tộc trưởng Liệt Võ lập tức tinh thần chấn động, sự do dự trong mắt trong nháy mắt tiêu tan. Nếu có thể phục sinh, vậy còn có gì phải lo lắng nữa? Vì thủy tổ chứng đạo bất hủ, những hậu bối con cháu như bọn họ dù phải trả giá bằng tính mạng cũng đáng giá. Hắn vội vàng cúi đầu, chán đập mạnh xuống những viên gạch lát nền bằng lửa, phát ra tiếng vang trầm đục, trên gạch lát nền thậm chí còn lưu lại những vết cháy nhạt, cháu xin tuân mệnh. Lập tức truyền lệnh toàn tộc, dốc hết tất cả, vì lao tổ tông gom đủ chuẩn bất hủ tiên dược. Chuyện này liên quan đến tương lai của tộc ta, tuyệt đối không được có sai sót, nhớ kỹ, huy động tất cả lực lượng mà tộc ta có thể huy động, dốc toàn lực thu thập chiến công, đổi lấy chuẩn bất hủ tiên dược. Lại nghiêm giọng dặn dò một câu, hóa thân của Liệt Nguyên lão tổ mới hóa thành một tia lửa, tiêu tán trong thần điện, chỉ để lại uy áp chưa tan hết trong không khí. Tộc trưởng Liệt Võ từ từ đứng dậy, hai nắm đấm siết chặt đến trắng bệnh, trong mắt lại đã bùng lên ngọn lửa hừng hực, còn nóng rực hơn cả u minh chi hỏa trong điện. Hắn quay người sải bước đi về phía sâu trong thần điện, nơi đó treo một xí ô chiến cổ có thể truyền tin đến tất cả các phân bộ của tộc Hỏa Ô. Đùng 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 rất nhanh, tiếng trống trầm đục và dồn dập xuyên thấu thiên ô tiên thành, như sấm sét vang vọng khắp các phân bộ tộc Hỏa Ô trong Hỏa Ô vực, mỗi tiếng trống đều ẩn chứa ý chí của chiến lệnh, truyền tải sự quyết tuyệt không tiếc tất cả. Đáng chết, vậy quạ ba chân kia rốt cuộc muốn làm gì? Lại liên tục tiêu diệt 18 phân bộ của tộc ta, chẳng lẽ thật sự muốn triệt để xé rách mặt với tộc ta sao? Chương 1060 thời cơ đã đến, chương 1060 thời cơ đã đến. Cựu Tiêu vực chính là một trong 1600 đại vực thuộc Cựu Thiên Tiên vực, trong vực tinh thần dày đặc, tiên sơn liên miên, đường kính khoảng 2500 chu niên, toàn bộ cương vực đều nằm trong sự khống chế của Cựu Tiêu Tiên Tông. Cựu Tiêu Tiên Tông này tuy hơi kém so với Hỏa Ô tộc những thế lực bán bộ kim tiên đỉnh cấp, nhưng cũng là tồn tại lừng lây trong Cựu Đại Tiên vực, trong tông có 3 vị bán bộ kim tiên tọa trấn, trong đó Cựu Tiêu tổ sư mạnh nhất, càng là một tôn bán bộ kim tiên đỉnh phong chỉ cách bất hủ một đường, uy danh của hắn trong 1600 vũ trụ hải thuộc Cựu Thiên Tiên vực hầu như không ai không biết. Cựu Tiêu vực trung tâm, Cựu Tiêu Tiên thành ngẩng đầu lên, uy mô hùng vĩ, không hề thua kém Thiên Ô Tiên thành của Hỏa Ô tộc. Bốn phía tiên thành mây mù lờ lờ, ẩn hiện thấy từng đạo lôi quang màu bạc xuyên qua trong tầng mây, đó là Cựu Thiên Lôi Ngục đại trận do Cựu Tiêu tổ sư liên thủ với hai vị bán bộ kim tiên khác bố trí. Trận cơ chôn sâu trong địa mạch cốt lõi của vực, dẫn động lực lượng Cựu Thiên huyền lôi, cho dù là bán bộ kim tiên viên mãn cương sông, nếu không cẩn thận bị lôi quang cuốn lấy, cũng phải chịu kết cục tiên thể cháy đen, bản nguyên bị tổn hại. Trung tâm tiên thành, Cựu Tiêu Tiên điện toàn thân do ức năm hàn ngọc điêu khắc thành, bên trong phong tồn bằng xương vĩnh cửu không hóa. Hàn khí và lôi vận trong điện đan sen, tạo thành sự cân bằng kỳ diệu, đỉnh điện bao phủ một tầng tinh huy nhàn nhạt, đó là thu thập tinh hoa của ức vạn tinh thần ngưng luyện thành, ngay cả vào ban ngày cũng phát ra ngân quang dịu dàng nhưng không thể xâm phạm, chiếu rọi điện vũ tựa như thiên cung. Trên cột trụ trong điện khắc đầy những lôi văn đạo vận dày đặc, mỗi đạo văn lộ đều ẩn chứa lực lượng lôi đỉnh xé rách hư không, đi lại giữa đó, dường như có thể nghe thấy viễn cổ lôi long gầm thét trong cõi u minh, chấn nhiếp tâm thần của mỗi kẻ bước vào, khiến người ta nảy sinh kính sợ. Cựu Tiêu tổ sư thân mặc ngân sắc trường bào đang đứng giữa tiên điện, trên bào dùng kim tuyến thêu những lôi văn phức tạp, ẩn hiện điện quang lưu chuyển, theo hơi thở của hắn khẽ phập phồng, dường như đồng điệu với lôi đỉnh tiên điện. Hắn râu tóc bạc phơ, như sợi bạc rủ xuống vai, làn da lại trắng nõn mịn màng như trẻ sơ sinh, không thấy một nếp nhăn, một đôi mắt sâu thẳm như tinh không, lúc này đang nhìn xa về hướng Hỏa Ô vực, lông mày nhíu thành chữ xuyên, trong mắt đầy nghi hoặc và khó hiểu, ngay cả lôi vận quanh thân cũng có vẻ hơi sao động. đạo sinh tồn của cổ tiên giới chưa bao giờ chỉ dừng lại ở việc chém giết, mà càng chú trọng nhân tình thế cố và cân bằng thế lực. Ngay cả ở chiến trường nghiền thị tiên chiến cựu vực này, giữa các thế lực lớn cũng có nhiều kiếm kỵ, tranh đấu thì tranh đấu, nhưng rất ít khi dễ dàng xé rách mặt. Dù sao không ai muốn liều mạng lưỡng bại câu thương, cuối cùng lại làm lợi cho các thế lực bán bộ kim tiên khác đang rình rập. Chiến công có hấp dẫn đến mấy, cũng phải có mạng để hưởng thụ mới được. Đây là sự ăn ý ngầm giữa các thế lực lớn. Cựu Tiêu Tiên Tông và Hỏa Ô tộc, trong các kỳ tiên chiến cựu vực trước đây tuy có ma sát, nhưng chưa bao giờ thực sự vượt giới, đột phá giới hạn của nhau. Chém giết đa phần giới hạn ở tu sĩ cấp thấp, giữa cấp cao cho dù đối đầu, cũng đa phần là điểm đến là dừng, tuyệt đối không hạ sát thủ. Nhưng lần này, Hỏa Ô tộc lại như mảnh thu mất cương hoàn toàn mất kiểm soát, trong vòn vẹn 3 năm, liên tục phá hủy 8 đại phân tông của Cựu Tiêu Tiên Tông, 8 vị chân tiên bát phẩm, 16 vị chân tiên thất phẩm trưởng lão tọa trấn trong phân tông, lại bị tàn sát không còn một ai, ngay cả gạch lát sàn của tàng kinh các phân tông cũng bị lật ba lượt, dường như không nổ tận gốc bọn họ thể không bỏ qua, thủ đoạn tàn độc, vượt xa bất kỳ xung đột nào trước đây. Đáng chết. Đám quạ ba chân này điên rồi sao? Cựu Tiêu tổ sư thấp giọng mỉa mai, trong giọng nói mang theo lửa giận bị đè nén, lời vừa dứt, không khí trong điện dường như bị lôi đình đóng băng, từng tia điện bạc lách tách trong hư không. Hắn nâng tay bung lên, hư không trong điện hiện ra 8 đạo quang mạc vỡ nát, trên quang mạc chính là thảm trạng của 8 đại phân tông khi bị công phá, trong phế tích lôi hỏa đan sen, tiên thi khắp nơi, tàn chi đứt tay và tiên khí đứt gãy nằm rải rác khắp nơi, trên lưới kiếm đứt gãy còn sót lại dấu vết cháy xém, ngay cả trận bản cốt lõi của Hộ Sơn đại trận cũng bị liệt diễm nung chảy thành sắt nước, thánh địa phân tông uy nghiêm ngày xưa, nay đã thành luyện ngục trần gian, oan khí ngút trời. Tiếp đó, ngón tay hắn lướt qua hư không, trên quang mạc hiện ra ấn ký truyền tin của 4 thế lực bán bộ kim tiên khác, Thanh Lam tiên tộc, Hắc Huyền tiên tộc, Vạn Hà tiên cung, Huyết Ảnh tiên tộc. Trong vòng nửa tháng, 5 thế lực bán bộ kim tiên bị tấn công, thế lực chân tiên cựu phẩm càng tổn thất 23 nhà. Đồng tử Cựu Tiêu tổ sư co rút lại, ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh, Hỏa Ô tộc này, quả thực là tự tìm đường chết, thật sự cho rằng Hỏa Ô tộc bọn họ đã bước ra bước cuối cùng, trở thành bất hủ tiên tộc sao? 5 thế lực bán bộ kim tiên của bọn họ, một mình một nhà quả thực không phải đối thủ của Hỏa Ô tộc, nhưng nếu liên thủ, điều động tất cả nội tình, thực lực vượt xa Hỏa Ô tộc gấp mấy lần, càng không nói đến còn có hơn 20 thế lực chân tiên cựu phẩm, nếu thực sự bị dồn vào đường cùng liên thủ phản công, đủ để khiến Hỏa Ô tộc vạn kiếp bất phục. Bọn họ thật sự không sợ gây ra sự phẫn nộ của quần chúng, bị vây công, từ đó bị xóa tên khỏi cổ tiên giới sao? Cựu Tiêu tổ sư chậm rãi bước đi, mặt đất hàn ngọc bị hắn dâm ra những dấu chân nhàn nhạt, sau đó lại bị lôi vận trong điện san bằng. Lôi Huyền lão giả, tuyệt đối sẽ không vô tri như vậy. Cựu Tiêu tổ sư dừng bước, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trong đó tất có ẩn tình gì mà chúng ta không biết, hắn và Lôi Huyền lão giả giao thiệp cũng không phải một hai vũ trụ kỳ, hắn biết rõ lão giả này tuy hiếu chiến, nhưng cực kỳ hiểu biết thời thế, tuyệt đối không phải loại người vô não bất chấp tất cả. Hành động điên cuồng như vậy, phía sau nhất định ẩn dấu âm mưu lớn hơn. Việc bí ẩn có thể khiến Hỏa Ô tộc hành động điên cuồng như vậy, tuyệt đối không tầm thường. Cựu Tiêu tổ sư nhíu chặt mày, ngón tay khẽ gõ nhẹ trong hư không, mỗi lần chạm xuống đều kích thích những gợn sóng lôi văn nhỏ bé, tuyệt đối không đơn giản chỉ vì chiến công trầm ngâm chốc lát. Ánh mắt Cựu Tiêu tổ sư đột nhiên trở nên sắc bén như lao, dường như có thể xuyên thấu mọi hư vô, ngón tay hư điểm mấy cái hư không, khẽ quát một tiếng, "Huyền Tiêu." Lời vừa dứt, ngoài điện một đạo ngân quang như tia chớp xẹt qua hư không, tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt xuyên thấu phòng ngự cấm chế của tiên điện, những cấm chế có thể chống đỡ công kích của chân tiên cựu phẩm trước ngân quang như giấy mỏng. Trong nháy mắt, liền rơi xuống trước mặt Cựu Tiêu tổ sư, hóa thành một thân ảnh cao ngất. Người tới thân mặc một bộ ngân sắc tiên giáp kiểu dáng hợp lý, trên giáp khắc những lôi văn dày đặc, trong lôi văn chảy ra điện quang nhàn nhạt, dưới ánh sao trong điện chiếu rọi phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Hắn thân hình cao ngất như thường, dung mạo trẻ trung tuấn lãng, ánh mắt lại lộ ra sự trầm ổn không hợp với tuổi tác, chính là tông chủ đương nhiệm của Cựu Tiêu Tiên Tông, Huyền Tiêu chân tiên, một vị chân tiên cựu phẩm biến mãn. Cường giả thứ tư của Cựu Tiêu Tiên Tông chỉ sau 3 vị bán bộ kim tiên lão tổ của họ. Huyền Tiêu chân tiên quỳ một gối xuống, tay phải ấn vào ngực trái, động tác chuẩn mực mà cung kính, giọng nói trong trẻo mạnh mẽ, không mang một chút tạp âm, dường như ẩn chứa sự thuần túy của lôi đạo. Tổ sư, đệ tử ở đây. Cựu Tiêu tổ sư khẽ cúi đầu, ánh mắt rơi trên người Huyền Tiêu, trong đôi mắt sâu thẳm kia mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ. Huyền Tiêu, lập tức động viên tất cả lực lượng của Cựu Tiêu Tiên Tông ta, nhất định phải điều tra rõ Hỏa Ô tộc rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì, lại khiến bọn họ hành động điên cuồng như vậy. Hắn dừng lại một chút, ngữ khí càng thêm nghiêm trọng. Đặc biệt là hành tung của mấy lao già Hỏa Ô tộc kia, nhớ kỹ, hành sự nhất định phải bí mật, một khi bại lộ hành tung, lập tức rút lui, tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ, làm hỏng đại sự. Đệ tử minh bạch. Huyền Tiêu trầm giọng đáp, trang khẽ túi xuống, giọng nói đầy cung kính, dám hỏi tổ sư, nếu điều tra được manh mối then chốt, nếu manh mối liên quan đến cơ mật cốt lõi của Hỏa Ô tộc, không cần đào sâu, chỉ cần truyền tin tức về là được. Cựu Tiêu tổ sư giơ tay ngắt lời hắn, ngón tay lướt qua một vết lôi ngân, chuyện này chắc chắn liên lụy cực lớn, sơ suất một chút liền sẽ tự rước lấy họa. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, điều tra rõ biến cố bản thân, chứ không phải tìm hiểu căn nguyên đằng sau biến cố, hiểu không? Đệ tử xin ghi nhớ lời dạy của tổ sư. Huyền Tiêu lần nữa cúi đầu, sau đó thân hình chớp động, hóa thành một đạo ngân quang lướt ra thiên điện, chỉ để lại một đạo lôi ảnh nhàn nhạt thoáng qua trong không khí. Cựu Tiêu tổ sư nhìn về hướng Huyền Tiêu chân tiên rời đi, chậm rãi nâng tay, 8 đạo quang mạc vỡ nát trong điện đột nhiên tắt lịm. Những lôi văn trên mặt đất hàn ngọc vẫn lưu chuyển, nhưng không che giấu được vẻ ngưng trọng trong mắt hắn. Lôi Huyền à Lôi Huyền, rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Thời gian như thoi đưa, thoáng cái lại ước năm trôi qua. Dưới phế tích pháo đài số 507 của Thiết Tý Sơn Mạch, trong động thiên bí ẩn kia vẫn hỗn độn mờ mịt, khí lưu hỗn độn đặc quánh như chất lỏng, nuôi dưỡng mọi thứ trong động tiên. Ánh sao của nhị thập bát tinh tú đại trận như thủy triều vĩnh cửu không đổi, lưu chuyển có quy luật, hoàn toàn cách ly động tiên với thế giới bên ngoài thành hai thế giới. Tô Mạc quanh chân ngồi trên bồ đoàn hỗn độn, tần quang mạc màu tím vàng quanh thân càng thêm ngưng thực, hồng mông phủ văn trên màng đã có thể nhận rõ ràng, giữa các phủ văn đan xen thành lưới, phát ra khí tức cổ xưa và cường đại. Gần 2 ước năm khổ tu, sau khi thôn phệ phần lớn thi thể chân tiên bát phẩm tích trữ trong tay, tu vi của Tô Mạc lại có chút tiến tiến, khí tức hồng mông vô lượng chân tiên thể càng thêm trầm ngưng, cách cảnh giới cựu trọng viên mãn lại gần thêm một bước, chu hải tế bào trong cơ thể đã ẩn hiện hình dáng sơ khai của bất hủ. Đột nhiên, Tô Mạc khẽ nhíu mày, dường như cảm ứng được điều gì, đôi mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, trong mắt hỗn độn tan đi, lộ ra một khoảng sâu thẳm không đáy, dường như có thể dung nạp cựu vực chìm nổi. Tiếp đó, Tô Mạc khẽ ngẩng đầu, nhìn sâu về hướng hỏa ô vực một cái, ánh mắt dường như xuyên thấu bức tường thời gian nước và năm, nhìn thấy cựu vực đại lục vì sự điên cuồng của hỏa ô tộc mà nổi lên phong ba huyết vũ, đã gây ra đủ động tĩnh lớn rồi. Tô Mạc thấp giọng tự nói, ngón tay khẽ búng, một hạt khí lưu hỗn độn trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ thành xoáy nước, ánh mắt của phần lớn thế lực bán bộ kim tiên đều bị hấp dẫn tới, đã đến lúc tiến hành bước tiếp theo rồi. Lời vừa dứt, tâm thần Tô Mạc khẽ động, một đạo ý niệm như hồng mông thần kiếm xuất vỏ, ẩn chứa khí tức hỗn độn và bất hủ, trong nháy mắt xé rách bức tường thời không gần vạn chu niên, bỏ qua dòng chảy tinh hà và báo tố quy tắc trên đường, chính xác rơi vào thế giới dung nham phía nam hỏa ô vực, trong thức hải của Lôi Huyền Thủy Tổ do Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân hóa thành. Thời cơ đã đến, nên tung tin, dẫn những con cá lớn kia cắn câu rồi. Chương 1061 đảo sâu ba thước, chương 1061 đảo sâu ba thước vực Thương Vân, trực thuộc Tiên vực Thương Lan, một trong cựu đại tiên vực, rộng khoảng 3500 chu niên, là một trong ba đại vực đứng đầu tiên vực Thương Lan. Trong vực, biển mây cuồn cuộn như sóng dữ, tiên sơn ẩn hiện trong làn khói lờ lờ, lúc bị mây khí nuốt chửng, lúc lại lộ ra vẻ hùng vĩ, toàn bộ cương vực đều nằm dưới sự kiểm soát sắt đá của tiên tộc Thương Vân. Thực lực và nội tình của tiên tộc Thương Vân thậm chí còn vượt qua Hỏa Ô tộc một bậc, trong tộc có đủ 7 vị bán bộ kim tiên tọa trấn, trong đó Thương Vân thủy tổ mạnh nhất, cùng với Liệt Huyền thủy tổ, đều là bán bộ kim tiên viên mãn, tu vi thâm hậu đến mức khó tìm đối thủ trong tiên vực Thương Lan, ngay cả khi nhìn ra cựu đại tiên vực, đó cũng là một siêu thế lực vững vàng trong top 30. Tại trung tâm vực Thương Vân, tiên thành Thương Vân như một con quái vật khổng lồ lơ lửng giữa biển mây, tường thành được xây bằng thương mang vân tinh, thiên tài địa bảo cấp chân tiên, mỗi khối vân tinh đều chứa đựng quy tắc vân đạo hùng vĩ, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng nhạt, dường như hòa làm một với thiên địa biển mây, không nhìn kỹ khó mà phân biệt danh giới, ẩn chứa sự huyền diệu ẩn trong mây, động trên cửu thiên. Trung tâm tiên thành, thủy tổ điện sừng sững trên đài cao 9 tầng, đỉnh điện được phủ một lớp ngói lưu ly đổi màu theo mây khí, lúc như dáng chiều chiếu mặt trời, rực rỡ chói mắt, lúc như nguyệt hoa tràn ngập mặt đất, thanh lãnh trong vắt, trong điện mây mù lờ lờ. Không khí tràn ngập tiên khí, tiên tiên có thể dưỡng hồn tiên, chân tiên giới thất phẩm bước vào đó, lập tức sẽ bị uy áp vô hình nghiền ép xuống đất, tiên cốt như một nước, ngay cả chân tiên thất phẩm cũng cần vận chuyển toàn thân. Chân tiên chi lực mới có thể miễn cưỡng chống đỡ, hô hấp cũng mang theo cảm giác ngưng trệ, không dám có chút lơ là. Thương Vân thủy tổ thân mặc bạch bào đang tựa mình trên vân sàng, trên bào thêu hoa văn mây trôi, theo hơi thở của hắn chậm chậm phập phồng, khí tức quanh thân hư ảo bất định, lúc như dòng nước tĩnh lặng chảy sâu, ôn hòa bình thản, lúc như sóng mây cuộn cuộn, khí thế hùng vĩ, khiến người ta hoàn toàn không thể nhìn thấu hư thực. Trong tay hắn cầm một ngọc phù truyền âm, trên ngọc phù linh quang lấp lánh, đang truyền đi một mật tín vừa nhận được. Đột nhiên, Thương Vân thủy tổ như nhìn thấy chuyện khó tin nhất trên đời, đồng tử co rút mạnh, ngọc phù trong tay suýt chút nữa tuột tay bay ra. Hắn liền nhảy dựng lên từ vân sàng, trên khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh tràn đầy chấn kinh và khó tin, tên liệt huyền giả khốn kiếp kia ẩn giấu thật sâu. Vậy mà không một tiếng động đang trùng kích vị trí bất hủ, thậm chí chỉ còn một bước cuối cùng. Thảo nào Hỏa Ô tộc lại điên cuồng tấn công khắp nơi như vậy, chém giết tu sĩ tiên vực khác, cướp đoạt tài nguyên, thì ra là để tích lũy bán bất hủ tiên dược cần thiết cho liệt huyền đột phá. Khoảnh khắc này, mọi nghi vấn đều sáng tỏ. Chỉ cần có thể giúp Liệt Huyền bước ra bước cuối cùng đó, trở thành Kim Tiên bất hủ, thì chút tổn thất của Hỏa Ô tộc lúc này có đáng là gì? Ngay cả khi toàn bộ Hỏa Ô tộc vì thế mà diệt vong, cũng không thành vấn đề. Với thần thông vô thượng của Kim Tiên bất hủ, nghịch chuyển trường hà thời không, hoàn toàn có thể sau này từ trường hà thời gian vứt từng tộc nhân bể, trọng tố tiên thân, thậm chí có thể khiến tu vi của họ vượt xa trước đây. Không được, nhất định phải ngăn cản tên Liệt Huyền giả khốn kiếp kia, tuyệt đối không thể để hắn bước ra bước cuối cùng đó, nếu không, tiên tộc Thương Vân của ta nguy rồi. Thương Vân thủy tổ biến sắc, trong mắt lóe lên một tia sát cơ lạnh lẽo, mây khí quanh thân dường như bị đóng băng, mang theo hàn ý thấu xương. Tình thế bây giờ khác xưa, suốt 100 triệu năm qua, tiên tộc Thương Vân và Hỏa Ô tộc đã sớm xé rách mặt vì nhiều cuộc xung đột quy mô lớn, cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề, thù hận đã chôn sâu. Một khi để Liệt Huyền thành công chứng đạo, với tính cách thủ dai của lão già đó, tuyệt đối không thể bỏ qua tiên tộc Thương Vân. Đến lúc đó, dù tiên tộc Thương Vân có may mắn còn tồn tại, ít nhất cũng phải lột một lớp da, mất hơn 9 phần nội tình, từ đó hoàn toàn suy tàn, vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên, trở thành phụ thuộc của Hỏa Ô tộc. Vân Thăng. Thương Vân thủy tổ đột nhiên gõ nhẹ vào vân sàng dưới thân, trầm giọng khẽ quát, trong giọng nói chứa đựng uy nghiêm không thể nghi ngờ. Giây tiếp theo, vút một đạo hắc mang lướt qua như quỷ mị, nhanh đến cực điểm, gần như để lại tàn ảnh, lập tức xuất hiện trong thủy tổ điện. Người đến mặc một bộ tiên giáp đen kịt, trên giáp khắc họa hoa văn mây dữ tợn, dường như được ngưng tụ từ vô số ám niệm, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức âm lãnh khiến người ta nghẹt thở, như thể một con rắn độc cẩn mình trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng có thể lộ ra nanh độc, giáng một đòn chí mạng. Đây là tam tộc lão của tiên tộc Thương Vân, Vân Thăng chân tiên, đồng thời cũng là người phụ trách tình báo của tiên tộc Thương Vân, chấp trưởng ám ảnh vân vệ bí ẩn nhất trong tộc. Dầm Vân Thăng chân tiên quỳ một gối xuống đất, đầu gối va chạm với mặt đất phát ra tiếng vang trầm đục, cung kính hành lễ với Thương Vân Thủy Tổ, giọng nói trầm thấp mà mạnh mẽ, không một chút tạp âm, lao tổ tông, cháu ở đây. Vân Thăng, vận dụng tất cả lực lượng của tộc ta, toàn lực tìm kiếm nơi bế quan của tên liệt huyền giả khốn kiếp kia. Thương Vân Thủy Tổ nhìn xuống Vân Thăng chân tiên đang quỳ, thân thể dưới bạch bào hơi căng cứng vì sát ý bị đè nén, giọng nói như được tôi luyện bằng băng, dù phải trả giá lớn đến mấy, cũng phải tìm ra tên liệt huyền giả khốn kiếp đó cho lão phu. Nói xong, tiên khí tiên tiên quanh thân Thương Vân Thủy Tổ cuộn, như từng đợt sóng vô hình vỗ vào bốn bức tường điện, ánh sáng trên ngói lưu ly cũng theo đó kịch liệt lấp lánh, dường như ngay cả điện vũ cũng đang run rẩy vì mệnh lệnh này. Vân Thăng chân tiên đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt không chút do dự, chỉ có sự quyết tuyệt ý hệt lao tổ tông. Hắn cúi đầu thật mạnh, tiên giáp va chạm với mặt đất phát ra tiếng vang trầm đục, chấn động đến mây mù trong điện cũng nổi lên bọt sóng. Vâng, lao tổ tông, cháu sẽ đi làm ngay. Lời nói chắc địch, mang theo sự kiên định không thể nghi ngờ, dù có phải lật tung toàn bộ cựu vực đại lục, đào sâu 10 vạn chu niên, sông khắp cấm kỵ tuyệt địa, cháu cũng nhất định sẽ tìm ra nơi bế quan của liệt huyền thủy tổ cho lao tổ tông. Nói đoạn, thân hình hắn chợt lóe, hắc giáp trên người lướt qua hư không như cánh rơi mở rộng, đạo hắc mang kia lại hóa thành luồng sáng bí mị, xuyên qua bức tường mây của thủy tổ điện, không gây ra bất kỳ dao động trận pháp nào, biến mất ở chân trời tiên thành Thương Vân, chỉ để lại một tia khí tức âm lãnh lượn lờ trong điện. Nhìn về hướng Vân Thăng chân tiên biến mất, Thương Vân thủy tổ đứng giữa điện, lông mày vẫn cau chặt, nỗi bất an trong lòng không vì mệnh lệnh được ban ra mà tiêu tan. Hắn chắp tay đứng thẳng, bạch bào khẽ lay động trong mây khí cuộn cuộn, ánh mắt xuyên qua mây mù điện vũ nhìn về hướng Hỏa Ô vực, ánh mắt nặng nề như sắt. Nếu không thể tìm thấy nơi bế quan của tên liệt huyền giả khốn kiếp kia trước khi hắn bước ra bước cuối cùng, một khi đối phương chứng đạo bất hủ, hậu quả khó lường. Xem ra, lão phu có lẽ cần liên hệ với mấy lao giả kia. Thương Vân thủy tổ khẽ lẩm bẩm, đầu ngón tay khẽ gõ trong hư không, mỗi lần chạm xuống đều có vân vân nhỏ lóe lên rồi biến mất. 200 triệu năm qua, sẽ rách mặt với đám quạ ba chân kia không chỉ có tiên tộc Thương Vân ta. Các thế lực bán bộ kim tiên khác, e rằng cũng không ai muốn trên đầu lại có thêm một ngọn núi lớn để đám quạ ba chân kia cưỡi lên đầu tác vai tác phúc. Tiếp đó, trong mắt Thương Vân thủy tổ lóe lên một tia hung lệ, giọng nói mang theo sự quyết đoán không thể nghi ngờ, cửu đại tiên vực, có cửu đại thế lực bất hủ là đủ rồi, không cần thêm một cái nữa. Lão phu không tin, nhiều thế lực như vậy cùng nhau ra tay, còn không tìm ra tên liệt huyền lão quỷ nhà ngươi. Tên liệt huyền giả không tiếp, muốn chứng đạo bất hủ ư? Thương Vân thủy tổ cười lạnh một tiếng, giọng nói đầy chế giễu, lão phu thấy ngươi nằm mơ thì có. Chơi của cửu vực, không dung ngươi con quạ này tùy ý tung cánh. Khoảnh khắc tiếp theo, Thương Vân thủy tổ đột nhiên vung tay áo dài, trong ống tay áo lập tức bay ra mấy chục đạo bạch quang, hình dạng như ngọc giản, nhưng ngưng luyện hơn trăm lần so với ngọc giản truyền tin thông thường, về mặt lưu truyền cấm chế vân vân tinh xảo, chính là vân quang truyền tín lệnh đặc chế của tiên tộc Thương Vân. Trong chớp mắt, mấy chục đạo bạch quang xuyên qua mây mù trong điện, mang theo tiếng xé gió thẳng lên đỉnh điện, không chút trở ngại xuyên qua trùng trùng tiên trận cấm chế quanh thủy tổ điện, hóa thành mấy chục luồng sao băng, theo các hướng khác nhau nhanh chóng rời khỏi tiên thành Thương Vân, xuyên qua bình phong biển mây trong vực, bay về các góc của cựu vực đại lục. Thời gian trước mắt đã 1 triệu năm trôi qua. Chiến hỏa của cựu vực vì sự điên cuồng của Hỏa Ô tộc mà ngày càng dữ dội, và một mạng lưới tìm kiếm lớn nhằm vào liệt huyền thủy tổ cũng đang âm thầm giăng ra. Vực Thanh Lam, trong vực vạn cây xanh tốt, tiên đằng như dao long quấn quanh cổ thụ cao vút, cành lá cổ thụ che trời che đất, đổ bóng xanh rộng lớn, không khí tràn ngập linh khí thảo mộc nồng đậm đến mức gần như ngưng tụ thành thực chất, mỗi lần hô hấp đều có thể cảm nhận được sinh mệnh chi lực cuồn cuộn trong cơ thể, dưỡng nuôi tiên thân và thần hồn của tu sĩ. Cương vực này do tiên tộc Thanh Lam kiểm soát, Thanh Lam tiên cùng, nơi trung tâm của họ, nằm trên một cây cổ thụ đa thông thiên cổ xưa nhất trong vực. Thân cây đa cần hàng tỷ tu sĩ hợp sức mới ôm hết, trên thân cây đầy dây những vết tích thời gian, nhưng vẫn tỏa ra sức sống dồi dào, tán cây che trời che đất, bao phủ gần vạn năm ánh sáng cương vực, cung điện lầu các dựa núi mà xây, hòa làm một với dây leo, lá xanh, toát lên vẻ đẹp tự nhiên, dường như cộng sinh với cổ thụ đa. Sâu trong Thanh Lam Tiên Cung, bên cạnh một cây ngô đồng cổ thụ đã sống hơn vạn kỷ nguyên vũ trụ, Thanh Lam Tiên Tổ đang đứng lặng ở đó, thân mặc một bộ thanh sam, và áo thêu hình ảnh thảo mộc sống động như thật, theo động tác của hắn khẽ lay động, toàn thân tỏa ra sức sống vô hạn như cánh đồng mùa xuân, dường như cộng hưởng với linh khí thảo mộc của toàn bộ Thanh Lam vực, trong mỗi hơi thở, thảo mộc trong vực đều theo đó phập phồng. Chỉ là lúc này, trong sức sống đó lại xen lẫn một tia phẫn nộ lạnh lẽo, khiến thảo mộc xung quanh đều cảm nhận được sự cuồng bạo bị đè nén đó. Hắn một tay nắm một ngọc giản màu trắng, chính là vân quang truyền tín lệnh do Thương Vân Thủy Tổ truyền đến. Đọc xong nội dung mật tín, trên mặt Thanh Lam Tiên Tổ hiện lên một vẻ dữ tợn, đôi mắt vốn ôn hòa giờ đây như bị xương lạnh đóng băng, lấp lánh sát cơ lạnh lẽo, tên liệt huyền giả khốn kiếp kia, gác tội tiên tộc Thanh Lam ta, giết hàng trăm chân tiên của tộc ta, phá hủy 9 ngọn thánh sơn của ta, ngươi còn muốn chứng đạo bất hủ ư? Thật sự cho rằng bản tọa làm bằng bùn sao? Lời vừa dứt, linh khí thảo một quanh thân hắn đột nhiên trở nên cuồng bạo, như sóng chiều sôi trào quần quần quyết tán, lá ngô đồng xung quanh xào xạc, phát ra tiếng ma sát chói tai, trên mặt đất thậm chí có vô số gai gỗ nhọn hoắt phá đất mà ra, mang theo sát khí lạnh lẽo, thẳng tắp chỉ lên trời, như muốn xuyên thủng hư không. Chuyến pháp chỉ của bản tọa. Thanh Lam Tiên Tổ đột nhiên giơ tay, giọng nói như sấm sét vang vọng trong Thanh Lam Tiên Cung, truyền khắp mỗi tiên cung, mỗi động phủ, điều động tất cả thảo mộc linh thám trong tộc, tìm kiếm cựu vực đại lục, dù có phải đào sâu 3 thước, lật tung mọi bí cảnh ú gốc, cũng phải tìm ra nơi ẩn thân của tên liệt huyền giả khốn kiếp đó. Gần như không chênh lệch bao nhiêu thời gian, Cựu Tiêu Tiên Tông, Tiên tộc Hắc Huyền, Vạn Hà Tiên Cung, Tiên tộc Huyết Ảnh và các thế lực bán bộ kim tiên khác, cùng với từng thế lực chân tiên cựu phẩm mà Hỏa Ô tộc đã đắc tội, tất cả đều nhận được truyền tin, nhanh chóng huy động, vận dụng tất cả lực lượng, toàn lực tìm kiếm nơi bế quan của liệt huyền thủy tổ, thậm chí có một số bán bộ kim tiên khí thế hùng hổ hội tụ về Thiên Ô Tiên Thành, muốn trực tiếp chiếm lấy Thiên Ô Tiên Thành, từ miệng Các cao tầng hỏa ô tộc như Liệt Vũ trực tiếp biết được nơi bế quan của Liệt Huyền Thủy Tổ. Tên Liệt Huyền già không tiếp, chỉ ngươi còn muốn chứng đạo bất hủ, ngươi đúng là kẻ si nói mộng. Chương 1062 rút bọn hắn một chút, chương 1062 rút bọn hắn một chút, rắc rắc một tiếng vỡ giòn như lưu ly vỡ nát, không ngừng vang vọng giữa trung tâm hỏa ô vực, tựa như thiên địa đang ai oán vì sự sụp đổ sắp đến. Thiên Ô Tiên Thành, tòa đại trận hộ thành do Liệt Huyền Thủy Tổ liên hợp 4 bán bộ kim tiên của hỏa ô tộc tự tay bố trí, giờ đây màn sáng kịch liệt lóe lên, bức tường lửa bốn ngưng luyện như xích kim, giờ đây phủ đầy những vết nứt hình mạng nhện, mỗi vết nứt đều chảy ra lực lượng hỏa diễm tán loạn, như máu chảy ra từ một con cự long bị thương. Tòa tiên trận chuẩn bất hủ này vốn tiêu tốn rất nhiều nội tình của hỏa ô tộc, đủ để chống đỡ công kích toàn lực của bán bộ kim tiên viên mãn, giờ đây dưới sự công kích điên cuồng của mấy chục vị bán bộ kim tiên, cuối cùng đã đạt tới cực hạn chịu đựng. Vết nứt lan rộng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, ánh lửa trên màn sáng trận pháp lúc sáng lúc tối như ngọn nến trong gió, tựa hồ dây tiếp theo sẽ hoàn toàn vỡ nát, hóa thành vô số đốm lửa tiêu tán giữa thiên địa. Ngoài trận, mấy chục luồng khí tức cường hãn vô địch như ngục như vực, áp bức toàn bộ không khí của hỏa ô vực gần như ngưng kết, ngay cả thời không cũng hoàn toàn bặm mẻo. Lôi đỉnh của cựu tiêu tổ sư như ngân long cuồn vũ, từng đạo thần lôi hủy diệt liên miên ngàn vạn năm ánh sáng xé rách mây trời, mang theo uy thế hủy diệt tất cả mà bổ xuống. Vân đảo của Thương Vân Thủy Tổ như biển giận sôi trào, sóng mây đen ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ che trời, hung hăng vô xuống màn sáng. Thanh mang của Thanh Lam Tiên Tổ như vạn tiễn cùng bắn, vô số mũi tên ngưng tụ từ lực lượng quy tắc thảo mộc xuyên tấu hư không, bắn về phía các nút trận pháp. Các loại thần thông quang mang như sao băng va vào mặt trăng, liên tiếp không ngừng oanh kích lên màn sáng. Mỗi lần va chạm đều khiến trận pháp kịch liệt chấn động, vết nứt lại sâu thêm vài phần. Tu sĩ hỏa ô tộc bên trong trận bị chấn đến thất khiếu chảy máu, người có tu vi yếu hơn thậm chí trực tiếp sụp đổ, nổ thành từng đoàn huyết vụ, tan biến. Muốn từ miệng ta biết được nơi bế quan của lão tổ tông, các ngươi đang nằm mơ. Bên trong Thiên Ô Tiên Thành, Liệt Vũ tộc trưởng toàn thân đẫm máu, chiến giáp xích kim đã vỡ nát không chịu nổi, làn da lộ ra phủ đầy những vết thương sâu đến xương, nhưng hắn vẫn hiên ngang như tùng, xương sống chưa từng còn xuống một ly. Hắn nhìn những gương mặt hung tợn ngoài thành, trong mắt bùng cháy ngọn lửa quyết tuyệt, giọng nói xuyên qua màn sáng lung lay truyền ra, mang theo oán độc khắc cốt, chờ lão tổ tông ta bước ra bước cuối cùng, thành tựu bất hủ kim tiên, ta sẽ còn trở lại, khi đó, khoản nợ hôm nay, ta nhất định phải các ngươi trăm lần hoàn trả. Các ngươi và các tộc quần phía sau các ngươi, tất cả đều khó thoát khỏi cái chết, ta nhất định phải các ngươi nếm trải những hình phạt đau đớn nhất thế gian. Lời còn chưa dứt, ngay trước khoảnh khắc đại trận hộ thành hoàn toàn vỡ nát, Liệt Vũ tộc trưởng không một chút do dự. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt và trung thành với lão tổ tông, ngay sau đó, tiên hồn trong cơ thể hắn không chút bảo lưu mà tự bạo ầm ầm một tiếng nổ kinh hoàng như vũ trụ mới hình thành, đột nhiên vang lên từ trung tâm Thiên Ô Tiên Thành. Cơn sóng năng lượng của bạo không kém bao nhiêu so với sự tự bạo của một bán bộ kim tiên viên mãn, như một đám mây nấm màu máu nở rộ, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Thiên Ô Tiên Thành. U minh hỏa tinh trên tường thành vỡ vụn thành cho bụi, hỏa ô đồ đằng của các đời tổ tiên tan chảy trong nhiệt độ cao. Những tu sĩ hỏa ô tộc còn sót lại, cùng với cung điện lầu cát, đường phố chợ bữa, tàng tinh cát, bảo khố, tất cả mọi thứ đều hóa thành hư vô trong lực lượng hủy diệt này, chỉ còn lại một vùng đất cháy bỏng. Cơn sóng năng lượng cuồng bạo khuyết tán ra ngoài, va vào những bán bộ kim tiên đang bao vây, tuy bị tiên khí phòng ngự mà họ tế ra chặn lại, phát ra tiếng ù ù bi thương, nhưng cũng khiến không ít bán bộ kim tiên khí huyết cuộn cuộn, thân hình liên tục lùi lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi và tức giận. Đáng chết, hay cho Liệt Vũ tiểu nhi, thật quả quyết. Trên Thiên Ô Tiên Thành, Thương Vân Thủy Tổ nhìn xuống phế tích đã hóa thành một vùng đất cháy, mặt mày tái mét, áo bào trắng bị gió mạnh thổi phần phật. Bọn họ vốn muốn bắt sống Liệt Vũ, từ miệng hắn ép hỏi tung tích của Liệt Huyền, nhưng không ngờ tiểu bối này lại tàn nhẫn đến thế, thà tự bạo tiên hồn cũng không hé nửa lời, cắt đứt manh mối trực tiếp nhất của bọn họ, khiến cuộc bao vây của họ trở thành công cốc. Cửu Tiêu Tổ sư quanh thân lôi quang lấp lánh, trong mắt tràn đầy giận dữ, chỉ nghĩ rằng như vậy là có thể hoàn toàn che giấu hành tung của lão già Liệt Huyền. Liệt Vũ tiểu nhi, ngươi đang nằm mơ. Chỉ cần lão già Liệt Huyền còn ở Cửu Vực Đại Lục thì không thể vĩnh viễn trốn được. Đúng vậy, cho dù lật tung toàn bộ Cửu Vực Đại Lục, đào sâu hàng tỷ năm, xông vào tất cả cấm địa tuyệt địa, chúng ta cũng nhất định sẽ tìm ra lão già Liệt Huyền. Giọng nói của Thanh Lam Tiên Tổ lạnh lẽo thấu xương, linh khí thảo mộc quanh thân vì phẫn nộ mà vặn vẹo thành hình gián độc. Liệt Vũ tiểu nhi càng quả quyết như vậy, càng củng cố quyết tâm của họ tìm ra lão già Liệt Huyền có thể khiến một chân tiên viên mãn cựu phẩm quả quyết tự bạo tiên hồn như vậy, rõ ràng là rất tự tin vào lần đột phá này của lão già Liệt Huyền. Nếu không thể kịp thời tìm ra lão già Liệt Huyền, hắn thật sự rất có khả năng bước ra bước cuối cùng, chứng đạo bất hủ. Khi đó, hậu quả rất có thể như lời Liệt Vũ tiểu nhi đã nói, không chỉ họ khó thoát khỏi cái chết, mà các tộc quần phía sau họ cũng sẽ lần lượt bị diệt tộc. Hỏa ô vực, phía nam, trong thung lũng bí ẩn kia, Liệt Nguyên lão tổ cùng bốn bán bộ kim tiên khác quanh chân ngồi trên những tảng đá ở rìa thung lũng, khí tức hỏa diễm quanh thân được cố ý thu liễm đến cực hạn, ngay cả những đốm lửa tràn ra từ lỗ chân lông cũng bị cưỡng ép áp chế. Bốn người giống như bốn phàm nhân thế tục không thông bất kỳ đạo tu luyện nào, tính toán ở đó hoàn toàn không nhìn ra chút thần dị nào, hòa mình vào những tảng đá và sương mù xung quanh. Vũ Nhi gần như ngay khoảnh khắc Liệt Vũ tự bạo, bốn người đồng thời cảm nhận được, đột nhiên mở mắt, ánh mắt đồng loạt nhìn về hướng Thiên Ô Tiên Thành. Hướng đó giờ đây có một luồng năng lượng hủy diệt phóng thẳng lên trời, nhuộm đỏ nửa bầu trời, cho dù cách hàng trăm vạn năm ánh sáng hư không, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức của Liệt Vũ đang nhanh chóng tiêu tán, như ngọn nến tàn trong gió mà tắt lịm. Trong đôi mắt của bốn vị lão tổ, ẩn hiện sự ấm ức, đó là sự đau xót, càng là nỗi bi phẫn bị kìm nén, trong lồng ngực tựa hồ có dung nham đang sôi trào, gần như muốn phá vỡ lồng ngực. Mặc dù từ khi họ ra lệnh cho Liệt Vũ dùng toàn bộ sức mạnh của tộc, không tiếc bất cứ giá nào săn giết tu sĩ tám vực, tích lũy chiến công đổi lấy tiên dược chuẩn bất hủ, họ đã dự đoán được sẽ có một ngày như vậy Hỏa Ô tộc nhất định sẽ phải trả giá đắt, thậm chí có thể diệt tộc, nhưng khi ngày đó thực sự đến, nhìn thấy hậu bối xuất sắc nhất của tộc ngã xuống thảm khốc như vậy, họ vẫn khó mà chấp nhận được, trong lòng đau như bị dao quét. "Ngươi yên tâm, đợi phụ thân đại nhân thành công đột phá, bọn chúng một tên cũng không thoát được." Liệt Nguyên lão tổ nắm chặt nắm đấm, giọng nói khàn khàn như bị giấy nhám mài qua, mang theo nỗi đau đớn và hận thù bị kìm nén đến cực hạn. "Máu của Thiên Ô tiên hành, mạng của Liệt Vũ ngươi, và sự hy sinh của tất cả con cháu trong tộc, ta nhất định sẽ khiến lũ tạp chủng đó phải trả giá gấp trăm lần." Ba vị lão tổ khác cũng gật đầu lia lịa, trong mắt bùng cháy ngọn lửa báo thù, sát khí lạnh lẽo lóe lên trong đáy mắt bốn người, khiến nhiệt độ toàn bộ thung lũng đột ngột giảm xuống hàng chục độ, ngay cả sương mù xung quanh cũng ngưng kết thành những tinh thể băng nhỏ li ti. Tuy nhiên, dù trong lòng lửa giận ngút trời, hận không thể lập tức xông ra ngoài cùng những người đó liều chết, nhưng không một ai thực sự đứng dậy rời khỏi thung lũng. Sự bốc đồng vào lúc này chẳng khác nào tự tìm đường chết chỉ với bốn bán bộ kim tiên của họ. Tuy tiện một bán bộ kim tiên viên mãn cũng có thể dễ dàng nghiền nát họ, nếu thực sự dám tìm đến tận cửa, thì hoàn toàn là thịt bao tử đánh chó, có đi không về, không những không báo được thù, mà ngược lại sẽ lộ ra tung tích của thủy tổ, phá hỏng bố cục hàng tỷ năm này, khiến tất cả sự hy sinh đều đổ sông đổ biển, đó mới là sự phụ bạc lớn nhất đối với Liệt Vũ và những tộc nhân đã hy sinh. Họ cố gắng kìm nén sự hung hãn trong lòng, tiếp tục tập trung đề phòng, cố gắng hết sức thúc đẩy chân tiên chi lực trong cơ thể, ra cố trận pháp ẩn nấp quanh thung lũng. Từng đạo phù văn hỏa diễm từ đầu ngón tay họ tràn ra, hòa vào vách đá và sương mù của thung lũng, phong tỏa hoàn toàn khí tức nơi đây, ngay cả một tia nhiệt khí dung nham cũng không tiết ra ngoài, khiến toàn bộ thung lũng hoàn toàn biến mất khỏi cảm nhận của cựu vực đại lục. Trước khi phụ thân, thủy tổ, đại nhân đại công cáo thành, tuyệt đối không được để lộ hành tung. Chỉ cần phụ thân, thủy tổ, đại nhân thành công chứng đạo bất hủ, đừng nói hàng trăm vị bán bộ kim tiên, dù là một ngàn, một vạn vị, cũng chỉ là lũ kiến hôi có thể vung tay diệt sạch. Đến lúc đó, tất cả nợ máu đều sẽ được trả bằng xương máu của kẻ thù. Rất nhanh, trong thung lũng lại trở lại tĩnh mịch, chỉ có ở trung tâm thung lũng, trong thế giới dung nham kia, tiếng dung nham sôi trào đang gầm nhẹ, tựa như đang ai điếu cho những tộc nhân đã khuất của họ, lại như đang tích lũy sức mạnh báo thù, chờ đợi khoảnh khắc bùng nổ. Xuân đi thu đến, 10 tỷ năm quang âm như cắt chạy qua kẽ tay, lặng lẽ trôi đi. Hỏa Ô tộc từng nổi danh lẫy lừng, khiến vô số thế lực kính sợ, gần như hoàn toàn bị xóa tên khỏi cựu vực đại lục. Những ngư ảnh tam túc Hỏa Ô mang tính biểu tượng, không còn xuất hiện trên bầu trời bất kỳ đại vực nào nữa. Dưới sự truy sát điên cuồng của nhiều thế lực bán bộ kim tiên và thế lực chân tiên cựu phẩm, toàn bộ cựu vực đại lục cơ bản không còn tìm thấy một con tam túc Hỏa Ô thuần huyết nào. Những hậu duệ lai tạm giải rắc cũng chỉ có thể ẩn mình trong những góc khuất hẻo lánh nhất, sống cuộc đời nay đây mai đó. Thương Linh vực, Thiết Tý sơn mạch, dưới phế tích pháo đài số 507, trong động thiên bí ẩn được 28 tinh tú đại trận bao phủ, khí lưu hỗn độn như ngọc dịch sánh đặc chậm rãi chảy, nuôi dưỡng vạn vật bên trong động. Tô Mặc quanh chân ngồi trên bồ đoàn hỗn độn, màng sáng tử kim quanh thân ngày càng ngưng thực, phù văn hồng mông đan sen thành lưới, gần như muốn hòa làm một thể với khí lưu hỗn độn trong động thiên, đó là dấu hiệu của việc hồng mông vô lượng chân tiên thể ngày càng tinh thâm sau khi nuốt chửng vô số tiên thi chân tiên. Đột nhiên, Tô Mặc chậm rãi mở hai mắt, trong mắt hỗn độn tan đi, lộ ra một mảnh tĩnh lặng sâu thẳm, nhưng dưới sự tĩnh lặng đó, ẩn hiện một tia thất vọng. 10 tỷ năm rồi, Tô Mặc lẩm bẩm, đầu ngón tay khẽ búng, một hạt khí lưu hỗn độn nổ tung rồi ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, hóa thành một ngôi sao thu nhỏ, sau đó lại trở về hư vô, tựa như đang đùa giỡn thời gian. Ta đã nuốt chửng toàn bộ tiên thi chân tiên tích trữ trong tay, chỉ còn lại lão già Liệt Huyền vị bán bộ kim tiên viên mãn này, bọn họ vậy mà còn chưa phát hiện ra nơi bế quan của lão già Liệt Huyền. Nói rồi, Tô Mặc hơi nghiêng đầu, ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu vách động tiên, nhìn thấy những bán bộ kim tiên vẫn đang kiên trì tìm kiếm bên ngoài, khoe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt không thể nhận ra, những lao giả này có chút vô dụng nha. Xem ra, vẫn phải ta giúp bọn họ một tay mới được. Giây tiếp theo, Tô Mặc tâm thần khẽ động, một đạo thần niệm vượt qua mấy ngàn vạn năm ánh sáng hư không, hiện lên trong thức hải của một tôn linh hư nguyên thần. Thời gian thoáng chốc, đã là mấy triệu năm trôi qua. Tốt. Cuối cùng cũng có tin tức về lão già Liệt Huyền, lần này, ta xem ngươi chết thế nào. Chương 1063 thất bại trong gang tấc vùng Thương Huyền, là một trong những đại vực đỉnh cấp của Cựu vực đại lục, đường kính hơn 3000 trụ niên, bên trong vực tiên khí như thủy triều, lượn lờ chảy xuôi, từng mạch khoáng tiên linh như cự long ẩn mình nằm sâu trong lòng đất, thỉnh thoảng có khoáng quang rực rỡ xuyên qua tầng nham thạch, chiếu rọi mây trời nửa không cũng nhuộm lên tinh huy, không biết khi nào sẽ bay vút lên không, ngao du cửu tiêu, thể hiện hết linh thú của trời đất. Thương Tổ Cung là đạo tràng của Thương Huyền tiên tộc thủy tổ Thương Huyền thủy tổ, tọa lạc trên đỉnh Thương Huyền tiên sơn cốt lõi nhất trong vực. Cung điện này toàn thân do hỗn độn huyền băng pha lẫn hồng mông tiên thạch đúc thành, nơi băng thạch giao hòa có dòng khí hỗn độn nhàn nhạt chảy qua, đỉnh điện phủ một lớp tuyết tích tụ vạn năm không tan, tuyết quang và băng thạch giao chiếu, lạnh mà không bớt, chuông gió treo ở góc mái hiên được mài từ tinh thần vẫn thạch, phát ra âm thanh trong trẻo giữa gió tiên, mỗi tiếng đều ẩn chứa đạo vận thanh tẩy thần hồn, nghe trong chốc lát liền có thể khiến tâm hồ tu sĩ trong suốt, đạo tâm vững. Chắc. Trong Thương Tổ Cung, Thương Huyền thủy tổ thân mặc trường bào màu xanh biếc đang khoanh chân ngồi trên vân sàng. Trên bào thêu sóng lớn cuồn cuộn của biển cả, theo hơi thở của hắn chậm chậm phập phồng, khí tức quanh thân hùng vĩ như bực sâu. Không hề kém cạnh Liệt Huyền thủy tổ, một vị bán bộ kim tiên viên mãn, thậm chí về độ dày của nội tình còn ẩn ẩn hơn một bậc. Hắn quanh thân vạn đạo hào quang, khánh vân lơ lửng, thỉnh thoảng có huyền ảnh tiên hạc lượn vòng trong ánh sáng, các loại dị tượng liên tục xuất hiện, thể hiện tu vi sâu không lường được của hắn. Đột nhiên, một đạo lưu quang màu xanh như tia chớp xuyên qua cửa điện, không màng đến tầng tầng cấm chế trong điện, chuẩn xác rơi vào tay Thương Huyền thủy tổ, hóa thành một viên ngọc giản truyền tin toàn thân nóng ánh. Ngay sau đó, đôi mắt khép chặt của Thương Huyền Thủy Tổ từ từ mở ra, trong mắt đầu tiên lướt qua một tia nghi hoặc, sau đó khẽ búng tay, thần thức lập tức tràn vào ngọc giản. Khuôn mặt vốn trầm trọng như giếng cổ, đột nhiên bùng lên vẻ cuồng hỉ, tinh quang trong mắt bắn ra, vượt khí tích tụ 10 ức năm dường như trong khoảnh khắc này tan biến hết, hóa thành hai đạo quang mang thực chất bắn về phía đỉnh điện. Sau đó, hắn mạnh mẽ vỗ một cái vào vân sàng, chiếc vân sàng do vạn tải vân miên pha lẫn tiên thiên vân tụy luyện chế phát ra một tiếng ầm vang trầm đục, giống như đại địa cũng theo đó chấn động, thân hình đột nhiên đứng dậy, vạn đạo hào quang càng thêm rực rỡ, gần như muốn nhuộm cả cung điện thành màu vàng rực. Tốt, tốt, tốt. 10 ức năm rồi, cuối cùng cũng tìm được nơi bế quan của lão già liệt huyền đó. Ba tiếng tốt này, tiếng sau lớn hơn tiếng trước, mang theo sự kích động và quyết tuyệt không thể kìm nén, vang vọng trong thương tổ cùng trống trải, chấn động đến tuyết tích tụ trên đỉnh điện cũng rơi lả tả vài mảnh, chuông gió ở góc mái hiên phát ra âm thanh rộn rợn, giống như đang hoan hô cho tin tức muộn màng này. Liệt Huyền à Liệt Huyền, ngươi trốn sâu đến mấy thì sao? Cuối cùng vẫn không thoát khỏi lưới trời lồng lộng. Trong mắt Thương Huyền Thủy Tổ lóe lên một tia hung lệ, lòng bàn tay nắm chặt, viên ngọc giản truyền tin kia lập tức hóa thành cho bụi, ngay cả một chút năng lượng dao động cũng không lưu lại. Tiếp theo, chính là giải quyết lão già Liệt Huyền, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tuyệt đối không thể để hắn bước ra bước cuối cùng đó, nếu không Thương Huyền Tiên tộc ta nguy rồi. Giây tiếp theo, bút thân ảnh Thương Huyền Thủy Tổ khẽ động, hào quang và khánh vân quanh thân lập tức thu liễm, cả người hóa thành một đạo lam quang rực rỡ, giống như một ngôi sao băng xé rách hư không, trực tiếp xuyên qua đỉnh điện Thương Tổ Cung, phá tan tầng mây Thương Huyền Tiên Sơn, biến mất ở chân trời Thương Huyền vực. Trong không khí chỉ còn lại một đạo dao động thủy văn nhàn nhạt, dường như chưa từng có ai dừng lại ở đây. Gần như đồng thời với Thương Huyền Thủy Tổ xuất phát, trên đỉnh Cửu Tiêu Tiên Sơn của Cửu Tiêu vực, một tia tử điện xé rách bầu trời, trên cây đa thông thiên của Thanh Lam vực, một vệt thanh mang phóng lên cao, trước thủy tổ điện của Thương Vân vực, một đám mây trắng cuốn lấy thân ảnh lao nhanh. Nhiều đại vực đỉnh cấp có bán bộ kim tiên trấn giữ, đều có khí tức cường hành xé rách hư không mà ra, như quần tinh cùng nguyện hội tụ về Hỏa Vũ vực, uy tắc cựu vực đều vì sức mạnh hội tụ này mà khẽ chấn động. Thời gian vội vã, chớp mắt, lại là vạn ngàn năm trôi qua. Phía Nam Hỏa Vũ vực, một sơn cốc nhỏ trông có vẻ không đáng chú ý, sương mù vĩnh cửu bao phủ xung quanh, bao vây nó trùng trùng điệp. Liệt Nguyên lão tổ cùng tứ đại bán bộ kim tiên của Hỏa Vũ tộc quanh chân ngồi trên vách đá xung quanh sơn cốc, giống như 10 ức năm trước, toàn lực vận chuyển chân tiên chi lực trong cơ thể, duy trì tầng tầng tiến trận, dốc hết sức che giấu mọi dị trạng bên trong sơn cốc, tránh bị thám tử của các thế lực lớn phát hiện chút manh mối nào, ảnh hưởng đến bước đột phá cuối cùng của Liệt Huyền Thủy Tổ. Âm ầm đột nhiên, toàn bộ sơn cốc rung chuyển dữ dội, dường như dung nham dưới lòng đất sắp phun trào, đá vụn trên vách núi rơi lả tả. Ngay sau đó, từng luồng uy áp kinh khủng khiến chân tiên viên mãn cựu phẩm cũng phải tuyệt vọng kinh hãi, giống như ngân hà cựu thiên sụp đổ, cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, nghiền ép về phía sơn cốc. Trong uy áp đó ẩn chứa hàng trăm đạo đạo vận hoàn toàn khác biệt nhưng cường hoành tương đồng, có sự bạo liệt của lôi đình, sự phiêu diêu của vân khí, sinh cơ của cỏ cây, sự khát máu của huyết ảnh đàn sen thành một tấm lưới khổng lồ vô hình, khóa chặt toàn bộ sơn cốc, ngay cả một tia khí tức cũng không thể thoát ra ngoài. Trong khoảnh khắc, tầng tầng tiên trận trong sơn cốc rung chuyển dữ dội, phù văn lửa trên màn sáng điên cuồng lóe lên, ánh sáng lúc tối, nhưng lại như ngọn nến trong gió, lung lay sắp đổ. Mơ mơ ảo ảo, còn có tiếng rắc rắc vỡ vụn của thủy tinh vang lên từ xung quanh sơn cốc, đó là dấu hiệu cấm chế trận pháp bắt đầu vỡ nứt dưới uy áp kinh khủng, mỗi tiếng đều như búa tạ gõ vào trái tim của tứ đại lão tổ. Không tốt, chúng ta bại lộ rồi. Sắc mặt Liệt Nguyên lão tổ cùng tứ đại bán bộ kim tiên của Hỏa Ô tộc đột biến, khí tức hỏa diễm vốn thu liễm đến cực hạn lập tức bùng nổ, y phục quanh thân không gió tự động, phần phật vang lên, trong mắt tràn đầy kinh hãi và phẫn nộ. Một điểm báo chẳng lành như dòng hàn lưu chạy khắp tứ chi bách hải, khiến tim bọn họ đột nhiên co rút lại, mười mấy ước năm khổ tâm ẩn nấp, vô số tộc nhân hy sinh, cuối cùng vẫn công dã chẳng. Ngay lúc này, toàn bộ sơn cốc lại rung chuyển dữ dội, dường như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, vách núi cũng xuất hiện vết nứt như mạng nhện. Từng đạo tiên quang rực rỡ xé rách màn trời, giống như mưa sao băng rơi xuống phía trên sơn cốc, tiên quang tan đi, từ đó bước ra từng thân ảnh khí tức ngưng trọng như vực sâu, có người thân khoác lôi quang chiến giáp, giáp trụ có lôi đỉnh du tẩu, tiêu lách cách, có người mây mù tiên khí lượn lờ, thân hình nhận hiện, phiêu diêu khó lường, có người tay cầm linh căn cỏ cây, quanh thân xanh biếc, sinh cơ bừng bừng. Mỗi một thân ảnh đều phát ra uy áp đặc trưng của bán bộ kim tiên, ánh mắt sắc bén như dao, khóa chặt trung tâm sơn cốc, dường như muốn nhìn thấu mọi thứ ở đó. Mỗi một đạo tiên quang đều đại diện cho một vị bán bộ kim tiên. Sơ lược đến qua, lại có hơn trăm vị. Ngay lập tức, uy áp ngập trời lại bạo tăng thêm 3 phần, giống như từng tòa tiên sơn đè xuống, dường như muốn lật tung toàn bộ sơn cốc. Tầng tầng tiên trận vốn đang khổ sở chống đỡ, giờ khắc này yếu ớt như giấy, màn sáng với tốc độ mắt thường có thể thấy được nứt ra, tan rã, phù văn lửa từng mảng bị hủy diệt, hóa thành những đốm lửa nhỏ tiêu tán. Mấy tòa chuẩn bất hủ tiên trận phụ trách gần ngấp khí tức xung quanh sơn cốc, càng bị uy áp này triệt để tiêu diệt, ngay cả trận cơ cũng hóa thành cho bụi. 1163 vị bán bộ kim tiên, ngay cả bán bộ kim tiên viên mãn cũng có 14 vị liệt nguyên lão tổ thất thanh kinh hô, giọng nói mang theo sự run rẩy khó kìm nén. Ba vị bán bộ kim tiên Hỏa Ô tộc còn lại toàn thân run lên, một cảm giác bất lực sâu sắc tràn ngập tâm hồn, khiến bọn họ gần như ngã quỵ xuống đất. Sức mạnh này đủ để khiến bất kỳ vị bán bộ kim tiên nào cũng phải biến sắc. Dưới bất hủ kim tiên, cho dù có người tay cầm bất hủ tiên khí, đối mặt với đội hình như vậy, thắng bại cũng chưa biết. Phụ thân, thủy tổ, đại nhân tuy nhờ vào lực lượng của bát thập nhất phẩm niết bàn hỏa liên, tu vi đã ẩn ẩn siêu thoát bán bộ kim tiên viên mãn, chỉ còn cách bất hủ một sợi tơ, nhưng chúng quy vẫn chưa thực sự chứng đạo. Trận chiến này, cơ hội thắng cực kỳ mong manh. Điều đáng sợ hơn là, phụ thân, thủy tổ, đang ở giai đoạn đột phá quan trọng nhất, thức hải và đạo cơ đều đang trải qua sự lột xác chưa từng có, lúc này nếu cưỡng ép gián đoạn xuất thủ, nhẹ thì công dã chẳng, nặng thì đạo tâm tan vỡ, vĩnh viễn không còn duyên với bất hủ. Đáng chết, rốt cuộc là đâu xảy ra sơ suất? Liệt Nguyên lão tổ cao mày chặt, trong mắt đầy vẻ không cam lòng và nghi hoặc, ngọn lửa quanh thân vì tâm tình kích động mà lúc sáng lúc tối, yên lành, đám gia hỏa này sao lại phát hiện ra nơi này? Mới lúc năm qua, không phải không có thám tử của các thế lực lớn dò xét sơn cốc mà bọn họ đang ở, nhưng không ngoại lệ, đều bị bọn họ lừa gạt qua, theo lý mà nói, không nên cứ thế bại lộ mới phải. Đông một tiếng vang trầm đục như trống từ hư không truyền đến, dường như có vạn đức cân vật nặng rơi xuống giữa trời đất, chấn động cả sơn cốc rung chuyển, giống như bị vô số đầu thái cổ cự thú cùng lúc dẫm đạp qua, âm thanh kinh khủng theo thần hồn cộng hưởng truyền vào thức hải, khiến Liệt Nguyên lão tổ cùng tứ đại bán bộ kim tiên thần hồn chấn động, khóe miệng không kiểm soát được rỉ ra một tia máu vàng kim, chân tiên chi lực trong cơ thể bọn họ lập tức hỗn loạn, phù văn lửa duy trì, tiên trận càng thêm ảm đạm hơn phân nửa, gần như muốn triệt để tan rã. Giây tiếp theo, liền thấy một người từ trong hàng trăm bán bộ kim tiên bước ra. Hắn thân mặc một bộ tinh thần bào, trên bào điểm xuyết hàng tỷ tinh thần hư ảnh, theo động tác của hắn chậm chậm lưu chuyển, dường như đem cả tinh không khoác lên người. Quanh thân tinh quang lấp lánh, hóa thành từng đạo tinh liên thực chất bao quanh thân thể, giống như vị tinh thần chi vương chúa tể sinh tử của hàng tỷ tinh thần. Khí tức cường thịnh, như vực sâu núi cao, ngay cả Thương Huyền thủy tổ, Thương Vân thủy tổ cùng các bán bộ kim tiên viên mãn khác trước mặt hắn, cũng dường như ảm đạm đi vài phần, ẩn ẩn bị tinh quang kia áp chế. Điều càng khiến người ta kinh hãi là, từng đạo đạo vận bất hủ như có như không quanh quẩn quanh thân hắn, dường như giây tiếp theo sẽ triệt để thoát khỏi gông cùm của bán bộ kim tiên, bước ra bước cuối cùng đó, chứng đắc bất hủ kim tiên quả vị. Không cao tiên tổ, cường giả số 1 ngoài Cựu Đại Tiên vực và Cựu Đại Bất Hủ Tiên tộc, truyền thuyết hắn chỉ còn cách vị trí bất hủ kim tiên một cơ duyên, từng thoát thân an toàn dưới một kiện bất hủ kim tiên khí. Thực lực mạnh mẽ, trong số các bán bộ kim tiên viên mãn của Cựu Đại Tiên vực, có thể nói là độc nhất vô nhị. Lão quỷ Liên Huyền, Cựu Đại Tiên vực không thể dung thứ vị bất hủ thứ 10, hôm nay chúng ta tề tụ, ngươi tuyệt không có chút cơ hội thắng nào. Bổn tọa khuyên ngươi từ bỏ kháng cự vô ích, niệm tình chúng ta tình xưa, bổn tọa làm chủ, có thể cho 5 người các ngươi một cơ hội luân hồi chuyển thế. Chương 1064 ngươi chứng đạo bất hủ. Chương 1064 ngươi chứng đạo bất hủ. Cung cao tiên tổ cư cao lâm hạ, phủ khâm tung lũng bị dung nham xích kim sắc cùng trận văn tàn phá bao quanh phía dưới, thanh âm bình tĩnh tựa như tinh không vĩnh hằng bất biến, nhưng lại mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ, phản phất tinh thần đang thì thầm trên cửu thiên. Chỉ là dưới sự bình tĩnh đó, ẩn ẩn còn cất giấu một tia tự giễu mơ hồ, như bụi trần khó lòng nhận thấy trong quỹ đạo sao, khẽ lướt qua tâm hồ. Lão gia liệt huyền này, lại dám ở cựu vực đại lục đột phá, chứng đạo bất hủ, thật là không biết sống chết. Trong lúc tâm niệm chuyển động, cung cao tiên tổ ánh mắt quét qua những bán bộ kim tiên đang tề tựu xung quanh, thần sắc càng thêm phức tạp. Ở cựu vực đại lục chứng đạo bất hủ quả vị, nào có đơn giản như vậy. Ngoài một tia cơ duyên đột phá khó gặp khó cầu, quan trọng hơn là phải có bản lĩnh vượt qua ngoại kiếp này chưa bao giờ chỉ là khảo nghiệm của quy tắc thiên địa, mà còn là sự tàn sát đến từ những kẻ có lợi ích đã định. Chín đại thế lực bất hủ cưỡi trên đầu bọn họ tác ai tác phúc đã đủ rồi, không có bất kỳ một thế lực bán bộ kim tiên nào lại hy vọng trên đầu mình lại có thêm một ngọn núi lớn, ngay cả chín đại bất hủ kia cũng tuyệt đối không cho phép có thêm một thế lực nữa ngang hàng với họ. Nếu không phải kiêng kỵ ngoại kiếp này, hắn đệ nhất bán bộ kim tiên của cựu đại tiên vực, làm sao lại phí hoài nhiều kỷ nguyên vũ trụ như vậy, bị kẹt ở cảnh giới viên mãn bán bộ kim tiên, mãi không dám bước ra bước cuối cùng này, chứng đạo bất hủ. Hành động của lão già liệt huyền này không khác gì dưới con mắt của mọi người tuyên chiến với trật tự hiện có của cựu đại tiên vực. Trung tâm sơn cốc, dưới lòng đất triệu trượng, thế giới dung nham quần quần không ngừng kia, dung nham xích kim sắc như thủy ngân sôi trào, sền sệt mà nóng bỏng, phản phất bị lời nói của cung cao tiên tổ kích thích, đột nhiên nhấc lên sóng lớn ngàn vạn trượng, mỗi giọt dung nham đều ẩn chứa sức mạnh đốt núi nấu biển, ngay cả không gian cũng bị thiêu đốt đến hơi và mèo, nổi lên những nếp nhăn gợn sóng, ở nước có thể thấy những mảnh vỡ thời không trong đó. Giây tiếp theo, Liên Huyền Thủy Tổ đang khoanh chân ngồi giữa dòng dung nham quần quần từ từ mở hai mắt, trong đôi mắt đó không hề có chút hoảng loạn bị vây khốn, ngược lại là một mảnh nóng bỏng sâu không thấy đáy, phản phất hai khối hàng tinh đã cháy hàng tỷ năm. Hắn ngẩng đầu nhìn, ánh mắt trực tiếp xuyên thấu triệu trượng nham tầng, màn sáng trận pháp còn sót lại cùng hư không trở ngại, rõ ràng nhìn thấy từng tôn bán bộ kim tiên uy phong lẫm liệt trên không sân cốc, khóe miệng từ từ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. 14 vị viên mãn bán bộ kim tiên, 27 vị đỉnh phong bán bộ kim tiên, 48 vị hậu kỳ bán bộ kim tiên, 52 vị trung kỳ bán bộ kim tiên, 22 vị sơ kỳ bán bộ kim tiên liệt huyền thủy tổ khẽ đếm, thanh âm trong dung nham sền sệt gợn lên từng vòng sóng, mỗi vòng đều kích thích những xoáy lửa nhỏ, đủ rồi. Cứ để bản nguyên chi lực của các ngươi trợ giúp bản tọa bước ra bước cuối cùng đó, chứng đạo bất hủ đi. Các ngươi đều sẽ trở thành bậc thang trên con đường bất hủ của bản tọa. Lời còn chưa dứt, dung nham quanh thân hắn đột nhiên bạo trướng ngàn vạn trượng, hóa thành từng đạo hỏa long xích kim sắc, trên vảy rồng cháy lên miết bản chi hỏa, trong ngọn lửa chảy ra hình thái ban sơ của bất hủ đạo vận, xoay quanh gầm giống phía sau hắn, chấn động cả thế giới dưới lòng đất đều đang run rẩy, nham tầng rào rào sụp đổ, phảng phất muốn lật tung hoàn toàn phiến thiên địa này. Một luồng khí tức vượt qua viên mãn bán bộ kim tiên bắt đầu leo lên, như núi lửa đã trầm tịch hàng tỷ năm đột nhiên phun trào mãnh liệt, mang theo sự quyết tuyệt tiêu tận vạn vật, mở lại thiên địa. Cố chấp không thông. Cung cao tiên tổ thấy thế, tia do dự cuối cùng trong mắt như bụi trần bị ánh sao nghiền nát mà tan biến, thay vào đó là sự lạnh lẽo thấu xương, phảng phất muốn đóng băng cả hư không, ngay cả ánh sao cũng nhuốm đầy sát ý băng giá. Lao già liền huyền, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Hỏa ô nhất tộc các ngươi đã quyết tâm muốn hoàn toàn bị xóa tên khỏi cựu đại tiên vực, vậy bản tọa sẽ thành toàn cho ngươi. Nói đoạn, hắn đột ngột giơ tay, chuỗi sao quanh thân lập tức căng như dây cùng, hàng tỷ hư ảnh tinh thần đồng thời sáng lên, ánh sao hội tụ thành một quỹ đạo sao vắt ngang trời đất, phản phất kéo cả tinh không vào lòng bàn tay. Chư vị, không cần đợi nữa, cùng nhau động thủ, tiến bọn họ lên đường, vĩnh viễn trừ hậu họa. Cung cao huynh, sớm nên như vậy, có gì hay mà nói với lao già này? Động thủ, trực tiếp tiến bọn họ một đoạn, lao già liền huyền, chết đi. Trong tích tắc, 163 vị bán bộ kim tiên trong hư không đồng loạt ra tay, lôi đỉnh của Cửu Tiêu tổ sư hóa thành thần mâu xuyên thấu trời đất, mây quần quần của Thương Vân thủy tổ ngưng tụ thành cự trường che trời lấp đất, linh căn cây quả của Thanh Lam tiên tổ điên cuồng sinh trưởng thành roi mây quấn quanh trời đất. Các loại thần thông quang mang, cùng vô số chuẩn bất hủ kim tiên khí hội tụ thành một dòng lũ hủy diệt, mang theo sự quyết tuyệt diệt cỏ tận gốc, nghiền ép xuống trung tâm sức gốc, ngay cả bầu trời cũng bị luồng sức mạnh này nhuộm thành màu sắc rực rỡ, phảng phất tận thế giáng lâm, thiên địa lật úp. Chặn lại, dù có chết, cũng phải tranh thủ một chút thời gian cho phụ thân đại nhân. Trong sân gốc, ánh mắt Liệt Nguyên lão tổ lóe lên một tia quyết tuyệt, trong cổ họng phát ra tiếng gầm giống như dã thú, hỏa diễm quanh thân đột nhiên bạo trướng, lại là điên cuồng thiêu đốt bản nguyên chân tiên trong cơ thể. Tiên cốt trong cơ thể hắn phát ra tiếng rắc rắc giòn tan, thân thể vốn cao lớn lại khô héo đi với tốc độ mắt thường có thể thấy, nhưng đôi mắt đó lại sáng đến kinh người, gắt gao nhìn chằm chằm vào dòng lũ hủy diệt đang nghiền ép từ trên không xuống. Tiên trận còn sót lại dưới sự thúc đẩy của bản nguyên chi lực đang cháy của hắn, đột nhiên bùng phát ra tia hồng quang rực rỡ cuối cùng, phù văn hỏa diễm trên màn sáng như hồi quang phản chiếu mà điên cuồng lưu chuyển, rõ ràng biết không địch lại, vẫn là vùng lên phản kháng, dù chỉ để tranh thủ thêm một hơi thở thời gian cho phụ thân đại nhân, để hắn có thể đến gần bất hủ hơn một bước, sự hy sinh của bọn họ cũng là đáng giá. Nguyên tổ nói đúng, liều chết với bọn chúng. Ba vị bán bộ kim tiên còn lại của Hỏa Ô nhất tộc nhìn nhau, đều thấy được sự quyết đoán và điên cuồng trong mắt đối phương. Gần như cùng một lúc, bản nguyên chi lực trong cơ thể ba người như lũ lụt vỡ đêm mà điên cuồng tiêu đốt, tiên huyết vàng nóng từ thất khiếu phun trào ra, hóa thành từng đạo hỏa diễm dung nhập vào từng tòa tiên trận tàn phá. Khí tức của bọn họ tăng vọt với tốc độ kinh người, rồi lại suy yếu đi với tốc độ nhanh hơn, nhưng lực lượng rót vào trận cơ lại càng lúc càng cuồng bạo, đây không chỉ là sự trung thành với thủy tổ, mà còn là sinh cơ duy nhất của bọn họ trong tương lai. Bây giờ kéo dài thêm một chút thời gian, hy vọng thủy tổ đại nhân chứng đạo bất hủ lại nhiều thêm một phần, khả năng bọn họ sau này được vớt từ sông dài thời gian trở về, tái tạo tiên thân, lại nhiều thêm một tia. Tiên trận tàn phá dưới sự thúc đẩy của bản nguyên đang cháy của bốn người, lại kỳ diệu mà ngưng tụ lại thành một bức tường lửa dày đặc. Trên tường lửa hiện lên vô số hư ảnh tam túc hỏa ô, có con vũ cánh muốn bay, có con ngẩng cổ kêu dài, có con lao xuống chiến đấu, phát ra tiếng rít thê lương nhưng quyết tuyệt, phảng phất ý chí của cả Hỏa Ô tộc đều ngưng tụ tại đây, đang phát động cuộc kháng cự cuối cùng chống lại vận mệnh đã định này. Thương Linh vực, Thiết Tí sơn mạch, dưới phế tích pháo đài số 507, trong động thiên bí mật được bao phủ bởi nhị thập bát tinh tú đại trận. Tô Mặc trên bồ đoàn hỗn độn khẽ nhắm hai mắt, phù văn hồng mông ở giữa trán ẩn hiện, thần thức đã vượt qua vô tận hư không, như một tấm lưới vô hình, thu gọn chiến cuộc ở Hỏa Ô vực vào tầm mắt. Hắn nhìn bốn vị Hỏa Ô bán bộ kim tiên đang thiêu đốt bản nguyên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, tựa như đang đánh giá, lại tựa như đang tuyên án. Bốn lao già này đúng là trung thành, thiết hay, thủy tổ đại nhân của các ngươi đã sớm bị Thanh Hư đạo hữu bắt giữ, tất cả những gì các ngươi làm, định trước chỉ là uổng công. Nói đoạn, Tô Mặc khẽ méo đầu ngón tay, một luồng khí hỗn độn xoay tròn trong lòng bàn tay, lúc hóa thành vũ trụ thu nhỏ, lúc ngưng tụ thành đạo tắc sắc bén, nhưng mà như vậy cũng tốt, ngược lại đỡ Thanh Hư đạo hữu phải ra tay dọn dẹp bọn họ. Diệt cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh. Tô Mặc không hề có ý định vì sự bảo hộ của Liệt Nguyên lão tổ và những người khác trong những năm này mà tha cho họ. Từ đầu đến cuối, kết cục của họ đã định sẵn, cũng như thủy tổ của họ trở thành tư lương để nuôi dưỡng Hồng Mông vô lượng chân tiên thể của mình. Lời vừa dứt, âm ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa, chấn động hoàn vũ, từ trong sơn cốc phía Nam Hỏa Ô vực nổ tung, sóng âm hóa thành khí lãng vật chất, khuyết tán ra bốn phía hàng tỷ năm ánh sáng, nơi đi qua, tiên sơn sụp đổ, sông ngòi loạn lưu, phảng phất cả phía Nam Hỏa Ô vực đều chấn động kịch liệt một chút. Tường lửa đang cháy bản nguyên của bốn người trong sơn cốc, trước dòng lũ hủy diệt do 163 vị bán bộ kim tiên liên thủ thúc đẩy, chỉ kiên trì được một hơi thở thời gian, liền như lưu ly vỡ vụn từng tấc, sau đó hoàn toàn bạo tạc. Sóng xung kích năng lượng cuồng bạo khuyết tán ra bốn phía, thân ảnh của Liệt Nguyên lão tổ và bốn người trong khoảnh khắc tường lửa vỡ nát, liền bị dòng lũ nuốt chửng. Tiên thể của họ trong tích tắc sụp đổ, tiên hồn như ngọn nến bị cuồng phong cuốn qua mà hoàn toàn tan nát, ngay cả một tia tàn niệm cũng không còn. Trong hư không, trong thần bài thân phận của bốn vị bán bộ kim tiên đã chém giết họ, lập tức có thêm mười mấy 20 vạn tỷ chiến công. Đối mặt với sự vây công của hàng trăm bán bộ kim tiên, bốn người Liệt Nguyên lão tổ có tu vi mạnh nhất cũng chỉ là đỉnh phong bán bộ kim tiên, không khác mấy so với những con kiến hôi thấp hèn, hoàn toàn không có bao nhiêu sức chống cự. Và sau khi tiêu diệt Liệt Nguyên lão tổ, dòng lũ hủy diệt hội tụ hàng trăm đạo thần thông và vô số chuẩn bất hủ tiên khí kia không dừng lại, tốc độ không giảm, mang theo uy thế nghiền nát tất cả, trực tiếp đánh thẳng vào thế giới dung nham dưới lòng đất triệu trượng, nơi đi qua, nham tầng tan chảy, hư không sụp đổ, cả thế giới trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Lão già Liệt Huyền, đây chính là kết cục của sự cố chấp không thông của các ngươi. Cung cao tiên tổ lơ lửng trong hư không, nhìn dòng lũ không thể ngăn cản kia, khóe miệng nhếch lên một nụ cười dữ tợn, trong mắt phảng phất đã nhìn thấy cảnh tượng mỹ diệu khi Liệt Huyền thủy tổ cũng như Liệt Nguyên lão tổ và những người khác tan thành cho bụi trong dòng lũ. Tuy nhiên giây tiếp theo, sắc mặt Cung Cao Tiên Tổ đột nhiên biến đổi, nụ cười dữ tợn trên mặt cứng lại, đồng tử trong mắt trong nháy mắt tràn ngập sự không thể tin được, phảng phất nhìn thấy chuyện không thể tin nổi nhất trên đời. Không, cái này sao có thể? Hắn thất thanh kinh hô, giọng nói tràn đầy kinh hãi và hoang mang, ngay cả chuỗi sao quanh thân cũng vì sự chấn động cực độ này mà hỗn loạn, phát ra tiếng ma sát chói tai, vân sao trên chuỗi sao cũng ảm đạm đi vài phần. Chỉ thấy trong khoảnh khắc dòng lũ hủy diệt sắp chạm đến trung tâm dung nham, một luồng uy áp kinh khủng hơn hắn, đệ nhất viên mãn bán bộ kim tiên của cựu đại thiên vực, gấp ngàn lần, vạn lần không ngừng, như núi lửa thái cổ đã ngủ say hàng tỷ năm, từ trên người liệt huyền thủy tổ đống nhiên bùng nổ. Luồng uy áp đó mang theo đạo vận siêu thoát đặc trưng của bất hủ kim tiên, hỏa diễm vàng nóng từ trong dung nham bốc lên tận trời, tạo thành một cột sáng xuyên thấu trời đất, nơi đi qua, uy tắc túi đầu, hư không thần phục. Chỉ trong một cái chớp mắt, dòng lũ hủy diệt đủ để nghiền nát tất cả viên mãn bán bộ kim tiên kia, liền dưới luồng uy áp này như băng tuyết tan chảy mà hoàn toàn tan rã. Hàng trăm đạo thần thông quang mang và uy năng của chuẩn bất hủ tiên khí, tất cả đều bị hỏa diễm vàng nóng nuốt chửng, ngay cả một tia gợn sóng cũng không còn. Trong một mảnh hư vô, liệt huyền thủy tổ từ từ đứng dậy, hỏa diễm xích kim sắc quanh thân rút đi sự cuồng bạo, hóa thành một kiện bất hủ đạo bảo. Đôi mắt bình tĩnh nhìn về hư không, không có tức giận, không có sát ý, chỉ có một mảnh đạm mạc nhìn xuống chúng sinh, phảng phất đang nhìn một đám tôm tép nhãi nhép, lại như đang xem một vở kịch đã được dàn dựng sẵn. A không tốt, lão già liệt huyền, ngươi đã chứng đạo bất hủ rồi. Chương 1065 chấn áp các ngươi đầy đủ, chương 1065 chấn áp các ngươi đầy đủ. Tiếng nói của Khung Cao Tiên Tổ run rẩy, mỗi chữ đều như bị nghiến ra từ cái răng, tựa hồ ngay cả thần hồn cũng có rút thành một khối dưới uy áp bất hủ kia. Câu nói đơn giản này lại tiêu hao hết toàn bộ sức lực của hắn, ngay cả tinh liên quanh thân cũng phát ra tiếng va chạm vụn vặt vì sự run rẩy này. Nhìn xuống thân ảnh bị cột sáng vàng bao phủ phía dưới, Khung Cao Tiên Tổ chỉ cảm thấy khô miệng khát lưỡi, ngay cả hô hấp cũng mang theo cảm giác nóng rát, đó là sự sợ hãi đến từ sâu thẳm linh hồn, là bản năng thần phục khắc sâu vào xương tủy của nửa bước kim tiên khi đối mặt với tồn tại bất hủ. Dường như chỉ cần đối phương một ý niệm, liền có thể khiến thần hồn mình tan biến. Ngay vào lúc này, phía sau, tiếng nói của Thương Huyền Thủy Tổ đột nhiên vang lên, như tia chớp xé rách mây đen trong đêm tối, mang theo sự sắc bén phá tan mê chướng, lập tức xua tan bóng tối tuyệt vọng trong lòng Khung Cao Tiên Tổ. Không, điều này không thể nào. Những năm qua, Cửu Vực Đại Lục chưa từng có bất hủ dị tượng nào ra đời, thiên địa pháp tắc cũng chưa từng có chút dị động nào, liệt huyền lao giả tuyệt đối không thể nào là bất hủ kim tiên. Tiếng nói của hắn hùng hồn, mang theo sự tin tưởng không thể nghi ngờ, như một chiếc búa nặng, giáng mạnh vào lòng mọi người, khiến những nửa bước kim tiên gần như quỳ rạp xuống đất đồng loạt chấn động, trong mắt lại bùng lên một tia thanh minh. Đúng, bất hủ dị tượng. Khung Cao Tiên Tổ đột nhiên lặp lại một tiếng, tia hy vọng gần như tắt lịm trong mắt hắn chợt bùng cháy dữ dội, như một đốm lửa bùng lên thảo nguyên. Hắn chết dí nhìn chằm chằm vào cổ sáng vàng kia, trong đầu nhanh chóng vận chuyển đúng vậy, chứng đạo bất hủ tất có dị tượng đi kèm, nhẹ thì dáng chiều xuyên nhật, tiên âm vang vọng vũ trụ, nặng thì dẫn động tinh hà đảo ngược, pháp tắc cộng hưởng, đây là sự ban tặng của thiên địa dành cho bất hủ mới thăng cấp, càng là một dấu ấn không thể che giấu. Nếu liền huyền lão giả thật sự thành công chứng đạo, những nửa bước kim tiên như bọn hắn không thể nào không nhìn thấy chút động tĩnh nào, cửu vực đại lục hẳn đã sớm sôi trào vì khí tức này. Hơn nữa, vừa rồi liệt huyền lão già này còn tự miệng nói, muốn lấy bản mệnh của bọn hắn để giúp hắn bước ra bước cuối cùng. Nếu đã là bất hủ kim tiên, hà tất phải như vậy? Hơn nữa, nếu liệt huyền lão già này thật sự là bất hủ kim tiên, sao lại trơ mắt nhìn liệt nguyên bốn tiểu bối kia bị đánh cho tan thành mây khói? Tuy nói bất hủ kim tiên có thể nghịch chuyển thời không, từ dòng sông thời gian bất về những sinh linh đã mất, nhưng điều đó không phải không có cái giá phải trả, tu vi càng cao, cái giá phải trả càng lớn. Bố tiểu nhi liệt nguyên đều là nửa bước kim tiên, tùy tiện phục sinh một vị cũng đủ khiến một bất hủ mới thăng cấp nguyên khí đại thường liên tiếp phục sinh bốn vị, cái giá đó đủ để lay động căn cơ, thậm chí ảnh hưởng đến tu hành vạn vạn năm sau. Liệt huyền lao giả lão mưu thâm toán đến mức nào, chỉ cần không phải đầu bị cửa kẹp thì tuyệt đối không thể phạm sai lầm đề cấp như vậy. Chắc chắn là liệt huyền lão giả này đã dùng một loại cấm kỵ thần thông nào đó đốt cháy nội tình hoặc thọ nguyên, trong thời gian ngắn tăng cường sức mạnh mới hóa giải đòn tuyệt sát của chúng ta. Khung Cao Tiên Tổ trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, dường như lập tức nhìn thấu chân tướng, sự kinh hãi trước đó bị cưỡng ép đè xuống, thay vào đó là sự tức giận sau khi bị chơi bừa. Đúng, chắc chắn là như vậy. Giờ đây hắn e rằng đã là nỏ mạnh hết đà, tất cả những gì hắn làm chỉ là hư trương thanh thế, muốn hù dọa chúng ta để hắn giành lấy một đường sinh cơ mà thôi. Giây tiếp theo, trên mặt Khung Cao Tiên Tổ lại xuất hiện một nụ cười lạnh, ánh mắt sắc bén như dao, dường như thật sự nhìn thấu tất cả tính toán của Liệt Huyền Thủy Tổ, cất cao giọng nói, hay cho Liệt Huyền lão giả tính toán thâm sâu. May mà có Thương Huyền lão đệ nhắc nhở, nếu không bản tọa nói không chừng thật sự đã bị ngươi lừa gạt qua rồi. Vừa nói, tinh liên quanh thân Khung Cao Tiên Tổ lại căng thẳng, hàng tỷ tinh thần hư ảnh lại sáng lên, tuy vẫn còn một tia run rẩy khó nhận ra, nhưng đã khôi phục hơn phân nửa vì thế. Chư vị, đừng bị hắn hư trường thành thế hù dọa. Thần thông cấm kỵ của hắn chắc chắn không thể kéo dài, mọi người cùng nhau ra tay, bản tọa muốn xem liệt huyền lao giả này có thể chống đỡ đến bao giờ. Lời vừa dứt, hắn dẫn đầu thúc giục tinh liên, vô số đạo tinh quang như mưa tên bắn xuống liệt huyền thủy tổ phía dưới, mang theo sự quyết tuyệt phá phủ trầm chu. Thương Huyền Thủy Tổ, Cửu Tiêu Tổ sư cùng hơn trăm nửa bước kim tiên nhìn nhau. Tuy không ít nửa bước kim tiên trong lòng vẫn còn một số lo ngại, nhưng phân tích của Khung Cao Tiên Tổ từng câu từng chữ đều hợp lý, cộng thêm sự bài xích bản năng đối với bất hủ, vẫn khiến bọn hắn lập tức đạt được chung nhận thức một lần nữa thúc dục thần thông và tiên khí, đạo hồng lưu hủy diệt thứ hai ngưng tụ thành hình, cuồng bạo hơn trước, mang theo uy thế muốn nghiền nát tất cả hư vọng, oanh kích về phía cột sáng bằng kia. Trong hư không, khí tức của hơn trăm vị nửa bước kim tiên lại tăng vọt, mặc dù uy áp trên người Liệt Huyền Thủy Tổ vẫn kinh khủng tuyệt luân, khiến những nửa bước kim tiên này đều có cảm giác không ở cùng một tầng sinh mệnh, nhưng ý nghĩ đối phương chỉ dùng thần thông cấm kỵ đã như một hạt giống bén rễ nảy mầm trong lòng bọn hắn, chống đỡ bọn hắn tiếp tục tiến lên, đè chặt nỗi sợ hãi đối với bất hủ kim tiên xuống tận đáy lòng. Và trong ánh sáng vàng, Liệt Huyền Thủy Tổ nhìn đạo hồng lưu lại ở đến, vẻ mặt hờ hững vẫn không đổi, chỉ là trong mắt lóe lên một tia trào phúng khó nhận ra, giống như đang xem một vở kịch ngày càng ngược cười, một đám tôm tép ngại nhép đang cố sức biểu diễn cho kết cục của chính mình. Thư Trương thanh thế, nó mạnh hết à? Liên Huyền Thủy Tổ khép cười một tiếng, tiếng nói không cao, nhưng lại rõ ràng truyền vào tai mỗi người, đáng tiếc, bản tọa không phải. Vừa nói, Liên Huyền Thủy Tổ chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay thon dài, đầu ngón tay bao quanh luồng khí lửa vàng. Trong lòng bàn tay, một đóa hoa lửa vàng nhỏ bằng lòng bàn tay lặng lẽ nở rộ, ngọn lửa có hình đài sen, trên những cánh hoa lửa tầng tầng lớp lớp lưu chuyển bất hủ đạo văn. Trong ngọn lửa đó, dường như có vô số tinh thần đang sinh diệt, mỗi lần lóe lên tắt đi là một vòng luân hồi của một phương vũ trụ, lại dường như có vạn đạo quy tắc đang chìm nổi, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thời không âm dương, đều giao thoa va chạm trong tâm lửa, phát ra uy năng khiến người ta kinh hãi. Cho bản tọa phá. Một tiếng quát nhẹ, không giống sấm sét và gần, nhưng lại mang theo ý chí đại đạo không thể kháng cự. Liên Huyền Thủy Tổ tùy tay vỗ một cái, đóa hoa lửa vàng trong lòng bàn tay đột nhiên thoát ly khống chế, trong không trung nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt liền hóa thành một biển lửa che trời lấp đất, tựa như một hắc động nuốt chửng vạn vật. Nơi đi qua, hư không bị đốt thành hư vô, uy tắc bị nung chạy thành tường, trong khoảnh khắc, liền đem đạo hồng lưu hủy diệt thứ hai do khung cao tiên tổ và 163 vị nửa bước kim tiên ngưng tụ hoàn toàn nuốt chửng. Không có va chạm kinh thiên động địa, chỉ có sự hủy diệt trong im lặng. Những cây giáo thần sấm sét đủ sức xé rách tiên vực, những bàn tay khổng lồ mây quần quần che trời lấp đất, những cây roi mây của cây quấn quanh tiên địa trong biển lửa vàng như băng tuyết gặp mặt trời chói chang, ngay cả một tia khói xanh cũng không còn. Càng khiến người ta kinh hãi là, những chuẩn bất hủ kim tiên khí lơ lửng giữa không trung, dưới sự bao bọc của biển lửa, thân khí rung động kịch liệt, phù văn trên bề mặt nhanh chóng ảm đạm, lát sau liền rắc rắc vang lên, đồng loạt vỡ vụn ngọn lửa lại trực tiếp mài mòn thần hồn lạc ấn bên trong, khiến những chuẩn bất hủ kim tiên khí này một lần nữa biến thành vật vô chủ. Ngay sau đó, liền thấy Liệt Huyền Thủy Tổ phất tay áo dài, một luồng hấp lực vô hình từ trong tay áo tuôn ra, cuốn tất cả chuẩn bất hủ kim tiên khí vào trong đó, thu vào bản mệnh trụ hải, triệt để trấn áp. A! Phụt, gần như cùng lúc các chuẩn bất hủ kim tiên khí biến mất, không cao tiên tổ cùng 163 vị nửa bước kim tiên đồng loạt phát ra một tiếng kêu thảm, há miệng phun ra một ngụm lớn tiên huyết và nóng, giọt máu hóa thành những hạt mưa sáng trong không trung, lại bị dư uy của ngọn lửa thiêu thành cho tàn. Khí thế toàn thân bọn hắn như quả bóng bị kim châm thủng, nhanh chóng giảm xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được, viên mãn nửa bước kim tiên rất xuống đỉnh phong nửa bước kim tiên rất xuống hậu kỳ rất xuống trung kỳ. Đặc biệt là những sơ kỳ nửa bước kim tiên kia, dưới sự phản phệ kinh khủng này, tiên cơ tan nát, tu vi tụt dốc thảm hại, trực tiếp rớt xuống cựu phẩm chân tiên chi cảnh, khí tức yếu ớt như ngọn nến trước gió. Từng vị nửa bước kim tiên vốn uy phong lẫm liệt, giờ phút này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân hình lung lay sắp đổ, ánh mắt nhìn về phía Liệt Huyền Thủy Tổ trong ánh sáng vàng, không còn chút quyết tuyệt và khinh thường nào trước đó, thay vào đó là từng tia sợ hãi khó che giấu, như bầy cừu kinh hãi đối mặt mãnh hổ. Đó là sự run rẩy đến từ linh hồn, là sự tuyệt vọng đối với tuyệt đối lực lượng uy năng nhẹ nhàng hóa giải liên thủ của hơn trăm nửa bước kim tiên như vậy, nhìn thế nào cũng không giống nọ mạnh hết à, lực lượng ẩn chứa trong ngọn lửa kia đã vượt xa nhận thức của bọn hắn về nửa bước kim tiên. Điều này thật sự giống như khung cao tiên tổ đã nói, Liệt Huyền lão giả này chỉ là đang hư trương thanh thế. Bên cạnh Thanh Lam tiên tổ, một vị hậu kỳ nửa bước kim tiên run rẩy thì thầm, giọng nói mang theo sự hoài nghi sâu sắc về bản thân. Hắn theo bản năng nhìn về phía khung cao tiên tổ, nhưng lại thấy vị đệ nhất nửa bước kim tiên của cựu đại tiên vực này giờ phút này sắc mặt xám xịt, khóe miệng không ngừng rỉ máu tươi, tinh liên quanh thân ảm đạm vô quang, trong mắt tràn đầy sự kinh hãi khó tin, đâu còn nửa phần tin tưởng trước đó. Rất nhanh, hạt giống nghi ngờ đã bén rễ nảy mầm, lớn mạnh trong tâm hải của hơn trăm nửa bước kim tiên. Bọn hắn nhìn nhau, ý nghĩ đối phương chỉ dùng thần thông cấm kỵ trong lòng lại sụp đổ, thay vào đó là một khả năng khiến bọn hắn sợn gai ốc. Liệt Huyền lão giả, ngươi thật sự chứng đạo bất hủ rồi. Nếu không, sao lại có được uy lực kinh khủng đến vậy, không chỉ hóa giải thế công của bọn hắn, mà còn xóa sạch thần hồn lạc ấn trên bản mệnh tiên khí của bọn hắn trong nháy mắt, thủ đoạn này tuyệt đối không phải nửa bước kim tiên có thể sở hữu, ngay cả những nửa bước kim tiên sở hữu bất hủ kim tiên khí cũng không có khả năng. Trừ phi, bất hủ kim tiên khí trong tay hắn không phải nhất phẩm bất hủ kim tiên khí. Nhưng điều này có thể sao? Nhị phẩm trở lên bất hủ kim tiên khí, ngay cả trong cựu đại bất hủ kim tiên cũng ít người sở hữu, Liệt Huyền lão già hắn đức năng tài cả gì, có thể sở hữu chí bảo như vậy. Bất hủ kim tiên, bản tọa hiện tại còn chưa phải, nhưng trấn áp các ngươi thì đủ rồi. Chương 1066 đại công cáo thành, chương 1066 đại công cáo thành, âm thanh của Liệt Huyền Thủy Tổ như giếng cổ không gợn sóng, giữa câu chữ không mang nửa phần cảm xúc, phản phất chỉ đang trần thuật một sự thật không liên quan đến bản thân, nhưng lại mang một sự uy nghiêm không thể nghi ngờ, vang vọng trong cổ sáng màu vàng. Cùng với việc bản tôn Hồng Mông vô lượng chân tiên thể không ngừng đột phá, trực tiếp đuổi theo cảnh giới cựu trọng viên mãn, tổng hợp thực lực của những linh hư huyền thân này đều dần dần vượt qua phạm chủ viên mãn bán bộ kim tiên, tùy tiện một vị, so với cung cao tiên tổ như đệ nhất bán bộ kim tiên của cựu đại tiên vực, đều chỉ mạnh chứ không yếu. Mà trong bản mệnh trụ hải của hắn, có tới 108 tôn linh hư huyền thân có tu vi thực lực tương tự, kết hợp thành đại trận, hiện tại hắn, chiến lực đáng sợ, há chỉ vượt qua cung cao tiên tổ vài lần. Vượt cấp khiêu chiến bất hủ kim tiên, hắn không dám vọng ngôn, nhưng chỉ cần hạ gục một vị viên mãn bán bộ kim tiên có nhất phẩm kim tiên khí hộ thân, tuyệt đối không phải chuyện khó khăn gì. Trò chơi đến đây là kết thúc, tất cả đều phải ở lại đây cho bản tọa. Âm thanh của Liệt Huyền Thủy Tổ đột nhiên trở nên lạnh lẽo, như vạn năm hàn băng vỡ vụn, không còn nửa phần cảm xúc thừa thãi, sát ý như thực chất tràn ngập ra, khiến nhiệt độ trong cổ sáng màu vàng cũng đột ngột giảm xuống hàng tỷ độ. Ngay sau đó, cổ sáng màu vàng quanh thân đột nhiên bạo trướng, giống như một cây cột chống trời khổng lồ, bao phủ toàn bộ sơn cốc và thậm chí hàng vạn tỷ năm ánh sáng lãnh thổ xung quanh, hình thành một vũ trụ nhà tù độc lập. Trên vách trong của cổ sáng, vô số phù văn lấp lánh như sao, mỗi đạo phù văn đều giống như dấu ấn đạo tắc khi trời đất mới khai mở, lưu chuyển uy năng cổ xưa và hùng vĩ, hoàn toàn cách ly khu vực này với quy tắc thiên địa của cựu vực đại lục. Cùng lúc đó, trong bản mệnh trụ hải của hắn, 108 tôn linh hư nguyên thân đồng loạt mở mắt, trong mắt kim quang bạo sạng, giống như 108 viên mặt trời mới sinh. Thiên cương địa sát hư ảnh trên người bọn họ lại bành trướng thêm một vòng, địa sát sát khí màu đen như mực nước lan ra, mang theo sự âm hàn nuốt chửng vật vật, thiên cương chính khí màu bạc như mũi kiếm xông thẳng lên trời, ẩn chứa sự sắc bén chém diện tất cả. Chúng đan xen thành một tấm lưới khổng lồ bao phủ trụ hải, phát ra khí tức khủng bố đủ để chấn áp hoàn vũ, khi trận pháp vật chuyển, ngay cả bản mệnh trụ hải bên mông vô bờ cũng khe rung chuyển. Cùng với 108 tôn linh hư nguyên thân toàn lực thúc đẩy đại trận, khí thế của liệt huyền thủy tổ bản thể tăng vọt như tên lửa, mạnh hơn trước gấp 10 lần. Áp lực khủng bố đó hóa thành gông cùng thực chất, như thủy triều tràn qua hư không, giam cầm chặt chẽ một đám bán bộ kim tiên hậu kỳ, trung kỳ, sơ kỳ tại chỗ. Tiên khu của họ cứng đờ giữa không trung, đừng nói tế ra thần thông, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích nửa phần, trong mắt tràn đầy sự hoảng sợ tuyệt vọng phảng phất bị một bàn tay vô hình bóp chặt cổ, ngay cả hô hấp cũng trở thành xa xỉ, trong phổi toàn là cảm giác nghẹt thở bỏng rát. Mà 27 vị đỉnh phong bán bộ kim tiên cùng 14 vị viên mãn bán bộ kim tiên, tuy chưa bị hoàn toàn giam cầm, nhưng tình cảnh cũng chẳng khá hơn là bao. Họ chỉ cảm thấy hư không quanh thân trở nên đặc quánh hơn cả nguyên thiết, mỗi tấc di chuyển đều phải tốn hao ngàn cân lực, cả người như người phàm xa lầy vào đầm lầy không đáy, tiến thoái lưỡng nan. Tiên lực trong cơ thể vận chuyển trì trệ như bùn, vừa ngưng tụ một tia thần thông liền tự động tăng dã, ngay cả bản mệnh tiên khí cũng run rẩy dưới bị áp, khó mà thúc đẩy. Sắc mặt cung cao tiên tổ kỳ biến, mồ hôi lạnh tức thì thấm ướt tiên bào. Hắn dốc hết sức lực thúc đẩy chuỗi sao quanh thân, muốn dây thoát khỏi sự trói buộc này, nhưng chuỗi sao vừa mới lóe lên ánh sao yếu ớt, liền bị uy áp vô hình hung hăng đè xuống, ánh sáng ảm đạm như ngọn nến trong gió, hư ảnh tinh thần lung lay sắp đổ, như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Hắn trừng mắt nhìn liệt huyền thủy tổ chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay hư không nắm chặt trong nháy mắt, một bàn tay vàng che trời lấp đất từ cổ sáng tỏ ra, lòng bàn tay phủ đầy đạo văn bất hủ như mạng nhện, giữa các ngón tay chảy ra ngọn lửa đỏ vàng, nơi nào nó đi qua, ngay cả thời không cũng bị vặn vẹo thành xoáy, điên cuồng hút vào bên trong. Không cung cao tiên tổ phát ra một tiếng gào thét tuyệt vọng, trong tiếng nói mang theo sự không cam lòng nức nở, hắn biết bản thân đã hoàn toàn bại rồi, ngay cả một tia khả năng lật ngược tình thế cũng không có. Thương huyền thủy tổ, cửu tiêu tổ sư cùng những người khác cũng lần lượt tế ra át chủ bài cuối cùng, có người đốt cháy bản nguyên còn sót lại, hóa thành một tấm khiên ánh sáng màu máu, trên khiên ánh sáng phủ đầy huyết văn, nhưng dưới uy áp của bàn tay vàng lại nứt toát từng tấc, có người dẫn bạo hộ thân tiên khí, cố gắng dùng uy năng tự bạo xé ra một khe hở, ánh sáng do tiên khí bạo tạc tạo ra lại yếu ớt như đom đóm, vừa lóe lên liền bị bàn tay lớn nuốt chửng, thậm chí có người không tiếc xé rách tiên hồn, đổi lấy một khoảnh khắc sức mạnh bạo tăng, hóa thành một luồng sáng lao về phía bàn tay lớn, nhưng khi tiếp xúc liền bị ngọn lửa thiêu thành cho bụi. Trước bàn tay bằng đó, những sự phản kháng này giống như châu chấu đá xe, mọi sự dây rủa đều trở nên yếu ớt, lực cười đến thế. Thời gian một hơi thở, bàn tay vàng đó liền mang theo thế nghiền nát tất cả, bao trùm hơn trăm vị bán bộ kim tiên cùng với sự hoảng sợ, không cam lòng, tuyệt vọng của họ. Bàn tay lớn chậm rãi khép lại, ngọn lửa trong lòng bàn tay đột nhiên bùng nổ, hóa thành một nhà tù lửa khổng lồ, trên vách tù nhảy nhót bất hủ đạo hỏa, giam chặt tất cả mọi người trong đó, ngay cả một tia thần niệm cũng không thể tiết ra ngoài. Bản nguyên của các ngươi, bản tọa muốn rồi. Thương linh vực, thiết tí sơn mạch, động thiên bí mật bên dưới phế tích pháo đài số 507. Tô Mặc trên bồ đoàn hỗn độn chậm rãi mở hai mắt, trong mắt khí lưu hỗn độn như sông biển cuộn, tựa hồ có vô số trụ hải đang luân hồi giữa sinh diệt. Hồng Mông phủ văn ở giữa trán lóe lên một cái, tản ra đạo vận nhàn nhạt, như mặt trời mới mọc phá tan sương mù, sau đó lại lặng lẽ ẩn đi. Khoe miệng hắn cong lên một độ cong hài lòng, khẽ nói, đại công cáo thành, tiếp theo, đội chiến công trong tay, liền có thể rời khỏi cựu vực đại lục. Trận chiến này, tuy không thể quét sạch tất cả bán bộ kim tiên của cựu vực đại lục, nhưng số lượng hạ gục cũng đã quá nửa. Tiếp tục ở lại mảnh đại lục này, bản nguyên và chiến công có thể thu hoạch đã không còn nhiều, chi bằng thấy tốt thì dừng, tránh đêm dài lắm mộng. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là, động tĩnh lớn như vậy, rất có thể sẽ gây sự chú ý của cựu đại bất hủ kim tiên. Tô Mặc không có ý định sớm như vậy đã lọt vào tầm mắt của bất hủ kim tiên, hiện tại hắn tuy mạnh, nhưng đối đầu với bất hủ kim tiên vẫn không có đủ tự tin, huống chi trong 9 vị đó, không phải tất cả đều là nhất phẩm kim tiên. Nếu thực sự có nhị phẩm kim tiên theo dõi hắn, đừng nói chứng đạo bất hủ, liệu có thể bảo toàn tính mạng cũng là một dấu hỏi. Ý niệm vừa dứt, Tô Mặc nhẹ nhàng chạm ngón tay vào thân phận thần bài. Ngay lập tức, gần 50 vạn tỷ chiến công tích lũy trong gần mấy nghìn tỷ năm trên thần bài bắt đầu trượt dốc nhanh chóng, con số nhảy vọt như bay, chớp mắt đã chỉ còn lại vỏn vẹn 500 tỷ. Số chiến công còn lại, tất cả đều được đổi thành cựu phẩm chân tiên dược chất thành núi và từng cụ cựu phẩm chân tiên tiên thi mang khí tức hùng vĩ. Hầu như cùng một thời gian, liệt huyền thủy tổ trong sơn cốc ở Nam Bộ Hỏa Ô vực cũng đang nhanh chóng động tác, đem lượng lớn chiến công thu được từ việc chấn áp 163 tôn bán bộ kim tiên, cùng với chiến công mà những bán bộ kim tiên đó tự tích lũy, tất cả đều đổi thành chuẩn bất hủ tiên dược và bán bộ kim tiên tiên thi, từng luồng sáng bay vào bản mệnh trụ hải, bị 108 tôn linh hư nguyên thân hợp lực chấn áp. Vài hơi thở sau, Bút Tô Mặc vung tay áo, một luồng khí lưu hồng mông ôn hòa cuốn ra, cuốn tất cả tiên dược, tiên thi đổi được trong động thiên, thu vào sâu trong bản mệnh trụ hải. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn không có bất hủ tiên dược. Hắn cúi đầu nhìn thân phận thần bài trong tay, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Nếu có bất hủ tiên dược, hắn thực sự muốn đổi thêm vài cây so với bất hủ tiên dược thực sự, chuẩn bất hủ tiên dược cuối cùng vẫn kém một bậc, đặc biệt là đối với bất hủ kim tiên. Một khi sau này Hồng Mông vô lượng chân tiên thể của hắn đạt đến cửu trọng viên mãn, đúc thành bất hủ tiên thể, đột phá đến cảnh giới bất hủ kim tiên, sự trợ giúp của bất hủ tiên dược đối với tu vi tuyệt đối không phải chuẩn bất hủ tiên dược có thể sánh được. Nếu có thể có vài cây bất hủ tiên dược, có lẽ hắn có thể lặng lẽ chứng đạo bất hủ mà không gây ra động tĩnh quá lớn, tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Nhưng mà cựu đại bất hủ kim tiên căn bản không cho bất kỳ ai cơ hội này. Trong kho báu đổi thưởng của cựu vực đại lục, chuẩn bất hủ tiên dược tuy có không ít hàng tồn, nhưng bất hủ tiên dược thì ngay cả một cây cũng không có, thậm chí ngay cả bóng dáng của bất hủ tiên khí cũng không tìm thấy. Rõ ràng cựu đại bất hủ kim tiên căn bản không nghĩ đến việc để người khác đổi bất hủ tiên dược, bất hủ tiên khí. Thôi, không nghĩ những chuyện này nữa, nên rời đi thôi. Tô Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, xua tan tạp niệm, tâm cảnh lần nữa trở về như giếng cổ không gợn sóng. Ngay sau đó, liền thấy 13 đạo tiên quang rực rỡ từ các nơi trong động thiên hiện ra, trong tiên quang ẩn chứa đạo vận khác nhau, có cái mang theo uy lực lôi đỉnh, có cái ẩn chứa sinh cơ cây cỏ, giống như chim bay về tổ, mang theo tiếng pha không, đồng loạt tuôn vào trong cơ thể hắn chính là 13 linh hư nguyên thân mà hắn phái đi các vực của đại lục, giờ khắc này đều trở về, hòa hợp với khí tức bản thể. Một giây sau, Tô Mặc cầm thân phận thần bài trong tay, giọng bình tĩnh nói với hư không, bản nguyên ý chí, ta muốn kết thúc tiên chiến, rời khỏi cựu vực đại lục. Lời vừa dứt, 500 tỷ chiến công còn lại trên thân phận thần bài lập tức về không. Ngay sau đó, bùng một tiếng nhẹ, thần bài đột nhiên bạo tạc ra, mảnh vỡ trên không trung hóa thành từng điểm sáng, nương tụ thành một cánh cổng thời không phát ra ánh sáng thần quang cựu sắc. Trong cánh cổng, một luồng sức mạnh quen thuộc tỏa ra, chính là sức mạnh của cựu vực tiên môn đã truyền tống hắn vào cựu vực đại lục hàng nghìn tỷ năm trước. Thân phận thần bài này không chỉ là biểu tượng thân phận, phương tiện ghi lại chiến công và đổi lấy bảo vật, trên đó còn ẩn chứa một tia bản nguyên sức mạnh của cựu vực tiên môn. Chờ đợi các tiên nhân tích lũy đủ chiến công, liền có thể mượn này triệu hồi hình chiếu của cựu vực tiên môn, chuyển tống rời khỏi mảnh đại lục này. Tô Mặc nhìn thoáng qua cánh cổng thời không cựu sắc đó, không chút do dự, trực tiếp một bước đạp vào trong. Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh thời không khủng bố bao phủ toàn thân, xé rách thần hồn và tiên khu của hắn. Chỉ là, luồng sức mạnh thời không từng cần phải dùng đại thần trận mới có thể hoàn toàn thoát khỏi, giờ đây lại khó mà gây ra nửa điểm trói buộc cho hắn. Hắn thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng quỹ tích lưu động của dòng sông thời không, chỉ cần tâm niệm vừa động, không cần mượn bất kỳ sức mạnh của linh hư nguyên thân nào, liền có thể dễ dàng thoát khỏi trói buộc, thậm chí có thể mượn đây tố nguyên, trấn áp cựu vực tiên môn, một kiện bất hủ tiên khí. Cảm giác kiểm soát mọi thứ này, trong chốc lát lại khiến người ta như đang ở trong mơ, nhưng lại vô cùng chân thật. So với bản thân khi mới bước vào cựu vực đại lục, hiện tại hắn hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, mạnh hơn há chỉ triệu, chục triệu lần. Trong cổng thời không, thần quang cựu sắc lưu chuyển, thân ảnh Tô Mặc dần dần bị ánh sáng nuốt chửng. Hắn lần cuối cùng ngẩng lại nhìn mảnh đại lục đã cứu mang hắn hàng nghìn tỷ năm tu hành và chinh chiến, trong mắt không gợn sóng, sau đó quay người, hoàn toàn biến mất trong ánh sáng của cựu vực tiên môn. Chương 1067 quay về Huyền Chân Tiên Vực, một trong 1800 tinh hải, khu vực trung bộ của Thương Linh Hải. Quanh một đạo cựu sắc thần quang đột nhiên bạo phát trong hỗn độn hư không, tựa như một đóa lưu ly chi hoa nở rộ trong nháy mắt, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, lưu chuyển kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám cựu đạo thần uy, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo cao hơn ngàn trượng thời không chi môn. Trên cánh cửa khói mù mờ ảo, lượn lờ như lụa mỏng phất động, ở nước có thể thấy được tàn ảnh cựu vực đại lục quen thuộc phía sau cánh cửa, ngay sau đó liền bị hỗn độn khí lưu quần quần trùng quanh lặng yên thôn phệ, không còn dấu vết. Một giây sau, một đạo thân ảnh từ thời không chi môn chậm rãi bước ra. Hắn thân khoác áo bào dài màu xanh đậm, viền áo thêu những vân mây hồng mông nhàn nhạt, giữa vân văn tựa hồ có tinh thần sinh diệt, tinh hải chìm nổi, khi gió khẽ động, vân văn lưu chuyển những tia sáng vụ vặt, như đom đóm lấp lánh trong đêm tối, khiêu tốn nhưng khó che hết vẻ hoa lệ. Lông mày kiếm nhập tóc mai, mắt sao chứa bực sâu, sống mũi cao thẳng, môi còn rõ ràng, dung mạo tuấn lãng nhưng không mang nửa phần sắc bén, tựa hồ đã thu liễm tất cả nhuệ khí vào sâu trong đáy mắt, ẩn giấu trong mảnh hỗn độn sâu thẳm kia. Toàn thân tràn ngập một luồng vận vị phản pháp uy chân, thoạt nhìn bình thường như tu sĩ lắng diện, nhưng nhìn kỹ lại sâu thẳm như tinh hải vô biên. Bất luận kẻ nào động dụng thần niệm dò xét, đều chỉ cảm thấy một trận choáng váng, thần thức như đá chìm đáy biển, căn bản không cách nào chạm tới tu vi chân thật của hắn, trái lại sẽ bị hỗn độn chi lực vô ý thức tản mát của hắn phản vệ. Chính là Tô Mặc từ cựu vực đại lục trở về, cùng với thân ảnh của hắn hoàn toàn bước ra, đạo cựu sắc thời không chi môn ầm một tiếng nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh sáng, tựa như đom đóm bị cuồng phong thổi tan, lơ lửng trên không một lát, liền bị hỗn độn khí lưu cuốn lấy, trong nháy mắt tiêu tán trong hư không, không để lại nửa điểm dấu vết có thể truy tìm. Tô Mặc khẽ ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng hỗn độn, những hỗn độn khí lưu đủ để xé rách thiên tiên tiên khu kia tự động tách ra trước mắt hắn, lộ ra quy tích hư không rõ ràng, hướng về phương hướng Vân Long Tiên Thành nhìn một cái. Nơi đó, một tòa sơn trang nhã nhặn lặng lặng lơ lửng ở ngoại ô tiên thành, mây mù lờ lờ, linh khí mờ ảo, chính là Cựu Linh Sơn Trang mà hắn đã ở gần ngắn cái hỗn độn kỷ nguyên, mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét đỉnh đài lầu các quen thuộc trong trang. Vân Long Tiên Thành kia không thể quay về được nữa rồi. Tô Mặc khẽ tự nói, ngữ khí bình tĩnh không chút gợn sóng, tựa hồ đang nói một chuyện vặt vãnh không liên quan đến mình, ngay cả Huyền Chân Tiên Vực này, thậm chí toàn bộ Cựu Đại Tiên Vực cũng không tiện ở lâu. Mặc dù hắn đã cố gắng hết sức che giấu thiên cơ của bản thân kín kẽ, hơn nữa đã chặt đứt tất cả nhân quả tuyến liên quan đến Cựu Vực Đại Lục, nhưng thủ đoạn của Huyền Chân Kim Tiên và các bất hủ kim tiên khác sâu không lường được, rốt cuộc có thể hoàn toàn qua mắt pháp nhãn của bọn họ hay không, chung quy không có 10 phần nắm chắc. Lần này, động tính hắn gây ra ở Cựu Vực Đại Lục thật sự quá lớn, 163 vị bán bộ kim tiên tổn thất ở Hỏa Ô vực, trong đó còn có 14 vị viên mãn bán bộ kim tiên, thủ đoạn như vậy, đủ để kinh động toàn bộ Cựu Đại Tiên Vực. Không chừng cuối cùng chính là Cựu Đại Bất Hủ Kim Tiên liên thủ thôi diễn vị trí của hắn. Tuy nói hắn đang khoác liệt Huyền lão tổ áo giáp, nhưng tầng ngụy trang này có thể che giấu bao lâu, chỉ có trời mới biết. Tiếp tục ở lại Cửu Đại Tiên vực, rủi ro thật sự quá lớn. Huyền Chân, Cửu Thiên, Phần Thiên và Cửu Đại Tiên vực khác do Huyền Chân Kim Tiên và Cửu Đại Bất Hủ khác khai sáng, bọn họ chính là đại đạo ở đây, mỗi lời nói việc làm đều có thể dẫn động tiên vực pháp tắc, sự vận chuyển của thiên địa vạn vật đều nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ. Nếu thật sự quyết tâm truy tra đến cùng, dưới Bất Hủ Kim Tiên, hầu như không có thủ đoạn nào có thể hoàn toàn ẩn nấp hành tích. Huống chi, tương lai hắn muốn chứng đạo bất hủ, cũng cần tìm một nơi không có Bất Hủ Kim Tiên để đột phá. Nơi đây hiển nhiên không phải lựa chọn tốt. Về phần những thị nữ trong Cựu Linh Sơn Trang ở Vân Long Tiên Hành, thần thức của Tô Mặc chỉ lướt qua phương hướng đó mà không chú ý nhiều. Khác với Cốc Đồng và những thân tín khác đã theo hắn từ hạ giới khi còn yếu ớt, những thị nữ của Cựu Linh Sơn Trang trong lòng hắn vốn dĩ có cũng được mà không có cũng không sao. Vận mệnh tương lai của các nàng ra sao, hoàn toàn phụ thuộc vào tạo hóa của bản thân. Những năm qua, tài nguyên tu luyện hắn ban tặng đã đủ để các nàng tu luyện đến tiên tiên chi cảnh, đối với các nàng không có chút nào thiếu nợ. Nếu thật sự có kiếp nạn gì, đó cũng là thiên đạo luân hồi, không liên quan đến hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, vút một đạo kim mang rực rỡ xé rách hỗn độn khí lưu, tựa như một đạo thiểm điện xuyên qua thiên địa, mang theo tiếng rồng ngầm xé gió cấp tốc bắn tới. Quang mang thu lại, chỉ thấy Hoàng Long chân nhân thân khoác ngũ trảo kim long bảo xuất hiện trước mặt Tô Mặc. Hắn đội tử kim quan, dung mạo uy nghiêm, vảy rồng trên long bảo lưu chuyển tử kim thần quang, mỗi một mảnh đều tựa hồ ẩn chứa một phương long vực, khẽ động một cái, liền có ước vạn long ảnh chìm nổi giữa các vảy. Cử thủ đầu tốc chi gian, hỗn độn khí lưu chúng quanh tự động tối lui, ẩn ẩn có long uy quyết tán, tựa hồ chỉ cần một niệm, liền có thể đem một phương tinh hải hóa thành long giới độc quyền. Tiếp theo, làm phiền đạo hữu lên được rồi. Tô Mặc khẽ gật đầu với Hoàng Long chân nhân, sau đó, thân ảnh khẽ động, hóa thành một vệt thanh mang, thẳng tắp bay vào bản mệnh tinh hải của Hoàng Long chân nhân. Hầu như ngay lập tức khi Tô Mặc tiến vào, trong bản mệnh tinh hải của Hoàng Long chân nhân, Thập Phương Vô Cực Đại Trận liền nhanh chóng thành hình với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Cửu kiện chuẩn bất hủ tiên khí lưu chuyển thời không đạo vận lơ lửng xung quanh trận nhãn, tản ra uy năng mạnh gấp trăm lần so với cửu phẩm chân tiên khí cửu trọng thời không tháp trước đây và thời không tiên ấn làm trận nhãn xa xa hô ứng. Sau khi trấn áp 163 vị bán bộ kim tiên, chỉ riêng viên mãn bán bộ kim tiên đã có 14 vị, từ đó gom đủ cửu kiện chuẩn bất hủ tiên khí thời không chi đạo, không phải là chuyện khó khăn. Trong chốc lát, tốc độ chạy của thời gian trong bản mệnh tinh hải của Hoàng Long chân nhân nhanh chóng tăng vọt, 10 lần, 100 lần, vạn lần chỉ trong vòng vài hơi thở ngắn ngủi, liền đột phá 450 triệu lần, cuối cùng sau khi tăng gần 5 lần, ổn định ở tốc độ chạy khủng bố 2 tỷ lần. Cùng lúc đó, trong bản mệnh tinh hải của Tô Mặc, một bộ tiên thi bán bộ kim tiên sơ kỳ đột nhiên nổ tung, hóa thành tiên lực bản nguyên hùng vĩ, như sông vỡ đê cuồn cuộn vươn ra, tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Mỗi tấc gân cốt đều phát ra tiếng long long rất nhỏ dưới sự xông rửa của tiên lực bản nguyên. Khí tức hồng mông vô lượng chân tiên thể tăng vọt với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, tựa như dòng lũ sắp phá vỡ đê, hướng về cựu trọng viên mãn phát khởi đợt xung kích cuối cùng. Và ở bên ngoài, Hoàng Long chân nhân nhìn quanh bốn phía, hỗn độn khí lưu tự động tách ra quanh thân hắn. Hắn tùy ý chọn một phương hướng xa rời trung tâm huyền chân tiên vực, thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo kim hồng xuyên qua hư không, cấp tốc bay về phía giới bích vực giới huyền chân tiên vực, sau lưng kéo dài vệt sáng màu vàng dài vạn năm ánh sáng, trong nháy mắt liền biến mất trong hư không. Chỉ còn lại long uy nhàn nhạt tràn ngập trong hỗn độn, hồi lâu không tiêu tan. Cựu vực đại lục, đông đông tiếng trung tăng trầm đục mà thê lương, như tiếng bi ca đến từ cựu u, từ thanh lam vực thanh vân điện, thương vân vực huyền không cát, thương huyền vực tổ linh tháp và từng trung tâm đại vực do thế lực bán bộ kim tiên nắm giữ truyền ra. Tiếng trung nặng trịch như chỉ, xuyên qua tầng mây dày đặc, vượt qua thiên hà cuộn cuộn, vang vọng không ngừng trong toàn bộ đại vực. Mỗi tiếng đều như búa tạ gõ vào trái tim của vô số tu sĩ cựu vực đại lục, mang theo nỗi đau thấu xương và sự hoảng sợ ngấm vào tủy. Trong nhất thời, cựu vực đại lục rộng lớn bị một loại bầu không khí ngột ngạt chưa từng có bao phủ. Tựa hồ toàn bộ thiên địa đều bị một tầng âm vũ khủng bố dày đặc bao trùm. Bầu trời mất đi vẻ trong xanh ngày thường, tầng mây xám xịt trĩu nặng như mực, tựa hồ khoảnh khắc tiếp theo liền muốn sụp đổ xuống, đè nát toàn bộ đại lục. Ngay cả ánh sáng của mặt trời gay gắt nhất cũng bị lọc thành màu xám trắng ảm đạm, vô lực rải trên đại địa, chiếu rọi sơn xuyên phai màu, giang hà ngưng trệ, vạn vật đều toát ra một cỗ khí tức chết chóc. Trong không khí tràn ngập áp lực vô hình, nặng nề đè lên vai mỗi tu sĩ. Những lưu tiên, thiên tiên tu vi thấp kém co mình trong động phủ của mình, không dám thở mạnh một hơi, ngay cả vận chuyển tiên lực cũng cẩn thận từng ly từng tí. Sợ hai dẫn động khí trường bi thương xung quanh, ngay cả những chân tiên lão tổ đã thành danh từ lâu, giờ khắc này cũng thu liễm nhuệ khí ngày thường, lông mày nhíu chặt, trong ánh mắt mang theo sự kinh hãi khó che giấu. Từng vô cùng vô tận sát lục cùng tranh đấu, giống như bị tiếng trung tang này cưỡng ép ấn xuống nút tạm dừng, toàn bộ cựu vực đại lục vậy mà rơi vào một loại bình tĩnh quỷ dị, bình tĩnh đến khiến người ta tê dại trong lòng, tựa như sự yên tĩnh trước bao táp, ai cũng không biết khoảnh khắc tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Xuân đi thu đến, thoát cái, đã trăm vạn năm trôi qua. Hỏa ô vực Nam Bộ, quanh thung lũng đã sớm hóa thành phế tích kia. Hỗn độn khí lưu như sóng dữ cuộn, trong đó xen lẫn vô số thời không loạn lưu, có màu xám bạc, mảnh như sợi tóc nhưng sắc bén vô cùng, tùy tiện một đạo lướt qua, liền có thể nghiền nát bát phẩm chân tiên thành cho bụi. Cho dù là bán bộ kim tiên ở đây, cũng phải tế ra hộ thân tiên khí, từng bước thận trọng, lơ là một chút liền có thể bị loạn lưu cuốn lấy, tiên khu bị xoắn ra vết máu sâu đến tận xương, thần hồn cũng bị xé rách. Còn về phần dưới bán bộ kim tiên, cho dù là cựu phẩm biên mãn chân tiên, chỉ cần dám đặt chân vào phạm vi ngàn vạn năm ánh sáng xung quanh, trong nháy mắt sẽ bị loạn lưu xé nát, ngay cả một tia thần hồn mảnh vỡ cũng không còn, hoàn toàn tan thành mây khói. Khu vực này đã sớm trở thành cấm địa của cựu vực đại lục, ngay cả những tu sĩ tầm bảo tham lam nhất cũng phải đi đường vòng. Ai cũng biết, sau trận đại chiến kinh thiên động địa trăm vạn năm trước, nơi đây đã trở thành bãi tha ma thời không sụp đổ, ngoài cái chết ra, không còn gì khác. Đột nhiên, một điểm bạch quang từ trung tâm sơn cốc, nơi thời không chi lực hỗn loạn nhất, sáng lên. Nơi đó là nguồn gốc của loạn lưu, khí lưu màu bạc xám như rồng cuộn rối rít gào thét, ngay cả đỉnh phong bán bộ kim tiên cũng không dám tùy tiện đặt chân. Trong chớp mắt, đạo bạch mang kia hóa thành một bạch tí thanh niên. Hắn thân khoác áo bào màu trắng, dung mạo thanh tú, giữa lông mày mang theo vài phần đạm nhiên, khí tức bình thường như tu sĩ vừa nhập đạo, không có tiên lực ba động, cũng không có chân tiên quy tắc ngoại hiện, bất luận ai nhìn thấy cũng chỉ cho rằng là một thư sinh phàm tục lầm vào cấm địa. Thế nhưng, hắn cứ đứng yên lặng như vậy, thời không loạn lưu cuồng bạo xung quanh vậy mà nhanh chóng lắng xuống như thủy triều rút. Những khí lưu màu bạc xám vốn đủ để nghiền nát bán bộ kim tiên, giờ khắc này lại như chuột thấy mèo, nhao nhao thu liễm phong mang dọc theo vạt áo của thanh niên chậm rãi chạy, cuối cùng hóa thành những dải sáng ngoan ngoãn, xoay quanh dưới chân hắn thành vòng tròn. Ngay cả lực lượng quy tắc bạo ngược tràn ngập trong không khí, cũng tựa hồ bị lực lượng vô hình xoa dịu, trở nên ôn hòa. Liên Huyên tiểu tử này, ẩn giấu đủ sâu, lực lượng này đã xa xa vượt qua cực hạn của viên mãn bán bộ kim tiên, bất quá, muốn chứng đạo bất hủ ở cựu vực đại lục, cũng không đơn giản như vậy đâu. Chương 1068 bất hủ hàng thế, chương 1068 bất hủ hàng thế, bạch tí thanh niên nhìn quanh bốn phía, ánh mắt quét qua biên giới sơn cốc vẫn đang hơi sao động thời không loạn lưu, như rắn độc không cam lòng ẩn mình, trong khoảnh khắc chạm đến ánh mắt của hắn liền hoàn toàn thu liễm hung tính, ngoan ngoãn phục tùng trên mặt đất, lại lướt qua tàn tích trong phế tích nhàn nhạt bản nguyên khí tức, tạp nham mà yếu ớt, nhưng vẫn có thể nhận ra dấu vết tử vong của hơn trăm vị bán bộ kim tiên. Hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói bình thản vô ba, nhưng mang theo một cỗ uy nghiêm thấu hiểu và bận, dường như mỗi một chữ đều ẩn chứa thiên địa pháp tắc, rơi xuống hư không liền kích khởi gợn sóng pháp tắc nhỏ bé. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không, ánh mắt dường như có thể xuyên thấu tầng tầng thời không bích trướng, phất lờ ngăn cách trăm vạn năm quang âm, rõ ràng nhìn thấy toàn cảnh trận đại chiến kinh thiên động địa kia, cô sáng màu vàng xé rách thương khung, nhuộm thiên địa thành màu vàng đỏ rực rỡ, biển lửa như cự thú nuốt trời, nuốt chừng hơn trăm đạo thần thông hồng lưu, hơn trăm vị bán bộ kim tiên tiếng gào thét tuyệt vọng cùng thần hồn không cam lòng, dãy rủa, hủy diệt trong loạn lưu, tiên thi dung hợp tất cả bản nguyên chi lực của bọn họ bị vô tình cấm cố trấn áp. Cứ để bản tọa xem, tên liệt huyền kia bây giờ ẩn nó ở nơi nào? Khoe miệng bạch y thanh niên nhếch lên, lướt qua một nụ cười quỷ dị, như mèo vờn chuột, trong mắt lóe lên ánh sáng dò xét, lại như phán quan lạnh lùng, mang theo sự thờ ơ quyết định tất cả. Giây tiếp theo, ánh sáng trắng quanh người bạch y thanh niên đột nhiên bùng lên, như một cột sáng nối liền thiên địa, trong cột sáng chạy xuôi đạo vận bất hủ, bao trùm toàn bộ sân gốc. Tâm thần của hắn vô hạn nâng cao, xuyên thấu tầng mây, vượt qua vực giới, hòa làm một thể với ý chí bản nguyên hư vô của cựu vực đại lục. Trong khoảnh khắc, mọi thứ trên cựu vực đại lục đều hiện rõ trong thần thức hải của hắn, từ lòng cung dưới biển sâu của Thương Huyền vực đến cây đa cổ thụ thông thiên của Thanh Lam vực, từ từng tòa thiên tiên bảo lũy đến từng một phương chân tiên thành trì, mỗi hạt bụi bay lượn, mỗi sợi khí tức lưu chuyển, đều không chỗ che giấu. Sau một chén trà, bạch y thanh niên chậm rãi mở hai mắt, ánh sáng trắng trong mắt thú liễm, nhưng lại thêm một chút nghi hoặc, lông mày khẽ nhíu, kỳ lạ, vì sao không có tung tích của tên liệt huyền tiểu nhi kia? Mọi thứ trên cựu vực đại lục đều nằm trong sự khống chế của ý chí bản nguyên, trừ phi là kim tiên bất hủ như hắn, có thể dùng đạo tắc của bản thân cưỡng ép che chắn thiên cơ, nếu không dù có nhất phẩm bất hủ tiên khí bên mình, cũng khó hoàn toàn che giấu được sự dò xét của ý chí bản nguyên, tổng sẽ để lại manh mối. Sức mạnh bùng nổ của liệt huyền thủy tổ trăm vạn năm trước tuy mạnh, đã chạm đến rìa bất hủ, nhưng cách kim tiên bất hủ chân chính vẫn còn khoảng cách rõ ràng, đạo tắc của hắn vẫn chưa hoàn toàn siêu thoát cựu vực quy tắc, muốn triệt để xóa bỏ dấu vết bản thân, che giấu sự giám sát của ý chí bản nguyên, vẫn còn kém một chút hòa hợp. Xem ra, vẫn phải bản tọa tự mình ra tay. Một niệm vừa động, một luồng thần thức khủng bố vượt xa bán bộ kim tiên viên mãn gấp vạn lần từ thần thức hải của hắn quét ngang ra. Thần thức này như một cơn bão vô hình, ẩn chứa uy áp bất hủ, lấy hỏa ô vực làm trung tâm, nhanh chóng quét sạch bốn phương tám hướng, lướt qua tiên sơn của Thanh Lam vực, mỗi chiếc lá của những cây cổ thụ trăm triệu năm đều hiện rõ dưới thần thức, quét qua rừng cổ của Thương Huyền vực, những côn trùng ẩn mình trong hang cây đều không chỗ che giấu, xuyên thấu biển sâu của Thương Vân vực, mỗi viên gạch đá của Long cung dưới đáy biển đều được dò xét kỹ lưỡng. Nơi nào đi qua, bất kể là động phủ chôn sâu dưới đất trăm vạn trượng, hay là bí cảnh ẩn mình trong khe hở hư không, đều bị luồng thần thức này từng tầng bóc cách, không còn nửa phần che đậy, dường như toàn bộ cựu vực đại lục đều bị lật tung. Thật, thần thức thật đáng sợ. Trước mặt nó, bán bộ kim tiên bọn ta chẳng khác nào kiến hôi. Nếu chủ nhân thần thức kia nguyện ý, tùy tiện một niệm, liền có thể chấn áp xóa sổ bọn ta. Trong chớp mắt, trên cựu vực đại lục, tất cả bán bộ kim tiên đều tâm thần chấn động mạnh, dồn dập tỉnh lại từ trạng thái bế quan, tâm thần run rẩy kịch liệt, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía hỏa ô vực, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng khát khao sâu sắc. Đó là khao khát cảnh giới bất hủ, là sự ngưỡng mộ đối với sức mạnh tối cao, là kim tiên bất hủ. Đây là vĩ lực của kim tiên bất hủ. Một vị bán bộ kim tiên đỉnh phong run rẩy mở miệng, giọng nói mang theo sự kích động, chắc chắn là trận chiến trăm vạn năm trước đã kinh động chư vị bất hủ. Không sai được. Cựu đại tiên vực bán bộ kim tiên hao tổn hơn nữa, chuyện lớn lao lay chuyển căn cơ cựu đại tiên vực như vậy, sao có thể không kinh động bất hủ? Cũng không biết chư vị bất hủ sẽ xử trí lao già liệt huyền kia thế nào. Chắc là sẽ không tha cho hắn, một lần diệt sát nhiều bán bộ kim tiên như vậy, đã chạm đến giới hạn của các bất hủ lớn, huống hồ hắn còn vọng tưởng chứng đạo bất hủ. Thoáng chốc, một canh giờ đã trôi qua. Nam bộ hỏa ô vực, trong phế tích sơn cốc kia, vẻ mặt bình thản trên mặt bạch y thanh niên biến mất, thay vào đó là vài phần ngưng trọng. Sao lại thế này? Không chỉ che giấu được ý chí bản nguyên của cựu vực đại lục, bây giờ ngay cả bản tọa tự mình ra tay cũng khó phát hiện tung tích của tên liệt huyền tiểu nhi kia. Chẳng lẽ tên tiểu nhi này đã rời khỏi cựu vực đại lục? Bạch y thanh niên nhíu mày, trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Một tiểu bối chưa chứng đạo bất hủ, có thể che giấu được sự giám sát của ý chí bản nguyên đã là may mắn, muốn tránh khỏi sự cảm nhận của Kim Tiên bất hủ như hắn, tuyệt đối là không thể nào. Chỉ cần tên Liệt Huyền tiểu nhi này còn ở Cựu Vực đại lục, hắn sẽ không thể không phát hiện. Bất hủ và bán bộ Kim Tiên, tuy chỉ hai chữ khác biệt, nhưng lại là hai tầng sinh mệnh cách biệt một trời một vực, cấp độ năng lượng càng giống như trăng sáng và đồng đóm, căn bản không cùng một chiều không gian, bất kỳ thủ đoạn nào của bán bộ Kim Tiên, trước mặt bất hủ đều như trò trẻ con. Hay là, có bất hủ khác âm thầm ra tay, bảo hộ hắn. Rất nhanh, một ý nghĩ khác lóe lên trong thần thức hải của hắn. Điều này không phải là không thể, chín vị Kim Tiên bất hủ bọn họ thường xuyên có những mâu thuẫn ngầm, tuyệt đối không phải là một khối sắt thép, âm thầm phá hoại lẫn nhau, nâng đỡ thế lực là chuyện thường tình. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy ý sâu đáng tin. So với việc một bán bộ Kim Tiên có thể dựa vào thủ đoạn của bản thân che giấu được ý chí bản nguyên và thần thức bất hủ, rõ ràng có bất hủ khác bảo hộ càng khiến người ta tin phục. Hơn nữa, tên Liệt Huyền kia đã sống mấy vạn kỷ vũ trụ, tuyệt đối không phải là kẻ lỗ mãng nông nổi. Nếu không có chỗ dựa, sao dám ở nơi nhạy cảm như Cựu Vực đại lục, ngang nhiên xung kích vị trí bất hủ? Cứ để bản tọa xem, rốt cuộc là ai đang giở trò sau lưng. Bạch Y thanh niên cười lạnh một tiếng, tay phải vung lên, một đạo bạch quang ngưng luyện đến cực hạn xông thẳng lên trời, trên đỉnh đầu hắn hiện hóa ra một tấm kính bạc cổ xưa. Mặt kính cổ kính không chút hoa văn, khắc đầy những quỹ đạo tinh thần phức tạp và đạo văn bất hủ, trong đạo văn chạy xuôi khí tức thời gian nhàn nhạt, diệp kính khảm 9 viên tinh thần châu lớn bằng trứng chim bồ câu, mỗi viên đều ẩn chứa bản nguyên của hàng tỷ tinh không, tỏa ra uy áp trấn áp thời không. Từng đạo đạo vận bất hủ lượn lờ trên đó, quang ảnh trong gương lưu chuyển không ngừng, dường như muốn chiếu rọi ra tất cả bí mật của Cửu Thiên thập địa, ngay cả nhân quả bị cố ý che đậy, cũng có thể cưỡng ép bạch trần. Đây là một trong 3 món bất hủ tiên khí trong tay hắn, Cửu Thiên tiên kính, chuyên về suy diễn tiên cơ, ngay cả tung tích của bất hủ khác, chỉ cần đối phương chưa từng cố ý dùng đại đạo bất hủ che đậy, cũng có thể chiếu ra manh mối. Bạch Y thanh niên ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Thiên tiên kính treo trên đỉnh đầu, một luồng tiên lực bất hủ tinh thuần thăm dò vào bên trong. Trong khoảnh khắc, quang ảnh lưu chuyển trên mặt kính càng thêm rực rỡ, đạo văn trên tinh thần châu như sống lại, lượn lờ thành vòng quanh diệp kính, phát ra tiếng long long nhỏ bé, dường như có vô số tinh thần đang vận chuyển trong đó. Hắn hít sâu một hơi, trong miệng lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp và cổ xưa, dường như từ thời Hồng Mông sơ khai chuyển đến, mang theo sức mạnh có thể lay động đại đạo. Cửu Thiên vi giám, đại đạo vi dẫn, nhân quả hiện hình, tung tích tất tầm quá khứ bị lai, giai nhập kính trung, ẩn giả hiện hình, tàng giả lộ tung dĩ ngô bất hủ đạo cơ vi bằng, câu bách vạn niên thời không phai phiến, ngưng cửu vực nhân quả chi tuyến, sắc. Mỗi một chữ đều bao hàm đạo vận bất hủ hùng vĩ, rơi xuống hư không liền hóa thành phù văn màu vàng, như sao băng hội tụ vào Cửu Thiên tiên kính. Cùng lúc đó, hai tay hắn múa may như bướm, đầu ngón tay lướt qua quý tích huyền ảo, từng đạo pháp ấn liên tiếp đánh ra, khi thì như nhón hoa khẽ run, dẫn ra từng luồng khí lưu hỗn độn dung nhập vào gương, tăng cường lực suy diễn của nó, khi thì như năm kiếm chém ngang, bộ da hư không hiện ra từng sợi nhân quả tuyến, chặt đứt tất cả nhiễu loạn không liên quan, khi thì như nâng đỡ tinh thần, thúc đẩy uy áp của chín viên tinh thần châu đến cực hạn, khiến lực chiếu rọi của mặt kính càng thêm mạnh mẽ, xuyên thấu tầng tầng hư ảo. Từng luồng tiên lực bất hủ khiến bán bộ Kim Tiên nghe thấy phải hồn phi phách tán, như dòng sông thiên hà cuộn cuộn, từ trong cơ thể hắn không ngừng tuân vào Cửu Thiên tiên kính. Mặt kính đột nhiên sáng rực, ánh sáng xuyên thấu tầng mây dày đặc, thẳng tắp đâm lên thương khung, nhuộm nửa bầu trời thành màu bạc trắng, quang ảnh trong gương kịch liệt cuộn trào, bắt đầu hồi ngược dòng nhân quả trăm vạn năm trước, cảnh chiến đấu trong sơn cốc hỏa ô vực lại hiện rõ, sự va chạm kịch liệt giữa cột sáng màu vàng và biển lửa, hình ảnh không cam lòng và tuyệt vọng khi hơn trăm vị bán bộ Kim Tiên tử vong lần lượt lướt qua. Cuối cùng, tất cả quang ảnh ngưng tụ, dừng lại trên một cánh cửu sắc thời không tiên môn đang tan biến. Đây là Cửu Vực tiên môn chiếu ảnh, quả nhiên, tên Liệt Huyền tiểu nhi kia đã rời khỏi Cửu Vực đại lục. Bạch Y thanh niên nhìn chằm chằm cánh cửa ánh sáng cựu sắc đang sụp đổ trong gương, trong mắt lộ ra một tia hiểu rõ, sau đó cười lạnh càng sâu, cũng chạy khá nhanh, nhưng cho rằng rời khỏi Cựu Vực đại lục, thoát khỏi sự giám sát của ý chí bản nguyên Cựu Vực đại lục, là có thể an tâm vô sự. Cứ để bản tọa xem, ngươi rốt cuộc cẩn thân ở nơi nào. Lời còn chưa dứt, hai tay hắn biến hóa càng thêm cấp tốc, phát ấn đầu ngón tay lóe lên như sao băng đổ trăng, mỗi một ấn quyết đều huyền ảo hơn trước, ẩn ẩn dẫn động tinh thần châu ở rìa Cửu Thiên tiên kính. 9 viên tinh thần châu đồng thời sáng lên, bắn ra 9 đạo ánh bạc hội tụ vào mặt kính, khiến Cửu Vực tiên môn chiếu ảnh kia hiện rõ hơn, ngay cả từng hạt sáng vụn vỡ tan khi cửa ánh sáng sụp đổ cũng hiện rõ một. Lấy Cửu Vực tiên môn làm neo, truy ngược dòng dòng chạy thời không trường hạ, vượt qua bích chướng vực giới, tìm kiếm đạo ngân của hắn. Sắc. Lời chú trong miệng Bạch Y thanh niên đột nhiên tăng tốc, từng chữ như châu ngọc rơi đĩa, va chạm nhau bùng nổ đạo vận bất hủ càng hùng vĩ. Quang ảnh trong gương kịch liệt và mẹo, mảnh vỡ cửa ánh sáng cựu sắc hóa thành vô số điểm sáng, như bổ công anh bay về phía sâu thẳm hư không, mỗi một điểm sáng đều nối liền một sợi nhân quả tuyến cực nhạt, kéo dài về phía vực giới chưa biết. Tiên lực bất hủ trong cơ thể hắn như nước vỡ đê, điên cuồng tuân vào Cửu Thiên tiên kính, tính thân vì không chịu nổi luồng sức mạnh này mà phát ra tiếng long long ầm ĩ, đạo văn bất hủ trên bề mặt sáng rực như ban ngày, thậm chí ẩn ẩn toát ra vài phần trong suốt, đó là dấu hiệu Cửu Thiên tiên kính dần dần đạt đến giới hạn. Trong gương, giữa vô số nhân quả tuyến, một sợi nhân quả tuyến thô nhất như rắn bạc dài, xuyên qua tầng tầng hỗn độn, vòng qua hàng tỷ năm vũ trụ hư không, một đường hướng tây, cuối cùng xuyên thấu một bích chướng vực giới dày đặc, thẳng chỉ hướng Huyền Chân tiên vực. Thật ra là ở Huyền Chân tiên vực. Cái này, chẳng lẽ là lão giả Huyền Chân giở trò sau lưng? Chương 1069 Kim Tiên chấn động, chương 1069 Kim Tiên chấn động, đồng tử của thanh niên áo trắng đột nhiên co rút lại, một tia nghi hoặc sâu không thấy đáy lướt qua trong mắt hắn, như một tảng đá khổng lồ ném vào mặt hồ phẳng lặng, làm dậy lên từng tầng gợn sóng. Trước đây hắn chưa từng nghe nói Liệt Huyền tiểu nhi và Huyền Chân lão nhi có giao tình gì. đầu ngón tay hắn vô thức vuốt ve mép lạnh lẽo của Cửu Thiên Tiên Kính, sự lạnh lẽo của mặt gương thấm qua đầu ngón tay vào thần hồn, khiến những suy nghĩ hỗn loạn của hắn hơi lắng xuống. Hắn lẩm bẩm, hay là có kẻ đang cố tình bày nghi trận, cố ý dẫn bản tọa đến chỗ Huyền Chân lão nhi, mượn danh tiếng của hắn làm lá chắn để che giấu tung tích của mình. Vừa nghĩ đến, tiên lực bất hủ trong cơ thể hắn đột nhiên sôi trào, như núi lửa đã ngủ yên hàng tỷ năm đột nhiên phun trào, tốc độ xuất ra đột ngột tăng lên 3 phần. Ánh sáng trắng quanh thân ngưng tụ thành thực chất, như một mặt trời thu nhỏ lơ lửng trong hư không, phát ra uy áp nóng bỏng có thể đốt cháy vật vật, chiếu rọi đường nhân quả trong gương đến từng chi tiết nhỏ nhất, ngay cả những dao động nhỏ nhất trên đường cũng không thể che giấu. Để bản tọa xem, rốt cuộc là kẻ nào đang giở trò sau lưng. Thanh niên áo trắng quát khẽ một tiếng, âm thanh như sấm sét nổ vang, phát ấn trên đầu ngón tay biến hóa như điện, nhanh đến mức gần như hóa thành từng đạo tàn ảnh, như thể có vô số bàn tay đang cùng lúc kết ấn. Chú ngữ trong miệng dồn dập như tiếng trống trận, mỗi chữ đều mang theo sức mạnh xé rách hư vọng, phá vọng tổn chân, khứ ngụy lưu ngân, nhân quả tố nguyên, hiển kỳ chân hình sắc. Cửu Thiên Tiên Kính lập tức bùng phát ra tiên mang chói mắt, ánh sáng mạnh đến nỗi cả bầu trời cũng vì thế mà thất sắc. Các đạo văn lưu chuyển trên mặt gương như sống dậy, nhanh chóng di chuyển theo đường nhân quả, chiếu rọi đường nhân quả chỉ về Huyền Chân Tiên vực ngày càng rõ ràng, ngay cả mỗi sợi dao động không gian, mỗi tia đạo vận còn sót lại, mỗi lần nhảy vọt thời không trên đường, đều không thể che giấu, như thể muốn diễn lại hành tung của đối phương trước mắt hắn. Tây bộ Huyền Chân Tiên vực, gần giao chắn tiên vực trong hỗn độn hư không. Một người đạp không mà đi, mặc ngũ trảo kim long bào, vậy trên long bào lưu chuyển thần quang tím vàng, mỗi mảnh đều như khóa một phương long vực, giơ tay nhấc chân, khí lưu hỗn độn xung quanh tự động tách ra một đại đạo, ẩn ẩn có hàng tỷ long ảnh trầm nổi phía sau hắn, khiến người ta bản năng sinh lòng kính sợ. Bước chân hắn thoạt nhìn chậm rãi, như đi dạo trong sân, nhưng khi bản chân hạ xuống lại luôn giẫm lên điểm nút thời không, một bước đạp ra là hàng tỷ dặm xa, tốc độ nhanh đến nỗi ngay cả kim tiên nửa bước viên mãn dốc hết tiên lực cũng khó mà theo kịp. Người này chính là Linh Hư Huyền Thân thay Tô Mặc gấp rút lên đường Hoàng Long chân nhân. Đột nhiên, Hoàng Long chân nhân cau mày thật chặt, trong long đồng lóe lên một tia ngưng trọng, long khí quanh thân đột nhiên thu liễm, hóa thành một tấm bình phong vô hình, lực lượng này khả năng suy diễn thật mạnh, lại có thể xuyên thấu rào chắn bực giới, khóa chặt tung tích của ta. Quả nhiên, vẫn là gây ra sự chú ý của Bất Hủ Kim Tiên. Sau đó, khoe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, mang theo một tia bình tĩnh đã đoán trước được, may mà bản tôn có tiên kiến chi minh, sớm rời khỏi Cửu vực đại lục, nếu không, lần này e rằng sẽ hoàn toàn bại lộ. Cũng không biết lần này ra tay là vị nào trong Cựu Đại Bất Hủ, nhưng muốn suy diễn thiên cơ của ta cũng không dễ dàng như vậy. Xin mời chư vị đạo hữu giúp ta. Giây tiếp theo, Thiên Thần đại trận khởi. Một tiếng quát khẽ ẩn chứa âm thanh đại đạo vang lên trong bản mệnh vũ trụ hải của Hoàng Long chân nhân, chấn động vũ trụ hải của vượn. Ngoại trừ Tô Mặc bản tôn, 1499 linh hư nguyên thân còn lại đồng loạt xuất hiện, khí tức của bọn họ thống nhất, động tác đồng bộ, không chút do dự, tất cả đều phân bố quanh vũ trụ hải, xếp thành một trận thế cực kỳ huyền ảo. Ngay lập tức, tiên quang quanh thân bọn họ bùng nổ, từng hư ảnh hỗn độn thần ma cao hàng tỷ trượng trở lên hiện ra phía sau, dung mạo thần ma mơ hồ, nhưng lại phát ra uy áp khai thiên tích địa, dễ dàng có thể nghiền nát liệt huyền thủy tổ kim tiên nửa bước viên mãn như vậy. Trong tay bọn họ hoặc cầm dịu khổng lồ, hoặc nắm tinh hà, chiếu rọi vũ trụ hải một mảnh thông suốt. Đáng kinh ngạc hơn là 1499 phân thân mỗi người dẫn động một đại đạo bất hủ tàn phá, những mảnh vỡ đại đạo này như trăm sông đổ về biển, nhanh chóng dung hợp giao thoa, kết hợp thành một đại đạo bất hủ gần như hoàn chỉnh ở trung tâm trận. Ngay sau đó, sức mạnh toàn thân của Hoàng Long chân nhân bắt đầu bùng nổ điên cuồng. Hỗn độn tiên lực trong cơ thể như thiên hà vỡ đê cuộn cuộn, xông thẳng vào tứ chi bách hải, khí tức tăng vọt với tốc độ hàng triệu, hàng chục triệu lần, một luồng khí tức vĩ đại bất hủ bất diệt từ trên người hắn tỏa ra, áp bức hỗn độn hư không xung quanh cũng nổi lên gợn sóng, hư không bị lực lượng này bóp méo thành từng tấm lưới vô hình. Cho bản tọa đoạn nhân. Hoa. Một tiếng long ngâm xuyên thấu trời đất từ miệng Hoàng Long chân nhân bùng nổ, long ngâm này không phải âm thanh thực chất, mà là trùng kích đại đạo ngưng tụ từ bất hủ đạo vận, ngược dòng đi lên theo đường nhân quả, mang theo long uy xé rách tất cả, trong nháy mắt va chạm vào sợi bạc được Cửu Thiên Tiên Kính chiếu rọi. Chỉ nghe rắc một tiếng giòn giã, sợi bạc kiên cố không thể phá vỡ, mang theo quý tích nhân quả, lập tức đứt lìa, chỗ đức tuân ra vô tận dương mù hỗn độn, ẩn chứa lực lượng bản nguyên hỗn độn, nhanh chóng lan tràn ra, hóa thành một tấm bình phong sáng xịt, che giấu hoàn toàn mọi khí tức và tung tích. Mặc cho Cửu Thiên Tiên Kính bắn ra thần quang như thế nào, cũng không thể xuyên thấu lớp dương mù này, như châu đất xuống biển, trong nháy mắt bị nuốt chửng, đồng hóa. Trong gương chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, không còn chút tung tích nào của Hoàng Long chân nhân, ngay cả một tia nhân quả còn sót lại cũng không để lại. Trên không phế tích hỏa ô vực, thanh niên áo trắng nhìn hỗn độn đột nhiên xuất hiện trong gương, sắc mặt lập tức trùng xuống, như bị bao phủ một lớp băng lạnh ngàn năm, ánh sáng trắng quanh thân cũng nhuốm vài phần sát ý lạnh lẽo, khiến dòng chảy thời không xung quanh cũng vì thế mà đóng băng. Quả nhiên, là có Bất Hủ Kim Tiên giở trò sau lưng Liệt Huyền lão nhi. Thủ đoạn đoạn nhân quả này, tuyệt đối không phải Kim Tiên nửa bước có thể làm được. Thanh niên áo trắng đầu ngón tay vuốt ve mép Cửu Thiên Tiên Kính, cảm nhận khí tức xa lạ truyền đến từ trong gương, lông mày nhíu chặt thành cụm, khí tức thật xa lạ, không phải bất kỳ ai trong số Huyền Chân lão nhi bọn họ, rốt cuộc là ai? Là có người cố ý ngụy trang, hay là nói thật sự là bất hủ khác? Thanh niên áo trắng cau chặt mày, trong lòng dậy sóng kinh thiên. Nếu là trường hợp trước, bất quá là tranh chấp nội bộ Cựu Đại Tiên Vực, là tranh giành quyền lực và khí vận, luôn có cách giải quyết, cùng lắm thì triệu tập 7 người khác liên thủ gây áp lực, nhưng nếu là trường hợp sau, hậu quả e rằng không thể tưởng tượng được, không phải mãnh long thì không qua sông, một bất hủ kim tiên xa lạ xông vào địa bàn mà bọn họ đã kinh doanh vô số vũ trụ kỷ nguyên, nhu đồ của hắn tuyệt đối không đơn giản, nhẹ thì tranh giành tài nguyên khí vận, nặng thì có thể lật đổ trật tự hiện có của Cựu Đại Tiên Vực. chỉ cần sơ suất một chút, chính là đại kiếp của cựu đại tiên vực, ngay cả những bất hủ kim tiên như bọn họ cũng có thể rơi vào kết cục thân tử hồn tiêu. Bất hủ kim tiên, bất hủ bất diệt, thọ nguyên vô tận, nhưng không có nghĩa là thật sự không chết. Thọ nguyên vĩnh hằng không có nghĩa là vĩnh sinh bất tử. Đối mặt với bất hủ kim tiên cùng cảnh giới thậm chí cao hơn, nếu đạo cơ bị phá, thần hồn bị diệt, cũng sẽ hoàn toàn tan thành mây khói, ngay cả cơ hội luân hồi chuyển thế cũng không có. Trong lúc suy nghĩ, động tác trên tay thanh niên áo trắng lại càng nhanh hơn, vô số pháp ấn huyền ảo như mưa rào dung nhập vào cựu thiên tiên kính, trong pháp ấn ẩn chứa lực lượng đại đạo bất hủ sâu hơn của hắn. Ngay lập tức, kính thân kịch liệt chấn động, phát ra tiếng long long không chịu nổi gánh nặng, tỏa ra thần quang mạnh hơn gấp mấy lần trước đó, từng đạo đạo văn bất hủ lưu chuyển, giao thoa trên mặt gương, hình thành từng thanh kiếm bất hủ, lại cứng rắn xé toạc một khe hở nhỏ trong màn sương mù hỗn độn đó, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng và bóng tối phía sau màn sương. Đúng lúc này, trong màn sương mù đột nhiên hiện ra một long ảnh mơ hồ. Long ảnh đó to lớn vô biên, đầu và đuôi gần như trải dài khắp hỗn độn hư không, vảy giáp lấp lánh như hàng tỷ vì sao, mỗi mảnh vảy giáp đều ẩn chứa trọng lượng của một phương vũ trụ. Đôi mắt dọc màu vàng kim toát ra uy áp khinh thường thiên hạ, như thể có thể nhìn xuyên qua vạn cổ thời không. Nó ngẩng đầu gầm lên một tiếng vô hình, không có âm thanh kinh thiên động địa, nhưng lại ẩn chứa lực lượng khủng bố xé rách đại đạo, ngược dòng đi lên theo khe nứt đó, như một tia chớp vàng xuyên thấu thời không, hung hăng va chạm vào cửu thiên tiên kính. Ông cửu thiên tiên kính kịch liệt chấn động, trên kính thân lan tràn từng vết nứt nhỏ li ti, như mạng nhện nhanh chóng quyết tán, phát ra âm thanh vỡ vụn chói tai. Khe nứt trong gương bị uy áp của long ảnh hoàn toàn phong tỏa, sương mù hỗn độn ngày càng dày đặc, như bản nguyên hỗn độn ngưng động, hoàn toàn cắt đứt suy diễn của hắn. Không hay rồi, đồng tử của thanh niên áo trắng đột nhiên co rút lại, vô thức thu hồi thần lực thăm dò vào tiên kính, vội vàng gián đoạn suy diễn. Hắn nâng tiên kính, nhìn vết nứt sâu vào kính thể, trong mắt lóe lên một tia đau lòng khó che giấu tổn thương này, không có hàng ngàn hàng trăm hỗn độn kỷ nguyên ôn dưỡng, căn bản đừng hỏng khôi phục như ban đầu. Phất tay áo một cái, thu cửu thiên tiên kính vào trong cơ thể, thanh niên áo trắng cười khổ một tiếng, chuyện hắn không muốn nhìn thấy, e rằng đã thành sự thật. Có thể cách vô tận thời không, trọng thương cửu thiên tiên kính của hắn, nếu không xuất ra bản lĩnh thật sự, chỉ dựa vào một chút thủ đoạn ngụy trang, Huyền Chân lão nhi và tám bất hủ khác cơ bản không có năng lực này. Không biết là thế lực nào đã để mắt đến một mảnh đất nhỏ của chúng ta. Đây đã không phải là chuyện của riêng bản tọa, xem ra cần phải liên hệ với tám lao già kia rồi. Trong lúc nói chuyện, thanh niên áo trắng tâm thần khẽ động, ánh sáng trắng quanh thân lại nổi lên gợn sóng, như viên đá ném vào lòng hồ khuyết tán từng tầng đạo vận. Hắn khẽ nhắm hai mắt, ý thức chìm sâu vào chiều không gian sâu hơn, một lần nữa dung hợp với ý chí bản nguyên vô hình của cựu vực đại lục. Khoảnh khắc này, toàn bộ cựu vực đại lục dường như trở thành thân thể của hắn, núi sông là xương, sông ngòi là mạch, khí tức của hàng tỷ sinh linh lưu chuyển trong thức hải của hắn. Hắn há miệng khẽ quát, âm thanh không còn là âm thanh phàm tục, mà hóa thành từng đạo xiềng xích quy tắc xuyên thấu trời đất, thẳng đến cốt lõi bản nguyên của cựu vực, thay bản tọa liên hệ tám lao già kia, bảo bọn họ nhanh chóng đến cựu vực đại lục. Có đại sự cần thương nghị, chậm trễ sẽ sinh biến. Chương 1079 đại bất hủ chương 1079 đại bất hủ Tây bộ Huyền Chân tiên vực, gần tiên vực Bích Lũy hỗn độn hư không, bên trong bản mệnh vũ hải của Hoàng Long chân nhân. Tô Mặc từ từ mở hai mắt, trong mắt thần quang rực rỡ như hai vầng tiêu dương, ước vạn đạo hồng mông phù văn luân chuyển trong đồng tử, tựa hồ có thể xuyên thấu ước vạn vũ niên thời không mê vụ, đem mỗi một tấc thần thái, mỗi một luồng khí tức của vị bất hủ lao trắng trên không phế tích hỏa ô vực đều nhìn thấy rõ ràng. Ngay sau đó, trên mặt hắn dần dần nở một nụ cười hài lòng, đầu ngón tay khẽ nhéo, cảm nhận hồng mông tiên lực quẩn quẩn trong cơ thể cùng đạo vận phản hồi từ thiên thần đại trận, trong lòng hào khí dần sinh, xem ra dưới thiên thần đại trận, chiến lực của bản tọa đã không kém bao nhiêu so với một số bất hủ kim tiên. Vừa rồi Hoàng Long chân nhân cùng bị Kim Tiên thần bí kia giao phong từ xa, tuy không chính diện va chạm, nhưng cũng khiến hắn chân chính cảm nhận một chút vĩ lực của bất hủ kim tiên, sự xác minh này như một liều thuốc trợ tim, đã cho hắn niềm tin to lớn. Chỉ là không biết bản tọa hiện giờ là sánh ngang nhất phẩm kim tiên hay là nhị phẩm kim tiên. Trong mắt Tô Mặc lóe lên một tia hiếu kỳ, còn về tam phẩm bất hủ cao cấp hơn thì không dám vọng tưởng, Hồng Mông vô lượng chân tiên kinh Hồng Mông huyền tận chân tiên kinh có huyền diệu đến đâu, có thể khiến hắn ở cựu phẩm chân tiên chi cảnh vượt một đại cấp bậc, hai đại phẩm cấp một trận chiến chính là cực hạn. Lệ Huyền lão nhi trở bán bộ kim tiên từng người sống mấy vạn cái vũ trụ kỷ, nhưng chưa từng nghe nói có ai có thể lấy chân tiên chi thân nghịch phạt bất hủ kim tiên. Hú hổ, Huyền chân kim tiên trở chín đại bất hủ kim tiên bên trong, còn chưa nghe nói có vị bất hủ kim tiên nào tu vi đạt đến tam phẩm kim tiên chi cảnh. Nhưng rất nhanh, tia hiếu kỳ trong mắt Tô Mặc liền bị một tia ngưng trọng thay thế, động tác đầu ngón tay hơi dừng. Tiếp theo, Hoàng Long đạo hữu liền không thể nhàn nhã như vậy gấp rút lên đường nữa. Trận chiến vừa rồi, tuy đã ngăn chặn được suy diễn của đối phương, nhưng cũng đã bộc lộ thực lực chân chính của hắn với Huyền chân kim tiên và những người khác. Dương của mình, sao có thể để người khác ngủ ngáy? Một vị bất hủ kim tiên đối với chín đại tiên vực nguy hại, tuyệt đối không phải là Lệ Huyền thủy tổ chưa chứng đạo có thể sánh được, chắc chắn sẽ khiến Huyền chân kim tiên và chín đại kim tiên khác cảnh giác cao độ. Giờ phút này, nói không chừng chín đại bất hủ đã bỏ qua hiểm khích nội bộ, đang liên thủ truy sát hắn. Huyền chân kim tiên và chín đại kim tiên tuy nội đấu không ngừng, thù oán chồng chất, nhưng một khi gặp ngoại địch, luôn có thể đoàn kết lại một lòng, đây chính là chìa khóa giúp họ giữ vững chín đại tiên vực mấy chục vạn vũ trụ kỳ. Đối mặt một vị bất hủ, hắn vẫn còn sức xoay sở, nhưng nếu đối đầu với liên thủ của chín đại bất hủ, đặc biệt là trong Huyền Chân Tiên vực này, hắn tuyệt đối không có một chút phần thắng nào. Là người khai sáng Huyền Chân Tiên vực này chính là thế giới lĩnh vực của Huyền Chân Kim Tiên, tại đây, hắn hoàn toàn có thể điều động toàn bộ lực lượng Huyền Chân Tiên vực để sử dụng, bộc phát ra chiến lực vượt xa tu vi của hắn, vượt cấp khiêu chiến đơn giản như ăn cơm uống nước, thậm chí vượt nhị phẩm, tam phẩm cảnh giới khiêu chiến, cũng không phải không có khả năng. Trong chớp mắt, tốc độ của Hoàng Long chân nhân đột nhiên tăng vọt gấp ngàn lần. Vậy kim long tím trên long bào lóe sáng kịch liệt, mỗi lần vẫy cánh đều xé rách một mảnh hư không, thời không vốn cần hàng vạn năm để vượt qua, giờ khắc này chưa đến trăm năm, hắn đã đến bích lũy giới vực của Huyền Chân Tiên vực. Bích lũy đó như một lớp màn mỏng màu xanh nhạt, bao trọn cả Huyền Chân Tiên vực, trên màn chạy xuôi bản mệnh đạo văn của Huyền Chân Kim Tiên, nhìn có vẻ mỏng manh, nhưng lại kiên cố bất khả phá hoại. Chân tiên thất phẩm bình thường cần hao phí hàng triệu năm ngày đêm công kích, cũng chỉ có thể miễn cưỡng xé rách một khe hở nhỏ bé. Nhưng trước mặt Hoàng Long chân nhân, bích lũy tiên vực này lại mỏng manh như giấy mỏng, hắn chỉ vung tay phải, liền nghe phốc suy một tiếng, một vết nứt không gian dài trăm trượng bị dễ dàng xé ra, mép vết nứt chảy xuôi dòng chảy không gian chói mắt. Hoàng Long chân nhân không hề do dự, thân ảnh lóe lên liền bước vào vết nứt. Bên ngoài bích lũy tiên vực là một mảnh hỗn độn tối tăm không mặt trời. Xung quanh tiên linh chi khí cuồng bạo như biển giận sóng dữ, hóa thành vô số luồng khí lưu màu xám bạc, cuồn cuộn va chạm, phát ra tiếng rít chói tai, tựa hồ muốn xé rách, nghiền nát mọi sự tồn tại. Dưới chân tiên chỉ cần một khắc trà, liền sẽ bị xé nát tiên thể, tiêu diệt thần hồn. Dù là chân tiên, nếu không có tu vi thất phẩm, cũng khó chống đỡ quá lâu, tiên khu chắc chắn sẽ bị dòng chảy ăn mòn đến ngàn lỗ. Nhưng lực lượng cuồng bạo này đối với Hoàng Long chân nhân mà nói, chẳng qua là gió nhẹ lướt qua mặt. Xung quanh thân hắn tự động hiện ra một tầng long khí màu tím vàng, cách ly tất cả dòng chảy hỗn loạn ra bên ngoài, đừng nói tổn thương, ngay cả vạt áo cũng chưa từng lay động mảy may. Nhìn quanh bốn phía, Hoàng Long chân nhân trực tiếp dựa vào ký ức thần hồn của Lệ Huyền Thủy Tổ và những người khác, hóa thành một luồng lưu quang màu tím vàng, xuyên qua trong hỗn độn, nhanh chóng rời xa Huyền Chân Tiên vực, trong chớp mắt liền biến mất trong bóng tối vô tận, chỉ để lại vết nứt không gian kia từ từ khép lại, cuối cùng tiêu tan không dấu vết. Xuân đi thu lại, trong nháy mắt đã 8 triệu năm trôi qua. Trung tâm Cựu Vực Đại Lục, một phương không gian thần bí mà ngay cả thần thức của Viên Mãn Bán Bộ Kim Tiên cũng không thể nhìn trộm, hỗn độn khí lưu ở đây trở nên ôn thuận, hóa thành sương mù lờ lờ, như màn che mỏng manh bao phủ 9 tòa thần tọa hùng vĩ ở trung tâm không gian. Mỗi tòa thần tọa đều như thái cổ thần sơn, được điêu khắc từ một loại thanh kim thạch không rõ tên, trên thân tọa khắc đầy chi chít đạo văn bất hủ, toát ra ánh sao nhàn nhạt, lơ lửng giữa hư không, không nhiễm bụi trần. Các thần tọa cách nhau hàng triệu dặm, nhưng lại ẩn ẩn cấu thành một trận pháp huyền diệu, liên kết chặt chẽ khí tức của 9 người, ẩn ẩn dung hợp thành một thể. Trên thần tọa, mỗi người cao tọa một vị, khí tức trầm ngưng như vực sâu, pháp tác đại đạo quanh thân tự động hiện hóa hoặc có tinh hà vờn quanh, đấu chuyển tinh gì, diễn hóa chu thiên, hoặc có hỏa diễm cuồn cuộn, đốt trời nấu biển, tiêu diệt vạn vật, hoặc có cổ một mút trời, sinh cơ dạng dạo, khô vinh tùy tâm. Vị bất hủ lão trăng kia ngồi ngay ngắn ở thần tọa thứ 2 phía dưới bên trái, bạch quang quanh thân thu liễm, nhưng vẫn toát ra sự sắc bén thấu triệt thiên cơ, giống như có thể nhìn thấu mọi hư vọng. 8 người còn lại, khí tức cũng tương tự như vậy, đều vượt xa Viên Mãn Bán Bộ Kim Tiên gấp vài lần, cử chỉ động tác, tựa hồ có thể định đoạt cả khuôn, tùy tiện một ý niệm, liền có thể khiến một đám lớn Viên Mãn Bán Bộ Kim Tiên hồn phi phách tán. Đặc biệt là những vị ở ba thần tọa hàng đầu, khí tức khủng bố đến mức, thậm chí còn mạnh hơn vị bất hủ lão trắng kia mấy chục lần, chỉ là áp lực vô thức tỏa ra, liền khiến hỗn độn khí lưu ở rìa không gian khẽ run rẩy. Tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghiền nát thành những hạt cơ bản nhất, ngay cả quy tắc đại đạo cũng phải vì thế mà tăng dã. 9 người này chính là người khai sáng Huyền Chân Tiên vực, Cửu Tiên Tiên vực, Phần Thiên Tiên vực và 9 đại tiên vực khác, 9 vị bất hủ kim tiên tối cao vô thượng của 9 đại tiên vực. Giờ phút này, ánh mắt của vị bất hủ lão trắng và 7 vị bất hủ khác đều đồng loạt tập trung vào vị trung niên nam tử mặc đạo bào đen trắng trên thần tọa đệ nhất phía dưới bên phải. Hắn dung mạo cổ phác, hai mắt nhắm nghiền, hai màu đen trắng trên đạo bào luân chuyển bất định, lúc thì giao hòa thành hỗn độn, sâu thẳm khó lường, tựa hồ có thể nuốt chửng mọi ánh sáng. Lúc thì tách rời thành âm dương, ranh giới rõ ràng, phát họa uy tích khai thiên lập địa, toát ra sự huyền diệu của một âm một dương gọi là đạo. Quanh thân không có uy áp kinh thiên động địa, khí tức lại sâu thẳm như bản nguyên thiên địa, khiến người ta nhìn một cái liền sinh lòng kính sợ, cứ như hắn không phải ngồi trên thần tọa, mà là hóa thành quy tắc bản thân của phương không gian này, vô thanh vô tức khống chế tất cả, ngay cả sự trôi chảy của thời gian cũng phải tuân theo ý chí của hắn. Người này chính là người khai sáng Huyền Chân Tiên vực Huyền Chân Kim Tiên. Thời gian trôi nhanh, lại vạn năm trôi qua. Vị Huyền Chân Kim Tiên mặc đạo bào đen trắng từ từ mở hai mắt. Trong mắt trước tiên có âm dương thái cực đồ luân chuyển nhanh chóng, hai màu đen trắng giao thoa va chạm, diễn hóa ra ước vạn khả năng, tựa hồ đang suy diễn thiên địa chí lý, chốc lát sau mới dần dần thu liễm quang hoa, khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại sự thờ ơ sâu không thấy đáy. Huyền Chân đạo hữu, thế nào? Có từng phát hiện hành tung của vị bất hủ thần bí kia? Vị lao giả mặc đạo bào huyền sắc ở vị trí cực hữu của ba thần tọa phía trên bước râu dài, trước tiên mở lời hỏi. Thanh âm của hắn như tiếng chuông cổ khẽ ngân, mang theo một vẻ dày dặn đã trải qua tuế nguyệt lắng đọng, mỗi một chữ đều như có thể khơi dậy gợn sóng trong hư không, khiến sương mù hỗn độn cũng theo đó mà dao động. Bản tọa dẫn động tiên vực bản nguyên, đã cẩn thận tìm kiếm toàn bộ Huyền Chân Tiên vực một lần, từ 1800 vũ trụ hải cốt lõi đến bích lũy hỗn độn ở rìa, ngay cả khe hở thời không cũng không bỏ qua, đều không phát hiện tung tích của vị bất hủ thần bí kia, nếu không ngoài dự liệu của bản tọa, thì hắn hẳn đã rời khỏi Huyền Chân Tiên vực. Huyền Chân Kim Tiên lắc đầu, ngữ khí kiên định, còn về khả năng vị Kim Tiên thần bí kia dùng bí pháp che mắt hắn, khả năng này không phải không có, nhưng cơ bản có thể nhỏ đến mức bỏ qua. Tại Huyền Chân Tiên vực, chỉ cần hắn là chủ nhân của tiên vực này muốn điều tra, cho dù là bất hủ tứ phẩm, cũng không có nhiều hy vọng qua mắt được hắn. Trừ khi là kim tiên ngũ phẩm trở lên, hoặc là có tiên khí bất hủ ngũ phẩm trở lên che giấu tiên cơ nhân quả cho hắn. Về trước, căn bản không cần phiền phức tính toán bọn họ như vậy, nếu thật có mưu đồ gì với bọn họ, trực tiếp ra tay quét sạch là được, dù cho 9 vị bất hủ kim tiên bọn họ liên thủ, lại có tiên vực chi lực gia trì, cũng không thể nào là đối thủ của một vị kim tiên ngũ phẩm. Mà về sau, loại nhị thế tổ cấp bậc đó, nhìn chúng nơi vùng đất hoang nghèo nàn như bọn họ khả năng cũng cực kỳ nhỏ, nói không khách khí, dù có đem 9 người bọn họ cùng với 9 đại tiên vực đóng gói bán đi, cũng không bằng 1/11 của một kiện tiên khí bất hủ ngũ phẩm. Xem ra, Cửu Thiên Đạo Hữu trước đó suy diễn bất khiến hắn có phòng bị, giờ đây, chỉ có thể thử xem 9 người chúng ta liên thủ, liệu có thể suy diễn ra nơi ở của người đó hay không. Chương 1071 tìm được
ở vị trí chính giữa phía trên, Tử Nguyên Kim Tiên chậm rãi mở miệng, hắn mặc trường bào màu tím, góc áo thêu những phù văn tinh quý phức tạp, mỗi một phù văn đều như ẩn chứa một phương tinh không mênh mông, uy tích sinh diệt của các vì sao luân chuyển trong đó, khí tức quanh thân cực kỳ tôn quý, dường như trời sinh đã vượt trên bản linh, ngay cả khí lưu hỗn độn bên cạnh hắn cũng phải thu liễm sắc bén. Chỉ là giọng nói của hắn tuy bình tĩnh, nhưng ẩn chứa chút thiếu tự tin, hư không ngoài tiên vực không giống tiên vực, thiên linh chi khí cuồng bạo như lao, quy tắc đại đạo lại hỗn loạn như tơ vò, muốn suy diễn tung tích sinh linh trong đó, độ khó so với trong các tiên vực lớn hơn gấp trăm lần, ngàn lần không chỉ. Ngay cả khi 9 vị bất hủ liên thủ, cũng không có 10 phần chắc chắn có thể tìm ra vị bất hủ thần bí kia. Lời vừa dứt, 9 tòa thần tọa đồng thời sáng lên, những đạo văn bất hủ trên đó như sống lại, tuôn ra từng sợi tơ vàng, đan xen giữa 9 người thành một tấm pháp võng đại đạo bao phủ toàn bộ không gian. Trên pháp võng, đạo vận luân chuyển không ngừng, mơ hồ có thể thấy mạch núi sông của cựu vực đại lục chập chờn trong đó, vô số mảnh vỡ nhân quả trải dài hàng tỷ năm như cát chảy trôi nổi, mỗi một mảnh vỡ đều ẩn chứa một đoạn quá khứ bị thời gian phong ấn. Tử Nguyên Kim Tiên ngón tay bấm quyết, dẫn động đạo vận của mình trước tiên, hòa vào pháp võng, lấy đạo cơ tử nguyên của ta làm dẫn, câu mảnh vỡ nhân quả cựu vực. Nói rồi, một cột sáng màu tím từ thần tọa vọt thẳng lên trời, như cột ngọc chống trời hòa vào pháp võng, khiến những sợi tơ vàng thuần túy ban đầu nhuộm một tầng ánh tím hoa lệ, phù văn tinh quý luân chuyển trên sợi tơ, như đang định vị nhân quả vượt qua thời không. Bên trái, Thanh Vân Kim Tiên mặc áo xanh theo sát phía sau, quanh thân ánh sáng xanh đại thịnh, sinh cơ vô tận từ trong cơ thể hắn tuôn trào, hóa thành một con thanh long phỉ thúy lao vào pháp võng, đại đạo sinh mệnh, truy bản tố nguyên, nguồn gốc sinh mệnh, hiện. Thanh long lượn quanh một vòng trong pháp võng, vảy rồng đóng mở tung ra từng đốm sáng xanh, như mưa xuân thấm nhuần ruộng đồng rơi xuống những mảnh vỡ nhân quả mơ hồ, khiến những đường nét trên mảnh vỡ dần rõ ràng, lộ ra dấu vết sinh linh đã đi qua. Ngay sau đó, 7 vị bất hủ kim tiên khác cũng đồng loạt ra tay, huyền chân kim tiên trong mắt âm dương luân chuyển, dẫn động lực lượng luân hồi, một luồng khí lưu hai màu đen trắng hòa vào pháp võng, như hai dòng lũ giao thoa, trải chuốt những đường thời không hỗn loạn, khiến quy tích quá khứ và tương lai phân biệt rõ ràng. Phần tiên kim tiên quanh thân liệt diễm bùng nổ, hóa thành một hư ảnh chu tước, rít gào lao vào pháp võng, chu tước vỗ cánh, lửa bắn tung tóe, thiêu đốt hết những hư vọng. Khí che giấu sự thật, Cửu Thiên Kim Tiên giơ tay vung lên, hư ảnh tinh hà quanh thần tọa đổ xuống, hòa vào pháp võng, như thần linh chấp trưởng đồng hồ cát, kiểm soát chính xác tốc độ dòng chảy thời không của sự suy diễn, khiến những hình ảnh hồi ngược dòng không nhanh không chậm. Tương đạo bất hủ đại đạo như cầu vồng xuyên qua mặt trời, xuyên thủng hư không, hòa vào trong pháp võng. 9 luồng đạo vận bất hủ hoàn toàn khác biệt nhưng cũng hùng vĩ va chạm, dung hợp trong pháp võng, lúc thì kích thích những tia lửa chói mắt, như các vì sao nổ tung, lúc thì hóa thành khí lưu hỗn độn cuộn cuộn, tựa như trời đất mới khai. Cuối cùng, lực lượng này ngưng tụ thành một sức mạnh khủng khiếp, mạnh hơn vị bất hủ lao trắng gấp trăm lần không chỉ, giống như một tia chớp vàng, xé rách bức tường không gian, lan tỏa sâu vào hư không hỗn độn. Sương mù hỗn độn trong không gian bị luồng sức mạnh này khuấy động thành xoáy, 9 tòa thần tọa đều hơi chấn động theo, ánh sáng lấp lánh của đạo văn chiếu sáng khuôn mặt ngưng trọng của mỗi người. Họ có thể cảm nhận rõ ràng, luồng sức mạnh kia đang xuyên qua từng lớp bức tường, truy tìm dấu vết mơ hồ từ 8 triệu năm trước. Rất nhanh, quy tích hành trình của Hoàng Long chân nhân trong Huyền Chân Tiên vực nhanh chóng hiện lên trong pháp võng, từ Tây Bộ Hoang Nguyên đến bức tường giới vực, mỗi bước đều rõ ràng có thể nhận biết, cuối cùng dừng lại trên vết nứt bức tường đã lành lại của Huyền Chân Tiên vực. Quả nhiên, Huyền Chân đạo hữu không nói sai, vị bất hủ thần bí kia đã vào hư không ngoài tiên vực. Tử Nguyên Kim Tiên nhìn hình ảnh trong pháp võng, lòng nặng trĩu. Vết nứt bức tường kia đã hoàn toàn cắt đứt chút may mắn cuối cùng trong lòng hắn, quy tắc hỗn loạn của hư không ngoài tiên vực chắc chắn sẽ khiến việc suy diễn khó khăn hơn gấp bội. Giây tiếp theo, trong mắt Huyền Chân Kim Tiên, đồ hình âm dương thái cực lại hiện lên, xoay chuyển chậm rãi theo sự suy diễn của pháp võng, hắn khẽ quát một tiếng, "Chư vị, trợ ta." Tất cả lực lượng tập trung vào vết nứt bức tường đó, Huyền Chân Tiên vực là sân nhà của hắn, lực lượng có thể bùng phát ra khi hắn làm chủ đạo lúc này, so với việc do Tử Nguyên Kim Tiên, thủ lĩnh của 9 vị bất hủ làm chủ đạo, còn mạnh hơn rất nhiều. Tử Nguyên Kim Tiên và 8 vị bất hủ khác nhìn nhau, không chút do dự, pháp võng lập tức thu hẹp, tất cả sợi tơ vàng hội tụ về một điểm, lực lượng ngưng tụ đến cực điểm, truy hồi về vị trí vết nứt không gian mà Hoàng Long chân nhân đã xé rách 8 triệu năm trước. Ánh sáng và bóng tối luân chuyển trong pháp võng, hình ảnh hư không hỗn độn dần dần hiện lên, khí lưu tiên linh cuồng bạo như sóng dữ màu xám bạc, tàn ảnh vết nứt đã khép lại lấp lánh dao động không gian, và một luồng khí tức tử kim mơ hồ, như một đốm lửa sao rơi rớt, khẽ lấp lánh trong hỗn độn, mang theo uy nghiêm long khí độc đáo. Nhanh rồi. Trên mặt Huyền Chân Kim Tiên hiện lên một tia kích động, đồ hình âm dương thái cực trong mắt hắn xoay chuyển càng lúc càng nhanh, gần như muốn bay ra khỏi mắt. Tuy nhiên, đúng lúc này, hình ảnh đột nhiên biến dạng dữ dội. Một hư ảnh rồng mơ hồ lóe lên trong ánh sáng và bóng tối, vảy rồng của hư ảnh rồng như các vì sao dày đặc, đôi mắt như ẩn chứa hỗn độn sơ khai, nó ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm vô hình, chấn động pháp vong kịch liệt. Ngay sau đó, sương mù hỗn độn vô tận từ trong hình ảnh tuôn ra, như thủy triều nuốt chửng hoàn toàn tất cả dấu vết, xóa đi mọi ấn ký nhân quả, khiến lực lượng truy hồi không thể bám vào. Ông pháp vong chấn động kịch liệt, chín đạo vẫn bất hủ đồng thời hỗn loạn, sợi tơ vàng đứt từng đoạn, hóa thành vô số đốm sáng tiêu tan. Sự suy diễn cứ thế bị cưỡng chế gián đoạn. Trong hư không ngoài tiên vực, khí lưu hỗn độn tăm tối như sóng dữ cuộn, thỉnh thoảng có những mảnh vỡ thái cổ tinh thần vỡ nát lướt qua trong dòng chảy hỗn loạn, để lại ánh sáng yếu ớt thoáng qua. Hoàng Long chân nhân trong bộ Long Bảo Tử Kim bay phấp phới trong hỗn độn, hắn đột ngột quay đầu lại, nhìn về hướng Huyền Chân Tiên vực. Mặc dù cách hư không hàng tỷ năm, nhưng chín luồng khí tức bất hủ đan xen vào nhau vẫn như mũi tên xuyên qua hỗn độn, mơ hồ truyền đến một tia dao động quen thuộc, trong mắt hắn lóe lên vẻ hiểu rõ, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh lùng, quả nhiên, không nằm ngoài dự liệu của bản tôn, chín vị bất hủ cùng nhau ra tay rồi. Hắn giơ tay vuốt ve những vảy rồng trên Long Bảo bị dòng chảy hỗn loạn thổi động, giọng nói mang theo vài phần may mắn, may mà là ở hư không ngoài tiên vực, đại đạo hỗn loạn, nếu còn ở Huyền Chân Tiên vực, chúng ta đã bị chín lao già kia khóa chặt tung tích rồi, đến lúc đó, hậu quả khó mà lường được. Vừa rồi khi chín luồng khí tức kia xông tới, trong đó có bốn luồng đặc biệt đáng sợ, đó là một loại uy áp ăn sâu vào bản nguyên đại đạo, ngay cả khi cách không gian vô tận, cũng khiến long huyết của hắn mơ hồ ngưng trệ, sinh ra một cảm giác rung động từ sâu thẳm linh hồn. Sức mạnh như vậy, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể chống lại, đơn độc đối đầu một người, đã đủ để hắn dốc hết sức xoay sở, nếu bốn người liên thủ, cộng thêm năm vị bất hủ còn lại, cho dù cuối cùng có thể may mắn thoát thân, e rằng cũng phải trả giá đắt, thậm chí tổn hại hơn phân nửa đạo hữu. Hít sâu một hơi, Hoàng Long chân nhân đè nén sự kiêng kỵ trong lòng, quanh thân tử kim long khí càng thêm ngưng luyện, hoàn toàn ngăn cách khí lưu tiên linh cuồng bạo xung quanh. Hắn không còn chần chừ, quay người tiếp tục lao nhanh vào sâu trong hỗn độn, tốc độ nhanh hơn trước vài lần, long bào hóa thành một luồng sáng tử kim, xé toạc từng lớp hỗn độn, phía sau để lại một chuỗi quý tích vàng nhạt, rất nhanh bị khí lưu hỗn loạn nuốt chửng, biến mất trong bóng tối vô tận. Trung tâm cựu vực đại lục, trong một không gian thần bí kia, sương mù hỗn độn chưa kịp bình phục sau trận chấn động vừa rồi, chín vị bất hủ kim tiên trên chín tòa thần tọa đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Dư âm của pháp vong vỡ nát vẫn còn lan tỏa trong hư không, cuối cùng tan biến không dấu vết. Chư vị, sự việc đã đến nước này, chúng ta không chịu một chút tổn thất, muốn tìm ra hoàn toàn tung tích của vị bất hủ thần bí kia, e rằng không thể nào. Từ Nguyên Kim Tiên là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, phù văn tinh quy trên trường bào màu tím của hắn hơi ảm đạm, ánh mắt hắn quét qua tám vị bất hủ khác, giọng điệu nghiêm trọng, nói: "Tiếp theo, là dừng tay ở đây, hay tiếp tục?" Cái này trong mắt tám vị bất hủ đều lóe lên một tia do dự, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của lão già Từ Nguyên kia, cái giá phải trả tiếp theo chắc chắn không nhẹ, nhưng vị bất hủ thần bí kia lại như một cái gai, đâm vào nền tảng của chín đại tiên vực, một ngày không loại bỏ, bọn họ một ngày không được yên ổn. Chỉ riêng việc nâng đỡ một tiểu tử liệt huyền đã gây họa cho gần hơn phân nửa bán bộ kim tiên của chín đại tiên vực bọn họ, nếu cứ để hắn làm thêm vài lần nữa, chín đại tiên vực của bọn họ e rằng chỉ còn lại chín vị chỉ huy chơi trọi này thôi. Cuối cùng, vẫn là phần thiên kim tiên mặc trường bảo lửa quanh thân thần hỏa bỗng nhiên bùng lên, chiếu rọi thần tọa đỏ rực. Hắn tính cách bạo liệt nhất, là người đầu tiên không kìm được, mở miệng nói: "Chư vị, thử lại lần cuối, nếu không thành, hãy nghĩ cách khác." Nhiệt độ thần hỏa quanh thân hắn đột ngột tăng cao, ngay cả không gian cũng bị đốt cháy đến mức hơi bằng mèo, để tên chuột nhắt giấu đầu giấu đuôi kia cứ thế trốn thoát dưới mắt chúng ta, bản tọa không nuốt trôi được cơn tức này. Cứ thế từ bỏ, bản tọa cũng có chút không cam lòng. Cửu Thiên Kim Tiên áo trắng phất phơ ngón tay vuốt nhẹ thái dương, trong mắt tinh quang luân chuyển, do dự một lát cuối cùng cũng gật đầu đồng tình: "Vậy nghe lời lão quỷ phần thiên, thử lại lần nữa." "Vậy thì thử lại lần nữa." Huyền Chân Kim Tiên chậm rãi mở miệng, trong mắt âm dương nhị khí luân chuyển không ngừng, Cửu Thiên Kim Tiên không cam lòng, hắn há chẳng phải cũng vậy sao? Có một đại địch như vậy ẩn mình trong bóng tối, như rắn độc rình rập, sau này hắn ngay cả ngủ cũng không yên. Năm vị bất hủ kim tiên còn lại nhìn nhau, đều thấy được quyết tâm tương tự trong mắt đối phương, thà bây giờ trả giá để tìm ra vị bất hủ thần bí kia, còn hơn sau này bị hắn đánh lén, đều gật đầu đáp: "Thiện." "Tốt." Trong mắt Tử Nguyên Kim Tiên lóe lên một tia quả quyết, cuối cùng chốt hạ: "Vậy thì thử lại lần cuối, chư vị, động dùng bản mệnh tinh huyết đi." Lời vừa dứt, hắn uốn con ngón tay nhẹ nhàng đúng vào ngực, một giọt tinh huyết tử kim đan xen từ đầu ngón tay bắn ra. Giọt tinh huyết đó lơ lửng trong hư không, tỏa ra khí tức bản nguyên sinh mệnh nồng đậm, mỗi giọt đều chứa đựng tinh túy tu vi hàng tỷ năm của hắn, chỉ cần hao tổn một chút cũng là tổn hại đến căn bản. "Bản mệnh tinh huyết, đi." Huyền Chân Kim Tiên và tám vị bất hủ khác cũng cắn răng, trong mắt lóe lên một tia đau lòng, nhưng cũng không còn chần chừ. Chỉ thấy tám giọt tinh huyết với màu sắc khác nhau từ đầu ngón tay của họ bay ra, tinh huyết của Huyền Chân Kim Tiên đen trắng đan xen, như ẩn chứa âm dương luân hồi, tinh huyết của Phần Thiên Kim Tiên đỏ rực như dung nham, cuốn theo liệt diễm đốt trời nấu biển, tinh huyết của Cửu Thiên Kim Tiên thì lấp lánh tinh huy, như ẩn chứa một vũ trụ thu nhỏ. Trong khoảnh khắc, chín giọt bất hủ tiên huyết hội tụ trong hư không, va chạm, dung hợp lẫn nhau, hóa thành một tấm huyết bóng bao phủ toàn bộ không gian. Trên huyết bóng, chín loại đạo vận hoàn toàn khác biệt chảy xuôi, một luồng khí tức khủng khiếp hơn pháp bóng trước đó gấp mấy chục lần từ đó phát ra, áp chế khí lưu hỗn độn ở rìa không gian ngừng chảy, ngay cả chín tòa thần tọa cũng khẽ đều vang dưới uy áp này. Chớp mắt, huyết bóng đã như một tia chớp đỏ, xé rách hư không, thăm dò sâu vào hỗn độn ngoài tiên vực. Lần này, hư ảnh rồng mơ hồ kia lại không thể hoàn toàn ngăn chặn, huyết bóng đã chính xác bắt được luồng sáng tử kim trước đó chưa từng bị khóa chặt. Một bóng người vàng mơ hồ dần trở nên rõ ràng trong mắt Tử Nguyên Kim Tiên và những người khác, người đó mặc mũ trảo kim long bào, quanh thân tử kim long khí lượn lờ, tuy khuôn mặt vẫn mơ hồ, nhưng có thể cảm nhận được một luồng uy nghiêm khinh thường hỗn độn, đang bước trên các điểm thời không, nhanh chóng rời xa chín đại tiên vực. "Tốt, tốt, tốt, cuối cùng cũng tìm thấy rồi." Chương 1072 thiêu đốt bản nguyên, chương 1072 thiêu đốt bản nguyên. Phần Thiên Kim Tiên thấy thế, đột nhiên vỗ mạnh thần tọa tay vịn, cái kia sánh ngang chuẩn bất hủ tiên khí tiên tinh tay vịn lại bị hắn vỗ ra một đạo mạng nhện giống như vết nước, mảnh vụn bắn ra, mang theo đủ để đốt núi nấu biển nóng dược khí lưu. Khắp người thần viêm đột nhiên tăng vọt mấy vạn dặm, hóa thành từng con sống động như thật hỏa diễm kỳ lân, vảy móng rõ ràng, bầm như cháy, ở hắn bên cạnh gào thét xoay tròn, mỗi một lần hô hấp đều phun ra diệt thế chi hỏa, nóng dược nhiệt độ để quanh thân không gian đều nổi lên bặm bẹo gợn sóng, ngay cả hỗn độn sương mù đều bị đốt cháy xì xì vang vọng. trong mắt hắn tơ máu ẩn hiện, như hai cụm nhảy lên hỏa diễm, tràn đầy không thể kìm nén hưng phấn cùng thấu xương sắc ý, trốn lâu như vậy, tên trộm kia rốt cục lộ ra đuôi cáo đến. Lần này nhất định phải đem cái này trốn đầu trốn đuôi chuột bối cho lôi ra. Tám đại bất hủ khác cũng đều từng cái mặt sắc kích động, khắp người đạo vận đều bởi vì tâm tình chập chờn mà nổi lên rõ ràng gợn sóng, ngay cả ngồi xuống thần tọa cũng theo đó hơi chấn động, tựa hồ đang cộng minh. Từ Nguyên Kim Tiên ngồi ngay ngắn ở trên đầu chính giữa, trường bào màu tím trên tinh quỹ phủ văn đột nhiên sáng lên, so với trước lộng lây mấy lần, phản phất có vô số tinh thần ở vạn áo sinh diệt luân chuyển, ngân hà treo ngược hư ảnh ở sau lưng hắn chậm rãi triển khai. Sau đó, Từ Nguyên Kim Tiên trong mắt lóe qua một vẻ thế tất phải được thần quang, lần này, xem hắn còn làm sao đột hình. Tiếng nói còn chưa dứt, hắn đã lần nữa thôi thúc huyết võng, chỉ thấy huyết sắc đại võng trên đường vân càng ngày càng dày đặc, như vô số mạch máu giống như nhảy lên, đem đạo kim sắc bóng người kia đường nét phát họa đến càng thêm rõ ràng, ngay cả long bảo trên vảy đường vân, móng đuốt đường vân chi tiết nhỏ đều ẩn ẩn có thể thấy được, tựa hồ đưa tay liền có thể chạm tới. Một bên khác, Huyền Chân Kim Tiên trong mắt âm dương thái cực độ nhanh chóng luân chuyển, đen trắng hai màu hầu như muốn tràn ra, ở hai bên gò má hóa thành hai đạo lưu chuyển quang mang, khắp người đen trắng khí lưu kịch liệt cuộn, như hai con quấn quýt hỗn độn thần long. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm huyết võng bên trong bóng người, khóe miệng câu lên một vệt lạnh lẽo độ cong, trong thanh âm tôi lấy băng, dám đánh ta đám tiên bộ chủ, nhất định phải tên trộm kia trả giá ngàn vạn lần đại giới. Nói, hắn dẫn động âm dương chi lực liền thuận huyết vong lan tràn, hóa thành vô số nhỏ bé đen trắng tơ lụa, ý đồ ở trên bóng người kia khắc xuống đỉnh hàng truy tung ấn ký, để cho nó bất kể chạy trốn đến chân trời góc biển, đều khó thoát cảm ứng của hắn. Đồng thời, bạch y bay lượn cửu thiên kim tiên đầu ngón tay ở hư không lướt qua, thần tọa quanh thân tinh hà hư ảnh đột nhiên tăng tốc lưu chuyển, ước vạn tinh thần như lưu xa giống như lao nhanh, tinh quy đan xen thành vô số đạo không gian tọa độ. Phản phất đang tính toán vượt qua hỗn độn ngắn nhất đường tắt, chỉ chờ khóa chặt vị trí sát thực liền lập tức động thân. Thanh Vân Kim Tiên bên cạnh Phỉ Thúy Thanh Long hưng phấn mấy đôi, thanh sắc quang mang hầu như muốn đem nửa cái không gian nhuộm thành màu xanh biếc, vảy rồng trên sinh cơ đạo văn lưu chuyển không ngừng, tản mát ra mạnh mẽ truy tung chi lực, muốn đem bóng người kia sinh mệnh khí tức gắt gao khóa lại. Vượt ngoại hư không, Hoàng Long chân nhân bản mệnh trụ hải bên trong, hỗn độn khí lưu nhân nội bộ lực lượng kích động mà cuồn cuộn không ngớt, như sôi trào mực nước, ước vạn vũ trụ hư ảnh ở trụ hải biên giới chìm nổi sinh diệt, chiếu rọi ra Tô Mặc ngưng trọng dung mạo. Tô Mặc khép kín hai mắt lần nữa mở ra, trong mắt thần quang như hai đạo ra khỏi vỏ lợi kiếm, đâm thủng tầng tầng hỗn độn, thẳng tắp nhìn về phía Huyền Chân Tiên vực phương hướng. Cái kia vượt qua vô tận thời không truyền đến khóa chặt chi lực, như phụ cốt chi thư giống như quấn quanh ở thần hồn trên, mang theo cựu đại bất hủ uy áp, để hắn lông mày hơi nhíu, đám lao giả này, từng cái cùng chó da cao dược như thế, lại vẫn không từ bỏ. Sau đó, hắn đầu ngón tay gõ kích thân trước hư không, chủ hải theo đó cùng nhau chấn động, không phải là bắt các ngươi tiên vực bên trong một ít bán bộ kim tiên, lại không phải động bản tộc các ngươi, đến nỗi khổ truy đuổi không tha. Trong giọng nói mang theo vài phần không kiên nhẫn, càng nhiều hơn chính là bị ép tới tuyệt cảnh quyết nhiên, xem ra bản tọa hôm nay muốn không trả giá một ít đại giới là không được. Chư vị đạo hữu, đốt cháy chân tiên bản nguyên đi. Tô Mặc âm thanh vang vọng Hoàng Long chân nhân bản mệnh chủ hải, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, như một đạo tiếng sấm vang dội ở mỗi cái linh hư huyền thân bên hai. 1499 tôn linh hư huyền thân nghe tiếng, không hề có một chút do dự, cùng nhau không người gật đầu, động tác chỉnh tề nhất trí, cung kính đáp, kính tuân bản tôn pháp chỉ. Tiếng nói còn chưa dứt, 1499 đạo lộc lây tiên quang đồng thời ở trụ hải bốn phía sáng lên. Bọn họ trong cơ thể chân tiên bản nguyên như củi lửa giống như hừng hực cháy, hóa thành từng sợi kim sắc hỏa diễm, thuận khắp người kinh mạch lưu chuyển, cuối cùng hội tụ vào giữa lông mày. Trong khoảnh khắc, sau lưng bọn họ hồng mông thần ma hư ảnh bỗng nhiên bành trướng một vòng, vốn là mơ hồ dung mạo trở nên rõ ràng mấy phần, phảng phất từ vô tận ngủ say bên trong giấy rùa, muốn đem thiên địa lật đổ. Theo bản nguyên cháy, Hoàng Long chân nhân toàn thân lực lượng như núi lửa phun trào giống như tăng vọt gấp mấy lần, từ kim long khí quần quật như sóng lớn giận dữ, đem quanh thân hỗn độn khí lưu đều chấn động đến ngược cuộn trở lại, hình thành một cái khổng lồ vùng chân không. Hắn trong cơ thể hồng mông tiên lực lao nhanh không ngớt, như sông lớn vỡ đê, xương cốt phát ra răng rắc tiếng vang giòn giã, tựa hồ có mấy ngàn vạn cái long gân đang đồng thời căng thẳng, long bào trên vảy cùng nhau mở ra, lấp lánh gần như chói mắt tử kim thần quang, mỗi một mảnh vảy đều chiếu rọi ra một cái cháy vũ trụ. Ngao một tiếng kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm vang vọng hỗn độn, cũng không phải vật chất âm thanh, mà là lấy đốt cháy bản nguyên tôi phát bất hủ đạo vận ngưng tụ thành, mang theo xé rách tất cả gông xiềng cuồng bạo lực lượng. Cái kia vừa bị che trời huyết vong áp chế mơ hồ long ảnh đột nhiên bành trướng, vảy giáp như ước vạn tinh thần nổ tung, long chảo xé rách hư không, lại sống sờ sờ đem cái kia do cựu đại bất hủ bản mệnh tinh huyết ngưng tụ thành huyết sắc đại vong chống đỡ đến căng thẳng. Giang giác vết nứt như mạng nhện giống như ở huyết vong trên lan tràn, phát sinh khiến người ta răng chua giòn vang. Cựu đại bất hủ rót vào trong đó đạo vận bị long ảnh lực lượng xung đến hỗn loạn, giống như vỡ đê hồng thủy giống như tăng dã. Cuối cùng chỉ nghe một tiếng vang thật lớn chói tai, che trời huyết vong ứng tiếng vỡ vụn, hóa thành ngập trời huyết sắc quang điểm tiêu tan. Mỗi một điểm quang điểm đều mang theo cựu đại bất hủ bản nguyên khí tức, lại đã không còn sức lực truy tung. Liên đối cái kia ở huyết vong bên trong dần dần rõ ràng long bào bóng người, cũng ở cùng một khắc hóa thành từng điểm quang tiết, triệt để tiêu diệt ở hỗn độn bên trong, từ cựu đại bất hủ trong tầm mắt biến mất không còn tăm hơi, ngay cả một tia nhân quả còn sót lại đều chưa từng lưu lại. Cựu vực đại lục trung tâm, một phương thần bí không gian bên trong, hỗn độn xương mù nhân huyết vong vỡ nát trùng kích mà kịch liệt cuộn cuộn, như bị cuồng phong khuấy động đại hải, chín tòa thần tọa trên bất hủ kim tiên đều bị tiếng rồng ngâm kia chấn động đến khí huyết hơi chấn động, mấy cái tu vi yếu điểm nhất phẩm kim tiên, khóe miệng càng là ẩn ẩn tràn ra một tia kim sắc vết máu đến. Từ Nguyên Kim Tiên trên mặt kích động đột nhiên cứng đờ, như bị đóng băng, nắm chặt ngón tay chậm rãi bung ra, khớp ngón tay trắng bệnh chậm rãi phai đi, lông mày nhưng nhíu thành một đạo khe sâu, có thể kẹp chết con rồi. Hắn nhìn huyết vong tiêu tan phương hướng, trường bào màu tím trên tinh quỹ phủ văn ảm đạm hơn phân nửa, trong giọng nói mang theo vài phần phức tạp, lại trực tiếp đốt cháy bất hủ bản nguyên, tên trộm này đúng là quả quyết. Lấy đốt cháy bất hủ bản nguyên đại giới đoạn nhân quả, phần này hung ác, ngay cả hắn cũng âm thầm kinh hãi, đổi vị trí mà xử, hắn nhưng không nhất định có thể hạ được cái này tàn nhẫn tâm. Nói, Tử Nguyên Kim Tiên tầm mắt xoay chuyển, nhìn về phía tám đại bất hủ khác, trong mắt mang theo dò hỏi, chư vị, tiếp theo ta đám còn muốn không tiếp tục truy tra xuống. Cái này, Huyền Chân Kim Tiên chờ tám đại bất hủ hai mặt nhìn nhau, trong mắt do dự vẻ khó mà che giấu, lẫn nhau trao đổi ánh mắt, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy nghiêm trọng. Đạo long ảnh kia đốt cháy bản nguyên khí tức còn chưa hoàn toàn tàn đi, giống như một đạo vô hình cảnh kỳ, đối phương đã không tiếp tự tổn căn cơ đến thoát thân, bọn họ nếu muốn truy đuổi nữa, duy có trả giá càng to lớn hơn đại giới. Huyền Chân Kim Tiên trong mắt âm dương thái cực đồ chậm rãi bình phục, đen trắng hai màu cá mắt chuyển tốc dần chậm, khắp người đen trắng khí lưu thu lại sao động, như hai con ôn thuận cá bơi vờn quanh khắp người, mới vừa huyết vong vỡ nát lúc, tên trộm kia liền đã mài diệt tất cả nhân quả dấu vết. Nếu muốn tìm lại tung tích của nó, e sợ hắn dừng một chút, cuối cùng vẫn là nói ra cái kia nặng nề tử, duy có đốt cháy bất hủ bản nguyên một đường, hơn nữa cần bản nguyên, xa siêu tên trộm kia mới vừa tiêu hao. Một giọt bản mệnh tinh huyết, nhiều nhất để bọn họ thương chút nguyên khí, tu dưỡng ngàn vạn cái hỗn độn kỳ liền có thể khôi phục, có thể đốt cháy bất hủ bản nguyên, đó là từ đạo cơ trên đào thịt, sẽ triệt để lay động căn cơ, đừng nói sau này xông lên cao hơn cảnh giới, chính là duy trì hiện hữu tu vi đều cần tiêu hao vô tận tuế nguyện bù đắp. Cái giá này, thực sự quá lớn. Trầm mặc hồi lâu sau, bên trái Thanh Vân Kim Tiên phất một cái ống tay áo dài, áo xanh trên màu xanh biết linh quang hơi lấp lánh, như gió thổi qua mặt hồ nổi lên gợn sóng, phá vỡ ngưng trệ bầu không khí, Tử Nguyên đạo hữu, chuyện này vẫn là cứ như vậy thôi đi. Đem tên trộm kia ép tới trình độ này, đốt cháy chân tiên bản nguyên đoạn đi tung tích, cũng coi như là để cho nó trả giá thê thảm đại giới. Hắn bên cạnh Phỉ Thúy Thanh Long rên rỉ một tiếng, đôi rồng nhẹ quét, mang theo từng trận thanh mang, tựa hồ đang tán thành quyết định này. Thanh Vân đạo hữu nói rất đúng. Bạch Đi bay lượn cựu thiên kim tiên đầu ngón tay lướt qua tóc mai, trong mắt tinh quang dần thu, như ồn ào tinh hà quy về yên tĩnh. Một giọt bản mệnh tinh huyết đã để ta đám nguyên khí bị tổn thương, lại đốt cháy bất hủ bản nguyên, thực thuộc được không bù mất. Tên trộm kia đã đột tẩu, nghĩ đến cũng biết ta đám lợi hại, không dám dễ dàng khiêu khích nữa. Phần thiên kim tiên khắp người hỏa diễm kỳ lần đã thu lại, chỉ còn lại mấy sợi tia lửa ở đầu ngón tay này lên, lúc sáng lúc tối, hắn tuy vẫn có không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần thất vọng, thôi. Tên trộm này đã đột tẩu, trong thời gian ngắn tất không dám lần nữa lộ diện. Chờ ta đám tu dưỡng khôi phục, rồi làm tính toán không muộn. Bốn đại bất hủ kim tiên khác cũng đều dồn dập gật đầu phụ họa, một giọt bản mệnh tinh huyết đã là cực hạn, đốt cháy bất hủ bản nguyên đại giới ai cũng không muốn chịu được. Hiện nay đối phương đã bị ép tới đốt cháy bất hủ bản nguyên mức độ, đạo cơ bị tổn thương, gần mấy trăm cái vũ trụ kỳ bên trong, đoạn không thể lại đối với cựu đại tiên vực tạo thành nguy hiểm, hoàn toàn không cần thiết lại mạo hiểm này tổn hao bất hủ bản nguyên. Nghe vậy, Tử Nguyên Kim Tiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Huyền Chân Kim Tiên bọn họ không muốn tổn hao bất hủ bản nguyên, hắn lại há không phải là như thế, vốn là hắn đột phá tam phẩm kim tiên, liền hy vọng không lớn, nếu là lại đốt cháy bất hủ bản nguyên, tương lai không có cơ duyên lớn lao, cơ bản là không quá khả năng lại bước ra bước đó. Nếu đã như vậy, vậy thì tạm thời thôi đi. Tử Nguyên Kim Tiên gật đầu, ngữ khí khôi phục vài phần uy nghiêm, có điều chư vị còn cần tăng cường cảnh giác, nghiêm thủ tiên vực hàng rào, bố trí nhiều tầng cấm chế, miễn cho bị tên trộm kia nhìn trộm đến khe hở, nhân cơ hội gây rối. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, chín tòa thần tọa trên bất hủ đạo vận dần dần bình phục, hỗn độn sương mù lần nữa trở nên ôn thuận, như lụa mỏng giống như bao phủ lấy thần tọa, đem cựu đại bất hủ bóng người lần nữa ẩn nấp ở hư không bên trong. Duy có một phương không gian bên trong còn chưa tản hết bản nguyên khí tức, vẫn còn vô thanh vô tức kể ra trận này ngang qua mấy trăm vạn năm truy đuổi cùng giao phong, tạm thời hạ xuống màn che. Chương 1073 nhục thân bất hủ, chương 1073 nhục thân bất hủ xuân đi thu lại, thời tiết thay đổi, thoáng cái đã vạn năm trôi qua. Trong hư không ngoài vực, dòng tiên linh khí cuồng bạo vẫn quần quật như vạn mã phi nhanh, mang theo tiếng rít xé toạc tất cả, những mảnh vỡ tinh thần vỡ nát trôi nổi và chạm trong dòng chảy hỗn loạn, thỉnh thoảng tóe ra những tia lửa thoáng qua, phản chiếu sự cô tịch và hoang vu vĩnh hằng của vực hư không này. Trong bản mệnh trụ hải của Hoàng Long chân nhân, dòng hỗn độn khí như mặt hồ yên tĩnh, lay động ánh sáng tím vàng nhạt. Tô Mặc chậm rãi mở hai mắt, trong mắt thần quang như hỗn độn sơ khai luân chuyển bất định, lúc thì hóa thành hồng mông xoáy nước, lúc thì ngưng thành đại đạo phù văn, ánh mắt dễ dàng xuyên thấu bức tường bản mệnh trụ hải, như hai luồng đèn pha vô hình, vượt qua ước vạn trụ niên hư không, chính xác khóa chặt phương hướng chín đại tiên vực xa xôi. Khoe miệng hắn dần cong lên một nụ cười nhạt, trái tim treo vạn năm cuối cùng cũng nhẹ nhõm dần buông xuống, ngay cả đạo vận luân chuyển quanh thân cũng trở nên dịu dàng hơn mấy phần, mang theo một sự thư thái như bụi đã lắng đọng. Đã vạn năm trôi qua, vẫn không cảm nhận được một tia lực lượng dao động của chín lao giả kia. Tô Mặc khẽ tự nói, xem ra bọn họ thật sự đã từ bỏ việc tiếp tục suy diễn rồi. Nói rồi, Tô Mặc thầm thở phào một hơi. Vạn năm trước, để che đậy thiên cơ nhân quả của bản thân, hắn đã bị buộc phải để một đám linh hư nguyên thân vận dụng cấm kỵ bí pháp, cưỡng ép tăng cường lực lượng bản thân. Nếu chín đại bất hủ như Huyền Chân Kim Tiên vẫn không buông tha, tiếp tục dây dưa, đến lúc đó hắn chỉ còn cách liều chết một trận, sẽ ra một con đường sống. May mà kết quả tồi tệ nhất đã không xuất hiện. Giây tiếp theo, Tô Mặc hai hàng lông mày đột nhiên động đậy. Tia may mắn và sợ hãi vừa rồi như thủy triều nhanh chóng rút đi, trong mắt, từng điểm hàn mang như lưỡi dao sắc bén được tôi luyện bằng băng đột nhiên sáng lên, xé rách sự bình yên quanh thân, mang theo mũi nhọn sắc bén. Tiếp đó, lực lượng hồng mông chân tiên trong cơ thể hắn cuộn trào càng thêm mãnh liệt, như dung nham cuộn trào dưới lòng đất, mang theo một sự phẫn nộ không thể kìm nén. Chín lao giả, món nợ này, bản tọa đã ghi nhớ. Vốn dĩ không có oán thù với chín đại bất hủ, hắn không muốn dây dưa quá nhiều với bọn họ. Lần này rời đi, chính là vĩnh biệt, về sau nếu không có gì bất ngờ, là không thể nào trở lại chín đại tiên vực. Đối với một chín trọng viên mãn chân tiên như hắn sắp chứng đạo bất hủ, tài nguyên của chín đại tiên vực như huyền chân tiên vực thực sự quá nghèo nàn, hầu như không giúp ích được bao nhiêu cho việc tu luyện tiếp theo của hắn. Tiếp tục ở lại đây, dù hắn có bất chấp tất cả, nuốt chửng toàn bộ sinh linh, tài nguyên của chín đại tiên vực cũng chỉ có thể giúp hắn đột phá nhị phẩm kim tiên, cơ bản là giới hạn. Thế nhưng có kẻ không chịu để hắn được như ý, cứ khăng khăng ép buộc, suy diễn nơi hắn ở, khiến hắn phải ra lệnh cho một đám linh hư nguyên thân đốt cháy chân tiên bản nguyên, dẫn đến một đám linh hư nguyên thân nguyên khí đại thương, tu vi giảm sút, nhân quả như vậy, há có thể xóa bỏ dễ dàng? Đợi bản tọa chứng đạo bất hủ, nhất định sẽ bắt các ngươi những lao già này gấp trăm ngàn lần hoàn trả. Âm thanh của Tô Mặc không lớn, nhưng mang theo sự quyết tuyệt dứt khoát, mỗi chữ đều như chứa đựng uy áp đại đạo của Hồng Mông sơ khai. Hắn nhìn sâu về phía chín đại tiên vực, ánh mắt đó dường như xuyên thấu vô tận thời không, khắc sâu dấu ấn bất diệt, mang theo chấp niệm khắc cốt. Sau đó, Tô Mặc nhắm hai mắt, quanh thân dần bị một tầng hỗn độn khí nhàn nhạt bao bọc, như khoác lên một tầng bình phong vô hình. Chẳng bao lâu, hắn đã loại bỏ mọi tạp niệm trong lòng, dốc toàn lực thúc đẩy Hồng Mông vô lượng chân tiên kinh. Sâu trong bản mệnh chủ hải, từng đạo bản nguyên lực lượng bán bộ kim tiên như suối đổ vào xuống biển, hóa thành dòng năng lượng tinh thuần, được hắn từng chút một luyện hóa, từ từ dung nhập vào tứ chi bát hải. Mỗi lần luyện hóa, Hồng Mông vô lượng chân tiên thể của hắn lại ngưng thực thêm một phần, thần quang tím vàng luân chuyển trên làn da càng thêm sâu thẳm, luồng khí tức bất hủ nhàn nhạt bao quanh thân cũng dần dần tăng lên, ngưng luyện như ánh bình minh trước dạng đông, tích tụ sức mạnh phá tan màn đêm. Còn bên ngoài, luồng sáng tím vàng do Hoàng Long chân nhân hóa thành vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục phi nhanh theo hướng rời xa chín đại tiên vực, vực hư không hiện tại vẫn còn hơi gần chín đại tiên vực, chưa đủ để hắn hoàn toàn yên tâm. Thời gian như thoi đưa, tinh thần sinh diệt, thoáng cái đã ước năm trôi qua. Càng rời xa chín đại tiên vực, tiên linh khí trong vực hư không càng cuồng bạo, như vô số lưỡi dao vô hình, cắt xé hư không, phát ra tiếng rít chói tai. Lúc này, đừng nói thất phẩm chân tiên trở xuống, ngay cả thất phẩm, thậm chí bát phẩm chân tiên cũng không dám ở lại đây lâu, nếu không, thứ chờ đợi bọn họ chỉ có kết cục bị dòng tiên linh khí cuồng bạo xé nát. Đã đi một ước năm rồi, đủ rồi, cứ ở đây đi. Hoàng Long chân nhân quét mắt nhìn bốn phía, cuối cùng cũng dừng bước chân tự động của mình. Nơi đây đã cách chín đại tiên vực vô cùng xa xôi, dù với thần hồn cường đại của hắn hiện nay được gia trì bởi thiên thần đại trận, sánh ngang với bất hủ kim tiên, cũng không hề cảm ứng được sự tồn tại của tiên vực đó, ngay cả một tia đạo vận tàn dư cũng đã tan biến không dấu vết. Khoảnh khắc tiếp theo, Hoàng Long chân nhân vung tay áo dài, ống tay áo rộng lớn vẽ ra một đường cong duyên dáng trên không trung, kéo theo từng đợt hỗn độn gợn sóng. Theo động tác của hắn, một điểm kim mang lặng lẽ nở rộ trước mắt hắn, ban đầu chỉ nhỏ bằng đầu kim, yếu ớt như ánh nến, sau đó lại nhanh chóng khuyết trương như lửa cháy đồng cỏ. Trong kim huy chứa đựng khí tức bản nguyên thế giới nồng đậm, những bóng núi sông nhanh chóng luân chuyển, quỹ đạo của nhật nguyệt tinh thần dần dần rõ ràng, như đang tái hiện cảnh tượng khai thiên lập địa. Chỉ trong chớp mắt, điểm kim mang đó đã diễn hóa thành một phương tiểu thế giới kéo dài hơn 1000 vạn năm ánh sáng, quy tắc vững chắc như sắt, tiên linh khí tinh thuần tràn đầy, ngay cả cựu phẩm chân tiên tu luyện trong đó cũng có thể cảm nhận được lợi ích rõ rệt. Tiếp theo, chính là chờ bản tôn bước ra bước cuối cùng, chứng đạo bất hủ. Hoàng Long chân nhân nhìn tiểu thế giới trước mắt, khóe miệng cong lên một nụ cười mong đợi. Nói rồi, thân ảnh hắn động đậy, như một tia chớp tím vàng, một bước đã bước vào trong một phương tiểu thế giới mới sinh đó. Khoảnh khắc thân ảnh biến mất, lối vào tiểu thế giới lặng lẽ đóng lại, hóa thành một điểm kim mang dung nhập vào hỗn độn, không còn dấu vết. Lại trăm ức năm trôi qua, cựu vực đại lục, chiến hỏa lại bùng cháy, khói lửa tràn ngập. Các tộc sau một thời gian ngắn tạm ngừng, lại rơi vào cuộc tàn sát điên cuồng, không có bao nhiêu tộc quần có thể chịu đựng được sự cám dỗ của chiến công, đó là con đường nhanh nhất để họ tiến tới cảnh giới cao hơn, là bậc thang lý tưởng để tộc quần họ hướng tới sự uy hoàng thịnh vượng. Khắp nơi đều là sát lục, máu chảy thành hà, thây chất đầy đồng, tiên thành sụp đổ, núi non nước gãy, trong không khí lại tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, ngay cả bầu trời cũng toát ra một luồng tử khí đáng sợ. Đang đột nhiên, một hồi tiếng chuông cổ xưa kéo dài không báo trước từ trung tâm cựu vực đại lục truyền ra, như tiếng sấm cổ xưa quần quận qua bầu trời, quét khắp toàn bộ cựu vực đại lục, mang theo một luồng đạo vận mênh mông trầm trọng, giống như truyền đến từ cuối dòng thời gian, mỗi lần chấn động đều lay động mạch đập của thiên địa, khiến núi sông cộng hưởng, sông hồ ngưng động. Trong khoảnh khắc, dòng sông thời gian của cựu vực đại lục dường như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đột nhiên ngưng trệ dưới bán bộ kim tiên, bao gồm tất cả sinh linh cựu phẩm chân tiên đều cứng đờ tại chỗ, trên mặt vẫn còn đọng lại vẻ hung tợn khi giết chóc, sự kinh hoàng khi chạy trốn, hoặc sự tham lam khi cướp bóc, ngay cả sự bay lượn của sợi tóc cũng đứng yên trong không trung. Tư duy của họ, trong khoảnh khắc tiếng chuông vang lên đã ngừng một chuyện, giống như từng pho tượng bị định hình, chỉ có sâu trong mắt còn sót lại một tia dư quang chưa tan. Tiếng chuông này là cựu vực tiên chuông. Mới trôi qua bao lâu, còn chưa đến một diễn kỷ, tiên chiến cựu vực lần này đã kết thúc rồi sao? Từng vị bán bộ kim tiên trong mắt đầy nghi hoặc nhìn về trung tâm cựu vực đại lục, tiên chuông vang, tiên chiến ngừng, đây là quy tắc của tiên chiến cựu vực, nhưng việc này kết thúc quá sớm, các kỳ tiên chiến cựu vực trước đây, ít thì 2-3 diễn kỷ, nhiều thì mấy chục diễn kỷ, chưa bao giờ có một lần nào, chưa đến một diễn kỷ tuế nguyệt, đã dừng lại giữa chừng. Ngay lúc này, một luồng lực lượng thời không khiến bọn họ cũng phải kinh hãi tuyệt vọng như thủy triều lan tỏa ra, nhẹ nhàng nhưng không thể kháng cự quấn quanh toàn thân bọn họ, mang theo bọn họ đi ra ngoài cựu vực đại lục. Lực lượng này là lực lượng của cựu vực tiên môn, tiên chiến cựu vực thật sự đã kết thúc rồi. Chẳng lẽ là vì lão quỷ liệt huyền đó? Không ít bán bộ kim tiên trong lòng hiện lên một tia hiểu rõ, phải nói điểm khác biệt của tiên chiến cựu vực lần này so với trước đây, chính là lão quỷ liệt huyền đã điên cuồng tàn sát các tộc bán bộ kim tiên. Cũng không biết lão già liệt huyền đó bây giờ thế nào. chắc hẳn đã bị vị đại nhân kia trấn áp. Thời gian trôi nhanh, rất nhanh đã đến 3000 ức năm sau. Trong phương tiểu thế giới mà Hoàng Long chân nhân khai mở, thiên địa vốn vững chắc đột nhiên chấn động dữ dội, núi sông nứt vỡ, sông hồ chảy ngược, đại địa như thủy tinh vỡ nát nứt toác, bầu trời bị xé rách từng vết nứt đen kịt. Quy tắc thiên địa phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi gánh nặng, dường như có thể tan rã hoàn toàn bất cứ lúc nào. Vây một luồng khí tức khủng bố khiến ngay cả viên mãn bán bộ kim tiên cũng phải kinh sợ tuyệt vọng, từ trong cơ thể Tô Mặc bùng nổ, như thái cổ cự thú ngủ say đút vạn năm tỉnh giấc, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, điên cuồng công kích thập phương vô cực đại trận bao phủ quanh thân, chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, thập phương vô cực đại trận đã tan nát, hoàn toàn sụp đổ. Ngay sau đó, ngay cả toàn bộ tiểu thế giới cũng bị luồng lực lượng cuồng bạo này nghiền nát thành cho tàn, vô số mảnh vỡ mang theo năng lượng khủng bố, không ngừng khuếch tán ra hư không xung quanh, nơi đi qua, lượng lớn tiên linh khí trong phạm vi triệu trụ niên đều bị nghiền nát ngay lập tức, hóa thành một vùng chân không chết chóc. Bên ngoài 3000 ước năm, thời gian trôi chảy bên trong thập phương vô cực đại trận lại đã lặng lẽ trôi qua gần 3 vũ trụ kỷ. Sau khi nuốt chửng và luyện hóa hơn phân nửa 200 vị tiên thi bán bộ kim tiên trong tay, Hồng Nông vô lượng chân tiên kinh của Tô Mặc cuối cùng đã đột phá gông cùng xiềng xích, bước vào cảnh giới cựu trọng viên mãn. Tiếp theo, chính là nhục thân bất hủ. Chương 1074 đột phá, chương 1074 đột phá. Tô Mặc chậm rãi mở hai mắt, trong mắt thần quang nội liễm như bực sâu, không thấy chút nào gợn sóng, lại ẩn chứa uy nghiêm vô thượng coi rẻ hỗn độn, phản phất nhấc mắt liền có thể định đỉnh cả khôn, chấp trưởng sinh diệt. Khí tức bất hủ nhàn nhạt quanh thân đã nồng đậm như thực chất, như một tầng lưu ly tím vàng lưu động, bao phủ toàn bộ người hắn, mỗi một lần hô hấp đều dẫn động đạo vận hư không quân quẩn, khiến khí lưu hỗn độn theo đó phập phồng, tựa như đang triều bái quân vương. Cách vị trí bất hủ kim tiên kia, hắn đã vững vàng đứng ở bờ cửa, chỉ kém bước cuối cùng, liền có thể vượt qua thiên kháng ngăn cách vạn cổ kia. Truyền chú Hồng Mông bất hủ thiên kinh. Âm thanh Tô Mặc rất nhẹ, lại mang theo từng tia khó có thể che giấu sự sốt ruột, âm cuối thậm chí hơi run rẩy. Bất hủ chi cảnh, đó là vô số chân tiên dốc hết cả đời, thiêu đốt bản nguyên cũng khó mà chạm tới điểm cuối, là cảnh giới chí cao nhảy ra luân hồi, siêu thoát giới hạn tuổi thọ, là bắt đầu cùng đạo đồng tồn theo ý nghĩa chân chính. Hắn hướng tới đã lâu, vì thế đã bỏ ra vô số tâm huyết, mà hôm nay chính là thời khắc lịch sử hắn gõ cửa bất hủ, chứng đạo bất hủ. Theo ý niệm hạ xuống, Hồng Mông bất hủ tiên kinh kia vốn đã được hắn suy diễn ra từ khi Hồng Mông vô lượng chân tiên kinh đột phá đến cửu trọng, đột nhiên vận chuyển, vô số phù văn huyền ảo từ thất hải tuôn ra, như sao trời khắp trời luân chuyển trong cơ thể, dẫn dắt luồng lực lượng bất hủ sắp phá thể mà ra. Ngươi bắt đầu tu luyện Hồng Mông bất hủ tiên kinh, 50000 vũ trụ kỳ sau, ngươi triệt để nắm giữ Hồng Mông bất hủ đại đạo, Hồng Mông vô lượng chân tiên thể thành công lộ sắc thành Hồng Mông bất hủ kim tiên thể. Ầm sâu trong thức hải, luồng thần quang mơ hồ đã trầm tịch mấy nghìn ức năm kia lại lần nữa chấn động, như tia sáng đệ nhất khai thiên lập địa, trong nháy mắt xé rách hỗn độn. Trong chớp mắt, trong bản mệnh trụ hải của Tô Mặc, một luồng vĩ lực mênh mông còn khủng bố hơn hàng tỷ vạn lần so với bán bộ kim tiên viên mãn như liệt huyền thủy tổ, như thái cổ tinh hà ngủ say thức tỉnh, từ bản mệnh trụ hải của hắn quần quần tuôn ra, mang theo đạo vận Hồng Mông sơ khai, điên cuồng tuôn vào tứ chi bách hải của hắn, xung kích toàn thân hàng tỷ triệu tế bào trụ hải. Rầm, rầm, rầm. Từng trận tiếng nổ sánh ngang vũ trụ sinh ra và hủy diệt, không ngừng từ trong cơ thể Tô Mặc dâng lên. Hàng tỷ triệu tinh bích tế bào trụ hải trong cơ thể hắn gần như cùng một lúc vỡ vụn, vô số mảnh vỡ vũ trụ nhỏ bé dưới sự thúc đẩy của vĩ lực nhanh chóng va chạm, dung hợp, phát ra ánh sáng rực rỡ. Toàn bộ hình thái của Tô Mặc đang trải qua sự lột xác không thể tin nổi, thân thể phảng phất hóa thành một phương tiên vực mênh mông đang thanh nén, kinh mạch hóa thành tinh hà vĩnh hằng cuộn cuộn, xương cốt hóa thành thần sơn bất hủ sừng sững, mỗi một tấc huyết đục đều dưới sự tôi luyện của lực lượng bất hủ, tản mát ra khí tức vĩnh hằng vượt qua thời gian trường hạ, ngay cả sợi tóc cũng nhuộm lên lưu quang tím vàng. Một luồng khí tức bất hủ vượt trên tất cả chân tiên, từ trên người hắn ầm ầm dâng lên, mênh mông cuộn cuộn, như hồng thủy vỡ đê lan tràn ra hư không bốn phía, nơi đi qua, tất cả mọi thứ trong hư không đều bị tẩy sạch, để lại một mảnh không gian chân không trong suốt, duy chỉ có đạo vận bất hủ trong đó chậm rãi lưu chuyển, nhẹ nhàng như lụa. Nhanh! Chu Thiên Tinh Tú đại chợt khởi, cản lại. 365 tôn linh hư miễn thần đã sớm chuẩn bị giờ khắc này nhanh chóng ra tay, thân hình các nàng lóe lên, trong nháy mắt đứng định theo phương bị Chu Thiên Tinh Tú, tạo thành một Chu Thiên Tinh Tú đại trận mênh mông vô song. Từng đạo thần tinh hư ảnh vĩ nạn hiện lên phía sau các nàng thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tượng thần thú chấn thủ đối phương, nhị thập bát tinh tú tinh thần vây quanh, tản mát ra uy nghiêm chấn áp tinh không. Vô tận tinh mang từ trên người các nàng nở rộ, hội tụ thành một phương tinh giới rực rỡ, đem khí tức bất hủ của Tô Mặc không ngừng tăng lên, gần như muốn chống đỡ nổ hư không, gắt gao hạn chế trong chu thiên tinh giới, không cho nó quá sớm tiết lộ thiên cơ. Một giờ dần dần trôi qua, trên chu thiên tinh giới đã không còn vẻ rực rỡ ban đầu, vết nứt dày đặc như mạng nhện đan sen ngang dọc, phù văn tinh quý trong vết nứt lúc sáng lúc tối, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ triệt để vỡ vụn. Trên bức tường tinh giới, xương rồng của thanh long hư ảnh đã đứt gãy, vảy rồng rơi hơn phân nửa, lông hổ của bạch hổ dính đầy vết máu hư ảo, móng hổ vỡ vụn, cánh của chu tước chỉ còn một nửa, lửa cháy mờ nhạt như tàn nến, mai rùa của huyền vũ càng nứt nẻ như lưu ly vỡ vụn. 365 tôn linh hư nguyên thân đều đã mặt mày tái nhợt, khoe miệng vương vãi tinh huyết bản nguyên màu vàng, khí tức yếu ớt như tàn nến trong gió. Thần tinh hư ảnh phía sau nhạt đến gần như muốn tiêu tán, hoàn toàn dựa vào một luồng ý chí lực chống đỡ, mới không để đại trận sụp đổ. Mà bên ngoài chu thiên tinh giới, không biết từ lúc nào, lại có một chu thiên tinh tú đại trận mọc lên từ mặt đất, cũng do 365 tôn linh hư nguyên thân chủ trì. Hai tòa đại trận lồng vào nhau, như hai xiềng xích kiên cố, gắt gao phong tỏa lực lượng bất hủ không ngừng tràn ra từ vết nứt vào trong kết giới, tạo thành một lớp màn chắn kép, mới miễn cưỡng ngăn chặn uy thế càn quét tất cả kia. Đúng vào lúc này, tiếng ầm ầm trong cơ thể Tô Mặc đột nhiên ngừng lại. Khí thế toàn thân hắn cuối cùng cũng đạt đến đỉnh phong, giống như một thanh thần kiếm tuyệt thế xuất vỏ, sắc bén lộ ra nhưng lại ngưng tụ mà không phát, không còn tiếp tục bạo trướng, nhưng lại toát ra một luồng áp bức cảm vô kiên bất tồi. Giờ khắc này Tô Mặc, triệt để thoát thai hoàn cốt. Hàng tỷ triệu tế bào trụ hải toàn thân triệt để hợp thành một, hóa thành một phương tiên vực mênh mông vô bờ trong cơ thể hắn chậm rãi chìm nổi. Trong tiên vực tinh hà rực rỡ, thần sơn sừng sững, phù văn đại đạo như lưu vân phiêu đãng, tản mát ra khí tức vĩnh hằng bất hủ, tự thành một giới. Hồng mông vô lượng chân tiên thể của hắn cuối cùng cũng hoàn toàn lộ sắc thành hồng mông bất hủ kim tiên thể, bề mặt da thịt lưu chuyển thần quang tím vàng đan sen, mỗi một tấc đều phảng phất do bất hủ tiên kim đúc thành, kiên cố không thể phá vỡ, nhẹ nhàng vừa động liền có đại đạo ầm ầm băng theo, ngay cả hỗn độn hư không quanh quẩn cũng đang đáp lại ý chí của hắn như cánh tay sai khiến. Đây chính là lực lượng bất hủ kim tiên Tô Mặc chậm rãi nắm quyền, cảm nhận vĩ lực mênh mông như vực sâu biển cả, quần quần không ngừng trong cơ thể, trên mặt dần dần thêm vài phần say mê và kinh ngạc. So với khi hồng mông vô lượng chân tiên thể đạt cửu trọng viên mãn trước đó, căn bản là khác biệt một trời một vực, giống như một con kiến, một là thương cung. Hiện tại hắn thực sự là mạnh đến đáng sợ, nhấc tay nhấc chân liền là một phương tiên vực nghiền ép, đừng nói bán bộ kim tiên bình thường, cho dù là ngàn trăm vị bán bộ kim tiên viên mãn cùng nhau xông lên, hắn cũng có thể dễ dàng một trưởng vỗ chết các nàng, giống như nghiền chết kiến đơn giản vậy. Mà phong ngự của tiên thể càng một lần bước vào cấp độ bất hủ tiên khí nhất phẩm kim tiên, trong tay nếu không có nhị phẩm bất hủ tiên khí trợ giúp, nói không khách khí, hắn có đứng cho các nàng đánh cũng không gây ra bao nhiêu tổn thương cho hắn. Bất hủ tiên quang quanh thân thủy tiện lóe lên, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, có thể nói bẩm sinh liền đứng ở thế bất bại. Ngay khi Tô Mặc say mê trong đó, có chút không thể tự kiềm chế, hư không hàng tỷ kỷ năm quanh quần đột nhiên giấy lên sóng lớn vô biên, dị tượng xuất hiện liên tục, phản phất toàn bộ cổ tiên giới đang vì sự ra đời của một bất hủ mới mà hoan hô, tấu lên khúc nhạc hùng trắng. Đầu tiên xuất hiện là hàng tỷ đạo thần lôi tím vàng, như từng con cự long xuyên qua trong hỗn độn, thân rồng quấn quanh đạo văn bất hủ. Tuy nhiên những thần lôi này không mang theo chút khí tức hủy diệt nào, ngược lại như pháo hoa nổ tung trong hư không, hóa thành sao trời lưu quang, trên không trung đan xen thành đạo văn chữ bất hủ lơ lửng trên hỗn độn, rực rỡ phát sáng, tản mát ra uy nghiêm trấn áp vạn cổ. Phản phất đang tuyên bố sự khởi đầu của một thời đại mới. Tiếng thần lôi nổ vang, không phải tiếng nổ chói tai, mà là hùng vĩ tráng lệ như ca ngợi đại đạo, truyền khắp hư không hàng tỷ kỷ năm, rõ ràng tuyên bố sự giáng thế của một trí cường giả mới. Ngay sau đó, sâu trong hư không quần quận vô tận tiên vụ, như thủy triều lan tràn ra. Trong sương mù hiện lên vạn ngàn tiên cung hư ảnh, cung điện liên miên bất tuyệt, Quỳnh lâu ngọc vũ phân bố có thứ tự, tựa như có vô tận tiên thần trong đó tấu nhạc múa, tiên âm lượn lờ, vang vọng giữa hỗn độn. Tiên nhạc mờ mịt không linh, mang theo đạo vận tẩy rửa thần hồn, cùng lực lượng bất hủ trong cơ thể Tô Mặc sản sinh cộng hưởng, khiến thần quang tím vàng quanh thân hắn càng thêm rực rỡ chói mắt. Tiên vụ lưu chuyển giữa, lại ngưng kết thành từng đóa hồng mông kim liên, cánh hoa khắc phủ văn bất hủ huyền ảo, tản mát ra hương thơm ngát lòng, từ hư không chậm rãi bay xuống, vây quanh quanh thân Tô Mặc, như chúng tinh phùng nguyệt, làm nổi bật hắn như trí tôn thời hồng mông sơ khai. Càng khiến người ta chấn động hơn là, trường hà thời không phương xa lại dấy lên sóng lớn ngập trời, nước sông cuồn cuộn gào thét, cuốn lên vô số mảnh vỡ thời gian. Vô số bóng dáng mơ hồ từ trong trường hà thò đầu ra, có thượng cổ chiến thần khoác giáp cầm qua, có Phật Đà chân linh mỉm cười hái hoa, có viễn cổ thiên đế ngự long mà đi. Các nàng tuy dung mạo không rõ, nhưng quanh thân lại tản mát ra khí tức bất hủ tương tự Tô Mặc, hiển nhiên đều là những tồn tại bất hủ từng có. Những bóng dáng này đều khẽ gật đầu về phía Tô Mặc, tựa như đang bày tỏ lòng kính trọng của đồng bạn, công nhận sự ra đời của vị bất hủ mới này. Sóng lớn của trường hà thời không vô vào bức tường hỗn độn, bọt nước bắn tung tóe hóa thành từng điểm tinh quang, như mưa sao băng rơi xuống, dung nhập vào hồng mông bất hủ kim tiên thể của Tô Mặc, khiến hắn cùng toàn bộ thời không liên hệ càng thêm chặt chẽ, phảng phất một ý niệm, liền có thể vượt qua vạn cổ. Dị tượng này, có người thành công chứng đạo bất hủ rồi. Cách cửu đại tiên vực của ta không quá xa xôi, phương hướng kia, chẳng lẽ là Liệt Huyền tiểu nhi kia? Chương 1075 chứng đạo bất hủ, chương 1075 chứng đạo bất hủ. Trong bất hủ thần điện của Huyền Chân tiên vực, Huyền Chân Kim Tiên đột nhiên đứng dậy từ giường mây, trong mắt âm dương thái cực độ luân chuyển nhanh chóng, hai luồng hỗn độn khí cuộn trào như thủy triều, gần như ngưng tụ thành thực chất. Hắn nhìn về phía dị tượng chuyển đến, ngón tay bấm quyết nhanh đến mức gần như xuất hiện tàn ảnh, từng đạo phù văn huyền ảo lóe lên rồi biến mất ở đầu ngón tay, cố gắng bắt giữ thêm thông tin từ mảnh hỗn độn đó, nhưng mảnh hư không đó dường như bị một tầng bình phong vô hình bao phủ, vẫn không thể dò đến hạt nhân. Cùng lúc đó, trong phần thiên điện của phần thiên tiên tộc, phần thiên kim tiên toàn thân lửa bỗng nhiên bốc lên, liệt diễm như thác nước chút xuống, chiếu đỏ rực ngói lưu ly trên đỉnh điện như đang cháy. Hắn một bước đạp ra ngoài điện, lơ lửng trên cửu thiên, ánh mắt như hai luồng lửa đốt thế giới, xuyên thấu từng tầng tiên vân và rào cản tiên vực, khóa chặt mảnh hư không tràn ngập thần quang tử kim, ngọn lửa quanh thân hắn vì tâm tình biến động mà kịch liệt nhảy múa, phát ra tiếng lách cách nổ vang. Bảy tiên vực lớn còn lại của bất hủ kim tiên cũng vậy, Tử Nguyên Kim Tiên đứng giữa trung tâm tinh quỹ đại trận, phù văn tinh thần trên trường bào sáng lên hơn phân nửa, như thể khoác cả mảnh tinh không lên người. Giữa những cái búng ngón tay nhẹ nhàng, vô số điểm sao ở trước người hắn tạo thành bản đồ phương vị, Thanh Vân Kim Tiên và Phỉ Thúy Thanh Long vai kề vai đứng thẳng, thần quang màu xanh cuộn trào ngàn vạn năm, nơi đi qua, cây khô gặp xuân, linh thảo điên cuồng sinh trưởng, hoa văn. Trên bảy thanh long cộng hưởng với quy tắc hư không, phát ra tiếng rồng ngầm trầm thấp, Cửu Thiên Kim Tiên đạp nát hư ảnh tinh hà, dưới chân là tinh độ do hàng tỷ vì sao tạo thành, trong mắt tinh quang sáng hơn bất kỳ lúc nào trước đây, như thể có thể nhìn xuyên qua màn sương thời không. Ánh mắt của chín bất hủ, như chín cột sáng xuyên qua vũ trụ, cùng một lúc hội tụ về nơi dị tượng sôi trào đó. Tương đạo bất hủ tiên thức như những thanh kiếm mô hình, không ngừng va chạm, đan xen trong hư không, truyền đi sự kinh ngạc và ngưng trọng của nhau. Hướng dị tượng truyền đến, chính là hướng vị bất hủ thần bí kia biến mất, lại vừa khéo cách chín tiên vực lớn của bọn họ không quá xa, mà tiểu tử Liệt Huyền kia lại bị vị bất hủ thần bí kia mang đi, lại còn đúng lúc đang xông phá bất hủ chi cảnh, đủ loại trùng hợp khiến bọn họ ngay lập tức liền nhớ đến Liệt Huyền thủy tổ. Bọn họ không cho rằng trên đời lại có nhiều trùng hợp như vậy. Người chứng đạo bất hủ này, 10 phần thì 9 phần chính là tiểu tử Liệt Huyền kia. Ngay lập tức, Huyền Chân Kim Tiên và 9 bất hủ lớn kia đều cảm thấy lòng nặng trĩu, hai tôn bất hủ kim tiên, đó không phải là 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Mặc dù tiểu tử Liệt Huyền kia chỉ vừa mới chứng đạo bất hủ, nhưng với chiến lực mà hắn đã thể hiện trước khi chứng đạo, một khi hắn chứng đạo bất hủ, chiến lực tuyệt đối không yếu, thậm chí rất có thể trực tiếp đuổi kịp những nhất phẩm kim tiên đã chứng đạo mấy vạn mấy chục vạn kỳ vũ trụ như bọn họ. Gần đây mọi người nhất định phải nâng cao cảnh giác, củng cố rào cản tiên vực. Nếu không cần thiết, không được tùy tiện rời khỏi tiên vực của mình, để tránh bị hai tên tặc tử kia tìm được cơ hội. Im lặng một lát, tiên thức của Tử Nguyên Kim Tiên lại vang lên, mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ. 8 vị bất hủ kim tiên còn lại đều gật đầu đồng ý, nhìn dị tượng bất hủ không ngừng bốc lên, sắc mặt ngưng trọng hơn bao giờ hết. Vốn tưởng rằng đã trọng thương vị bất hủ thần bí kia, tạm thời có thể kê cao gối ngủ, vạn vạn không ngờ, mới qua 3000 tỷ năm yên bình, lại xuất hiện một chuyện lớn như vậy. Thư không ngoại vực, trung tâm dị tượng. Tô Mặc sắc mặt hơi biến, cảm giác say mê trong bất hủ chi lực như thủy triều rút đi, hắn chợt tỉnh giấc, ánh mắt quét qua dị tượng bất hủ đã càn quét không biết bao nhiêu năm ánh sáng, đầy trời thần lôi tử kim chưa tan hết, hồng mông kim liên vẫn đang từ từ rơi xuống, dư âm sóng lớn của thời không trường hà chưa tiêu. Hắn dần dần nhíu mày, vốn tưởng rằng chỉ là nhục thân đột phá bất hủ, sẽ không gây ra sự cộng hưởng của ý chí cổ thiên giới, không ngờ cuối cùng vẫn dẫn ra dị tượng bất hủ này. Hiện tại, đi những nơi khác chứng đạo bất hủ có chút không thích hợp rồi, chỉ có thể ngay tại chỗ đột phá bất hủ. Tiên linh chi khí ở mảnh hư không này vẫn còn nông cạn một chút, 3000 tỷ năm qua, khi hắn bế quan, hắn đã phái ra không ít linh hư nguyên thần, tìm kiếm bốn phương hư không để tìm cho hắn nơi thích hợp hơn để đột phá. Tu vi đột phá, không giống nhục thân bất hủ, có sự trợ giúp của ngón tay vàng, căn bản không cần hấp thu lực lượng bản nguyên khác, liền có thể thuận lợi đột phá, mà với chút tài nguyên còn lại trong tay hắn, đừng nói là để hắn một lần đột phá nhất phẩm biên mãn kim tiên chi cảnh, ngay cả chứng đạo bất hủ cũng còn kém xa, nhất định phải thôn phệ tiên linh chi khí bên ngoài. Với tiên linh chi khí mỏng manh ở mảnh hư không này, một khi chứng đạo nhất định phải hút cạn tiên linh chi khí của hư không hàng tỷ năm ánh sáng xung quanh, động tĩnh này lại hơi lớn một chút. Và một đám linh hư miễn thân cũng không phụ sự mong đợi, đã tìm được vài nơi bế quan có tiên linh chi khí rồi rào. Nào ngờ kế hoạch không theo kịp biến hóa. Tô Mặc nhìn dị tượng đang cuộn trào xung quanh, lông mày càng nhíu chặt hơn, dị tượng bất hủ này vừa xuất hiện, hắn giờ muốn đổi chỗ cũng không thể rồi, nếu không, động tĩnh gây ra sẽ chỉ lớn hơn, chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể gây ra sự chú ý của một vài lao quái vật. Bất hủ kim tiên không giống chân tiên, trong toàn bộ cổ tiên giới đều là cường giả không thể tranh cãi, muốn trong cùng một ngày sinh ra hai tôn bất hủ kim tiên, không nói là tuyệt vô cần hữu, nhưng tuyệt đối không nhiều, đặc biệt là ở một vùng đất hẻo lánh như vậy, gần như là chuyện không thể. Thôi vậy, có dị tượng bất hủ này che chắn, cũng nên giảm bớt một chút động tĩnh khi đột phá. Tô Mặc lại nhìn dị tượng chưa lăng xuống xung quanh, hít sâu một hơi, đột nhiên, như thể nghĩ ra điều gì, 730 tôn linh hư nguyên thân tạo thành hai tòa chu thiên tinh túc đại trận xung quanh nhanh chóng biến mất hơn phân nửa, chỉ còn lại 12 tôn tiếp tục ở lại trong hư không. Đồng bộ tu vi, sau khi nhục thân cũng bất hủ, linh hư nguyên thân đã không cần quá nhiều, là có thể phong tỏa khí thế uy áp đang tăng vọt của hắn khi đột phá tiếp theo. Giây tiếp theo, Tô Mặc thầm niệm trong lòng một tiếng, quan chú Hồng Mông hư cực tiên kinh. Ngươi bắt đầu tu luyện Hồng Mông hư cực tiên kinh, 100.000 kỳ vũ trụ sau, ngươi thành công đột phá gông xiềng, đạt đến cảnh giới nhất phẩm biên mãn kim tiên ẩm ẩm sâu trong thức hải, đạo thần quang mờ ảo vừa mới lắng xuống không lâu lại kịch liệt chấn động, cuồng bạo hơn cả khi nhục thân đột phá trước đó. Vô số bí ẩn của quy tắc bất hủ như lũ lụt vỡ đê, mang theo đạo vận mênh mông cổ xưa, điên cuồng tràn vào thức hải của Tô Mặc. Thân hồn của hắn như đất khô hạn gặp mưa, ngay lập tức chìm vào trạng thái đốn ngộ sâu sắc, Hồng Mông bất hủ đại đạo vừa lĩnh ngộ dường như hóa thành một miếng bọt biển khô cằn, điên cuồng hấp thu những dưỡng chất quy tắc này, với tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng trưởng thành, hoàn thiện, bất hủ đại đạo vốn hơi chúc chắc vận hành càng thêm viên mãn tự nhiên. Trong bản mệnh chủ hải, một cây thập nhị phẩm Hồng Mông đạo liên lơ lửng lặng lẽ biến hóa. Trên nụ hoa vốn đang e ấp nở, một cánh sen ngoài cùng đột nhiên nở rộ, phun ra Hồng Mông tiên quang rực rỡ chói mắt, chiếu sáng toàn bộ trụ hải như ban ngày. Phù văn bất hủ khắc trên cánh sen lưu chuyển không ngừng, như đang kể về bí ẩn sinh diệt của vũ trụ. Cùng lúc đó, trong bản mệnh chủ hải, hàng tỷ quần thể vũ trụ bắt đầu kịch liệt chấn động, chúng không còn giới hạn riêng, mà như trăm sông đổ về biển nhanh chóng dung hợp, nén lại. Mỗi lần va chạm đều kèm theo sự phá vỡ và tái sinh của pháp tắc, quy tắc dưới áp lực cực lớn không ngừng thăng hoa. Quần thể vũ trụ vốn ở cấp độ chân tiên, đang với tốc độ kinh người lột xác thành tiên vực bất hủ, tinh thần tắt rồi lại tái sinh, chuỗi quy tắc móc nối với nhau, diễn hóa ra trật tự ổn định hơn, mênh mông hơn. Và ở bên ngoài, trong phạm vi hàng tỷ năm ánh sáng, tiên linh chi khí vốn đã lắng xuống vì dị tượng bất hủ lại một lần nữa điên cuồng bạo động, dòng khí vốn ngoan ngoãn bao quanh hóa thành sóng dữ cuồn cuộn, mang theo uy thế xé rách hư không, như trăm sông đổ về biển đổ dồn về trung tâm nơi Tô Mặc đang ở, chúng xuyên qua từng lớp dị tượng bất hủ, hình thành một xoáy nước khổng lồ có đường kính không biết bao nhiêu năm ánh sáng quanh Tô Mặc, trung tâm xoáy nước, thân ảnh Tô Mặc bị vô tận tiên linh chi khí bao bọc, như hóa thành điểm kỳ dị của hỗn độn, nuốt chửng mọi năng lượng xung quanh. 12 tôn linh hư huyền thân xung quanh thấy vậy, thân hình lướt đi như quỷ mị, trong nháy mắt đứng vào vị trí của 12 địa chi, tạo thành 12 nguyên thần cấm hư đại trận. Ngay sau đó, liền thấy 12 đạo tiên quang ngưng luyện như thực chất phóng lên trời, đan xen thành một tấm pháp võng huyền ảo bao phủ hàng tỷ năm ánh sáng. Trên pháp võng, phù văn 12 địa chi lưu chuyển, phát ra uy nghiêm trấn áp hư không, bao phủ chặt chẽ toàn bộ xoáy năng lượng. Hư ảnh tí chuột dẫn đầu quanh thân bao phủ sương mù hỗn độn, chuột chảo vừa bổ, liền nghiền nát một lượng lớn khí tức bất hủ tán giật thành một mịn, hóa thành năng lượng tinh thuần nhất phản bổ trận pháp. Hư ảnh xỉu nhu thì hóa thành một pho tượng đồng xanh khổng lồ, bốn vó đạp đất, phát ra tiếng nổ trầm đủ, mỗi lần hô hấp đều như một hố đen không đáy, hút đi tiên linh chi khí bạo động xung quanh, chuyển hóa thành lực lượng củng cố kết giới, khiến pháp vong càng thêm ngưng thực. Hư ảnh dần hổ há miệng gầm thét, sóng âm hóa thành lồng giam vàng, khóa chặt khí thế đang bùng nổ của Tô Mặc. Hư ảnh mão thọ thân hình phiêu hốt, để lại vô số tàn ảnh trong kết giới, dùng tốc độ dệt nên lớp lưới phòng hộ thứ hai, khiến năng lượng tán giật không thể trốn thoát. Hư ảnh thìn long xoay tròn bay lên, vảy rồng đóng mở phun ra từng đạo long khí, dung hợp với phủ văn kết giới, khiến độ dẻo dai tăng gấp bội. Hư ảnh tị sạt thì như một luồng sáng quấn quanh bên ngoài kết giới, khi lưới rắn phun ra nuốt vào, từng mảnh quy tắc cố gắng xuyên qua kết giới đều bị nuốt chửng. Hư ảnh ngọ mã bốn vó sinh phong, toàn thân cháy lửa vàng, trong ngọn lửa chứa được lực lượng thánh tẩy, làm cho tiên linh chi khí bạo động trở nên ngoan ngoãn hơn một chút. Hư ảnh mùi dê ngậm linh thảo, nơi đi qua, những vết nứt nhỏ trên kết giới lại từ từ lành lại trong ánh sáng xanh. Hư ảnh thân khỉ gãi thai gãi má, trong tay buộc địch hai viên thần châu thời không, thỉnh thoảng ném về phía những chỗ yếu của kết giới, dùng lực lượng thời không củng cố phòng ngự. Hư ảnh dậu ga nền cổ gáy băng, tiếng gáy hóa thành hàng tỷ phù văn vàng, như linh tán đóng chặt trên kết giới, khiến nó càng thêm vững chắc. Hư ảnh tuất cầu hai mắt như điện, nhìn chằm chằm Tô Mặc bên trong kết giới, mỗi khi có năng lượng vượt quá giới hạn xuống tới, liền há miệng phun ra một luồng khí xám, tiêu diệt nó. Hư ảnh hợi heo thì hóa thành một ngọn núi thịt, vững vàng trấn áp ở trung tâm kết giới, lấy bản nguyên của chính mình làm trận nhãn, không ngừng truyền tải lực lượng. 12 tôn linh hư huyền thân phối hợp ăn ý, như một người, kết giới 12 nguyên thần phát ra khí tức cổ kính nặng nề, trấn áp chặt chẽ uy áp khủng bố của Tô Mặc đang một lần nữa bùng nổ, đủ để khiến nhất phẩm kim tiên phải run sợ, không để lộ một chút nào, chỉ để lại dị tượng bất hủ cuộn trào ở bên ngoài. Một canh giờ sau, dị tượng bất hủ vốn đã suy yếu một chút, đột nhiên như núi lửa ngủ say lại bùng nổ lần nữa, hùng vĩ hơn trước rất nhiều, điên cuồng khuyết tán ra bốn phương hư không, ngay cả khí lưu hỗn độn ở rìa chín tiên vực lớn cũng bị lực lượng này khuấy động, nổi lên từng lớp gợn sóng. Càng nhiều thần lôi tử kim từ sâu trong hư không quần quận xuất hiện, như hàng tỷ thần long phi nước đại gầm hét, thân rồng quấn quanh đạo văn bất hủ biến hư không hàng tỷ năm ánh sáng xung quanh thành một biển lôi tử kim, trong biển lôi, ẩn hiện thấy phù văn đại đạo đang trôi nổi, phát ra lời rằng cổ xưa đạo khả đạo, phi thường đạo. Hồng Mông Kim Liên trước đó vốn có xu hướng tàn lụi, giờ phút này lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được nở rộ trở lại, cánh hoa từng lớp xuề ra, từ 12 cánh tăng lên 24 cánh, trên đài sen vàng bốc lên tiên vụ lở lở, trong sương mù ẩn hiện vô số hư ảnh chân tiên đang triều bái, họ hoặc ngồi hoặc đứng, thần thái thành kính như đối mặt với thần linh sáng thế, tiên âm lở lở, vang vọng trong hư không, hòa cùng tiếng ầm ầm của đại đạo vận hành trong cơ thể Tô Mặc. Xa hơn nữa là thời không trường hạ, cũng lại một lần nữa nổi sóng lớn, từng tôn hư ảnh bất hủ kim tiên cổ xưa hơn không ngừng xuất hiện, lại gây ra nhị trọng dị tượng. Tiểu tử liệt huyền này nội tình thật sâu. Chương 1076 Tiên Vương dụ chỉ, chương 1076 Tiên Vương dụ chỉ. Trong hư không cựu đại tiên vực, tiếng kinh nộ của phân thiên kim tiên xuyên qua tiên thức nổ tung, mang theo hỏa khí nóng bỏng, nhị trọng dị tượng. Tiểu tử liệt huyền này lại có thể dẫn động nhị trọng dị tượng. Nói rồi, ngọn lửa quanh thân hắn vì sự chấn động của dị tượng mà kịch liệt lay động, y bào lửa vốn ngưng luyện như tinh thể lại nổi lên bọn sóng, tựa như một hồ lửa bị ném đá vào, bất cứ lúc nào cũng có thể bị uy áp vượt qua ước vạn năm vũ trụ xé nát. Nhị trọng dị tượng, đó là thiên địa cộng minh mà chỉ những tiên tiêu yêu nghiệt có thiên phú dị bẩm, căn cơ hùng hậu đến mức siêu việt sức tưởng tượng của người thường khi chứng đạo bất hủ mới có thể dẫn phát. Loại thiên chi tiêu tử này, thành tựu tương lai xa không thể sánh bằng những kim tiên bình thường, như bọn họ chỉ cần không nửa đường chết yểu, tương lai ít nhất cũng là một ngũ phẩm kim tiên, thậm chí có hy vọng chạm tới cửa tiên vương trên bất hủ, không như chính hắn, bị kẹt ở nhất phẩm đỉnh phong mấy chục vạn kỳ vũ trụ, tiên lực trong cơ thể như nước đọng khó mà tiến thêm một tấc, tương lai đừng nói ngũ phẩm kim tiên, ngay cả việc có thể thuận lợi đột phá tam phẩm hay không, hy vọng cũng mở. Biệt như ngọn nến trước gió. Hầu như đồng thời, sắc mặt của Huyền Chân Kim Tiên cùng 8 vị bất hủ kim tiên khác đều ngưng trọng đến cực điểm, dao động tiên lực quanh thân cũng trở nên trì trệ, tựa như bị xiềng xích vô hình trói buộc. Bốn chữ nhị trọng dị tượng giống như bốn ngọn thái cổ thần sơn chấn áp bạc cổ, nặng trịch đè nén trong lòng bọn họ, khiến bọn họ có cảm giác nghẹt thở như bị tắc phổi. Một khi chờ tiểu tử liệt huyền kia trưởng thành, trở thành ngũ phẩm kim tiên, giọng nói của Độc Ú Kim Tiên truyền ra từ trong sương mù đen, mang theo một tia run rẩy khó nhận ra, sương mù đen vì tâm tình hắn dao động mà cuồn cuộn không ngừng, lộ ra hư ảnh bộ xương ẩn hiện bên trong, chúng ta e rằng đều sẽ chết không có chỗ chôn. Ngay cả khi dựa vào lợi thế địa lý của các đại tiên vực, mượn sự gia trì của đại trận vực giới, bọn họ cũng tuyệt đối không phải đối thủ của một ngũ phẩm kim tiên tồn tại như vậy, động ngón tay cũng có thể lật đổ căn cơ tiên vực của bọn họ, vung tay cũng có thể hủy diệt tất cả những gì bọn họ vất vả gây dựng, bọn họ thậm chí không có tư cách để đối phương phải trả giá một chút nào, chỉ có thể trở thành cá nằm trên tớt. Không được, tuyệt đối không thể để tiểu tử liệt huyền kia trưởng thành, nếu không, chúng ta nguy hiểm rồi. Trong mắt Huyền Chân Kim Tiên, Âm Dương Thái Cực Đồ xoay tròn cấp tốc, hai khí đen trắng gần như muốn thoát ly hốc mắt bay ra, một luồng sát ý lạnh leo thấu xương quần cuộn bốc lên từ người hắn, khiến hư không xung quanh cũng kết thành những bông tuyết màu nhạt. Huyền Chân Đạo Hưu nói rất đúng. Cửu Thiên Kim Tiên đạp nát hư ảnh tinh đồ dưới chân, tinh mảnh như lệ rơi xuống, trong mắt sát cơ vô hạn, tuyệt đối không thể để tiểu tử liệt huyền kia trưởng thành, nhất định phải nhân lúc căn cơ hắn chưa vững, triệt để bóp chết hắn. Lần này, bất kể phải trả giá lớn đến đâu, cũng nhất định phải trừ bỏ họa hoạn này. Thanh Vân Kim Tiên và Phỉ Thúy Thanh Long đồng thời gật đầu. Thanh Long phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp, Long chảo vạch ra những vết cào sâu trên hư không, trong vết nước lại dỉ ra máu pháp tắc màu vàng. Năm vị bất hủ kim tiên còn lại cũng nhao nhao lên tiếng phụ họa, tiên thức đan sen, sát ý ngưng tụ thành thực chất gió đen, cuốn lấy hư không xung quanh cũng đang dấy lên dỉ, như muốn xé nát mảnh dị tượng kia thành những mảnh hỗn độn. Nếu đã như vậy, vậy thì động dùng bất hủ bản nguyên, suy diễn cụ thể vị trí của hai tên tặc tử kia, một hơi giải quyết bọn chúng, vĩnh viễn trừ hậu họa. Tử Nguyên Kim Tiên vẫn luôn trầm mặc hít sâu một hơi, phù văn tinh thần trên trường bào đột nhiên sáng lên, như một mảnh tinh không rực cháy, tựa hồ đã đưa ra một quyết định đau lòng nào đó. Bất hủ bản nguyên bị tổn thương, không khác gì tự tổn căn cơ, nhẹ thì tu vi lùi bước, nặng thì vĩnh viễn không thể tiến thêm một tấc, nhưng giờ khắc này, bọn họ đã là tên đã lắp vào dây cùng, không thể không bắn, nếu không, cứ để tiểu tử Liệt Huyền kia trưởng thành, chờ đợi bọn họ chỉ là kết cục thê thảm hơn. Tốt, cứ làm theo lời Tử Nguyên đạo hữu. Huyền Chân Kim Tiên cùng 8 vị bất hủ kim tiên khác nghiến răng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Bất hủ bản nguyên tuy quý giá, liên quan đến căn cơ mệnh mạch của bọn họ, nhưng sự đã đến nước này, bọn họ đã không còn bận tâm nhiều nữa, thời gian kéo dài càng lâu, càng bất lợi cho bọn họ. Một khi để tiểu tử Liệt Huyền kia đột phá đến cảnh giới nhị phẩm kim tiên, muốn đối phó hắn, cơ bản là nói mơ giữa ban ngày. Tử Nguyên Kim Tiên gật đầu, trong tiên thức mang theo mệnh lệnh không thể nghi ngờ, vậy chư vị, chúng ta gặp nhau ở Cửu vực đại lục, đến lúc đó lấy bản nguyên của chúng ta làm dẫn, cùng nhau suy diễn tung tích hắn. Chúng ta đến lúc đó nhất định sẽ đến. 8 vị bất hủ kim tiên đồng thời cất tiếng, mang theo quyết tâm phá phủ trầm chu. Vậy lao phu ở Cửu vực đại lục cung nên chư vị đạo hữu đại giá. Giọng nói của Tử Nguyên Kim Tiên vừa dứt, đại trận tinh quỹ quanh thân đột nhiên thu hẹp, hóa thành một đạo tử mang xé rách hư không, lao nhanh về phía Cửu vực đại lục, nơi tinh mang đi qua, để lại một chuỗi tàn ảnh tinh quỹ lấp lánh. Trung tâm dị tượng bất hủ, uy áp khủng bố của Tô Mặc, khiến ngay cả nhất phẩm kim tiên cũng phải run sợ, như thủy triều nhanh chóng hạ xuống, trong chớp mắt, liền biến mất không còn tăm hơi, trở lại trạng thái phản pháp quy chân như trước, tựa như hắn chỉ là một phàm linh thế tục không biết chút tu luyện nào, đứng giữa hỗn độn, quanh thân không hề có một tia khí tức thừa thãi. Nếu không phải thỉnh thoảng lộ ra một tia bất hủ đạo vận, mang theo uy nghiêm trấn áp hư không, không ai có thể nghĩ rằng trong thân thể này lại ẩn chứa sức mạnh khủng bố đủ để khiến bất hủ kim tiên cũng phải kinh hãi. Giây tiếp theo, đôi mắt nhắm chặt của Tô Mặc từ từ mở ra, trong mắt đầu tiên lướt qua hai vệt sáng sâu thẳm, nhìn kỹ, lại có hai phương tiên vực thu nhỏ lóe lên trong đáy mắt hắn. Cảm nhận sức mạnh quần quật như biển giận trong cơ thể, Tô Mặc nhẹ nhàng búng ngón tay, liền có một tia hồng mông tiên quang bật ra, tiên quang bạch ra một quỹ tích vĩnh hằng trong hư không, lâu mãi không tan, trên mặt lại thêm vài phần say đắm và tự tin. Tu vi nhất phẩm biên mãn kim tiên, phối hợp hồng mông bất hủ kim tiên thể, chiến lực này tuyệt đối không dưới một số nhị phẩm kim tiên, thậm chí ở một số phương diện còn vượt xa nhị phẩm kim tiên bình thường. Một khi bố trí thiên thần đại trận, 1500 tôn linh hư huyền thân đồng bộ tu vi cùng xuất ra, dù là đối mặt tứ phẩm bất hủ kim tiên, cũng có khả năng lớn chiến thắng, ngay cả ngũ phẩm kim tiên cũng có thể xoay sở một hai, toàn thân trở ra. Giờ khắc này, ở cổ tiên giới cường giả như mây này, hắn cuối cùng cũng có được vài phần căn bản để lập thân. Đột nhiên, Tô Mặc như nghĩ đến điều gì, trước mắt sáng lên, màn sáng mà chỉ hắn mới có thể nhìn thấy lặng lẽ hiện ra. Bất hủ kim tiên, siêu thoát trường hà thời không, thọ nguyên vô tận, chỉ cần không chết bất đắc kỳ tử, liền có thể vĩnh sinh bất tử. Nếu có thể hạ gục một tôn bất hủ kim tiên, cướp đoạt thọ nguyên vô tận của hắn, liệu có nghĩa là có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới? Nhưng rất nhanh, sắc mặt Tô Mặc cứng đờ, sau đó hóa thành vài phần khổ sở. Quả nhiên, trên đời không có chuyện dễ dàng như vậy, muốn một bước lên trời, nào có dễ dàng như thế. Dưới màn sáng, sau điều kiện đột phá của Hồng Mông Bất Hủ Kim Tiên Kinh và Hồng Mông Hư Cực Tiên Kinh, hai chữ thọ nguyên đã được thay thế bằng bất hủ chân linh. Vài hơi thở sau, Tô Mặc dường như nghĩ đến điều gì, nhẹ nhàng thở ra một hơi, khóe miệng cong lên một nụ cười thoải mái, thay bằng bất hủ chân linh này ngược lại cũng không phải không có chút lợi ích nào, về sau cuối cùng cũng có thể giải thoát khỏi thời gian bế quan dài đằng đẵng rồi. Những năm bế quan này, hắn bế quan đến mức sắp ói ra. Giờ đây đã thành bất hủ chân linh, về sau đột phá chỉ cần trấn áp bất hủ kim tiên khác, rút lấy chân linh của họ là được, không cần phải như trước kia tốn vô số tuế nguyệt ngồi khổ tu, điều này cũng tiết kiệm không ít công sức. Cũng không biết với tu vi hiện tại của ta, liệu có thể nhìn rõ chân diện mục của ngón tay vàng kia không. Trong mắt Tô Mặc lóe lên một tia mong đợi, tâm thần khẽ động, một luồng thần hồn lực ngưng luyện như thực chất thăm dò vào sâu trong thức hải, mang theo bất hủ đạo vận, như một dòng sông vàng, từ từ bao phủ lấy bệnh thần quang mờ ảo vẫn luôn đi cùng hắn. Một ngày sau, Tô Mặc lại mở hai mắt, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, khẽ tự nói một tiếng, ai, vẫn còn thiếu một chút. Tuy rằng màn sương mờ ảo quanh thần quang, dưới sự công phá của thần niệm nhất phẩm viên mãn kim tiên của hắn đã tiêu tán rất nhiều, có thể nhìn rõ đại khái hình dáng của thần quang đó là một khối quang đoàn lớn bằng nắm tay, chảy ra khí lưu hỗn độn, bề mặt tựa hồ có vô số phù văn lưu chuyển, nhưng ở trung tâm vẫn còn một tầng sương mù mờ nhạt cố chấp chắn ngang thần niệm của hắn, mặc cho hắn có thúc giục thần hồn thế nào cũng không thể xuyên thấu. E rằng còn phải đột phá thêm một cấp nữa mới có thể triệt để xuyên phá tầng sương mù kia. Tô Mặc khẽ nhíu mày, nhưng ngay lập tức liền giãn ra ngón tay vàng nằm trong thức hải, liên kết với thần hồn hắn, không chạy thoát được, nhìn do nó chỉ là vấn đề thời gian, hà tất phải chấp nhất nhất thời. Ngay sau đó, Tô Mặc ngẩng đầu nhìn hư không, chỉ thấy dị tượng bất hủ đã quần quận rất lâu đã như ngọn nến trước gió, ánh sáng dần dần ảm đạm, tiếng sấm sét màu tím vàng trở nên yếu ớt, cánh sen hồng mông kim liên cũng bắt đầu khô héo. Dị tượng bất hủ sắp kết thúc rồi. Dường như để chứng thực phán đoán của hắn, chỉ trong chốc lát, những tia sấm sét màu tím vàng còn sót lại trong hư không liền hóa thành những điểm sáng lưu quang tiêu tán, 24 cánh sen hồng mông kim liên từng cánh một tàn lụi, hóa thành đạo vận tinh thuần hòa và hỗn độn, ngay cả những hư ảnh của bất hủ cổ xưa cũng dần dần mở đi, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Hư không xung quanh khôi phục lại vẻ hỗn độn như thường ngày, chỉ có khu vực bị hút cạn tiên linh chi khí, còn sót lại những dấu vết đạo bất hủ mờ nhạt, như một bức tranh vô hình, chứng minh rằng cuộc đột phá chấn động hoàn vũ không lâu trước đó, không phải là một giấc mơ huyễn hoặc. Đúng lúc này, một giọng nói vô cảm, nhưng lại mang theo uy nghiêm chí cao, đột nhiên vang lên trong thức hải của Tô Mặc, như sấm sét cựu thiên quần quật qua, chấn động thần hồn hắn khẽ run lên, tựa hồ toàn bộ thức hải đều đang cộng hưởng, tiên dụ của Nguyên Tấn Tiên Vương, Tân Tấn Bất Hủ, phải trong vòng 100 kỷ hỗn độn, đi đến không tịch tinh nguyên, khai tích một phương tiên vực, không được sai sót. Người trái lệnh, tức đoạt bất hủ quyền bính, đánh vào luân hồi luyện ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh.